Chương 1, ngũ phân loại năm 2020, trái đất, trong một hội chợ triển lãm trò chơi điện tử. Tại gian hàng quảng bá và trò chơi thử của một hãng đi ăn khách sắp được ra mắt cuối năm nay, Hogwarts, Aosha, có không ít người đang tụ tập, chỉ trò trò, bàn tán xôn xao, trông rất là náo nhiệt. Vợ dịp phải đỏ. Một âm thanh vang dội nghe có phần quen thuộc vang lên, hấp dẫn sự chú ý của một thanh niên trẻ tuổi vốn đang lang thang không mục đích trong hội trường. Đó là một thanh niên tuổi chừng 25, thân cao hơn 1m7, người hơi gầy, tóc hơi rối, ăn mặc đơn giản, hai tay đút túi mà bước từng bước nhàn nhã, thần sắc biếng nhác, ngó nghiêng khắp nơi. Hắn đeo một chiếc kính gọng đen, đằng sau tròng kính là một đôi mắt giống như còn chưa tỉnh ngủ. Nghe thấy âm thanh có phần vừa lạ vừa quen từ gian hàng của Hogwarts, "A Ốc Trắng", hắn vừa định bước tới thì chợt nghe có người gọi, "Enen". "Là anh Enen. Em hâm mộ anh lắm, anh chụp với em một tấm được không?" Hắn chợt tỉnh táo thêm vài phần, xoay người nhìn thấy một thằng con trai tầm tuổi học sinh cấp 3 đang cầm điện thoại cười xấu hổ, hắn chỉ có thể dừng bước rồi gật đầu. "Ok." Thanh niên có người hâm mộ cũng không phải chuyện lạ, bởi vì hắn là chủ sở hữu của một kênh YouTube có 3,2 triệu lượt đăng ký tên là Enen, là chỗ mà hắn sở trẻ ảm để chơi và chia sẻ về game. Cái tên Enen cũng không phải một loại sữa bột nào đó, mà chỉ đơn giản là ăn lên mẹ viết liền không giấu mà thôi. Trong hội chợ hôm nay đương nhiên không chỉ có một mình hắn là con nện cờ dễ tỏ về mảng trò chơi điện tử, nhưng lại chỉ có một mình hắn là không dẫn theo cả mạ dạ mạn hay cầm theo máy quay để lấy con nện. Enen không hào hứng gì với việc quay video, hắn chỉ là thích chơi game và chia sẻ về game. Vì để có thể làm việc đó mà không cần lo toan chuyện mưu sinh nên hắn mới sẵn tiện tạo kênh và sở chế am mà thôi. Sau khi chụp chung với nam sinh cấp 3 kia và hai người kế đó nữa, Enen liền nhanh chóng sải bước đến chỗ gian hàng kia, bước chân có vẻ nhanh, giống như sợ lại bị ai đó kêu lại. Chui vào trong đám người, nhìn thấy một đám người hào hứng đứng đằng sau nhìn một người đang dùng tay cầm chơi thử game, hắn lại không có vẻ gì là thích thú. Đừng hiểu nhầm, chỉ là Enen trước đó đã được nhà phát triển của Hogwarts, Aosha chặt gửi bản demo nhờ chơi thử và nhận xét, vậy nên mới có biểu hiện lạnh nhạt như bây giờ. Thứ hấp dẫn hắn hơn lúc này chính là ở một bên khác của gian hàng, nơi có đặt một bộ bàn ghế kiểu cổ điển, bên trên chiếc bàn có một đồ vật mà hắn vừa lạ vừa quen. Lạ là vì món đồ đó vốn chẳng tồn tại ở thế giới thật. Quen là vì hắn đã không ít lần nhìn thấy nó trong trò chơi lẫn phim ảnh. Mũ phân loại. Một chiếc mũ cũ kỹ với các nếp nhăn được cố ý sắp đặt sao cho có vẻ giống như là ngũ quan trên gương mặt người. Đúng lúc này, Enen nhìn thấy có kẻ bước ra từ trong những người đang xếp hàng, ngồi lên trên ghế và được nhân viên của hãng phát triển trò chơi đem mũ phân loại đặt lên đầu. Khoảng 6-7 giây trôi qua, Enen bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của chiếc mũ chuyển động, cái phần nếp nhăn giống như miệng há to hô lên, dạ bệ cơ. Ngay sau đó liền có một nhóm người vỗ tay, mỗi người trong số họ đều được dán lên ngực áo sật cờ màu lam hình huy hiệu nhà dạ bệ cơ, người mới được phân loại kia sau đó cũng gia nhập vào trong bọn họ. Tương tự như vậy, bên cạnh những người đó cũng có 3 nhóm người mang huy hiệu của gờ dịp phải đỏ, sợ lì thờ dìn và Philip. Có vẻ như bọn họ sẽ được chia thành 4 đội để tham gia một sự kiện gì sau đó nữa. Enen không quan tâm lắm về sự kiện đó. Hắn lúc này đang tự hỏi liệu phiên bản Limited Edition của trò chơi có tặng kèm mũ phân loại hay không, dù sao bản đùn trả mát tờ rồ vim tờ lớt được dự kiến có giá lên đến 999 cũng không thể chỉ tặng kèm một cái cốc nước không thể đựng nước như một hãng nào đó. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, hắn cũng tranh thủ tiến vào trong đội ngũ xếp hàng. Mặc dù không phải là người hâm mộ của Nhật, nhưng bản thân hắn cũng khá là yêu thích thế giới Harry Potter, sao có thể từ chối cơ hội được tham gia nghi thức phân loại chứ? Chẳng mấy chốc đã đến viên Enen, hắn ngồi vào trên đế, hai tay đặt trên đùi, trong lòng xuất hiện một chút cảm giác chờ mong, nhất là khi mũ phân loại được đặt trên đầu hắn. Cảm giác đầu tiên mà hắn có sau khi đội mũ chính là nặng. Cũng phải thôi, để cơ mặt của mũ có thể chuyển động, bên trong nhất định phải có lắp đặt thiết bị điện tử. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Enen đông cảm thấy mũ phân loại đột nhiên trở nên nhẹ tênh, giống như chỉ là một chiếc mũ bình thường. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc hắn còn chưa kịp xác định tình huống, đã nghe thấy một âm thanh vang dội chiếm trọn đôi tai của mình, lấn át hết thể những âm thanh vốn có trong hội trường đông người này. Hạt cát bằng. Và đó cũng là lúc mà Enen thấy mọi thứ ngay trước mắt mình bỗng trở nên vặn vẹo như bị cuốn vào một vòng xoáy, sau đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Năm 2022, cũng là trái đất, nhưng mà nó lạ lắm. Liên bang địa cầu, khu 5, thành phố New York. Này, này, tỉnh lại chưa? Một giọng nói khàn khàn lại ẩn chứa vẻ hài hước mà Enen không sao hiểu được vang lên bên tai, hắn chậm rãi mở mắt ra, nét mặt có phần mờ mịt. Trước mắt hắn bây giờ không phải hội chợ triển lãm trò chơi, mà là một chỗ hoàn toàn xa lạ, một gian phòng nhỏ chưa tới 4 mét vuông, ngoại trừ một cái nhà vệ sinh, một cái giường nhỏ, một bộ chăn gối cùng một quyển sách thì không còn gì khác. Cửa của gian phòng này là cửa sắt, không có nắm bật cửa, chỉ có một khung cửa sổ nhỏ với 5 cái song sắt ngắn. Còn bản thân Enen thì đang mặc một bộ áo tù nhân màu cam. Chuyện gì mới xảy ra? Hắn nhớ được, bản thân vừa mới đội mũ phân loại lên đầu. Đúng rồi, mũ phân loại. Enen lập tức đưa tay kéo lấy chiếc mũ trên đầu mình. Vài mái. Nhẹ tay thôi, ngươi không biết tôn trọng mũ gì cả. Nghe thấy lời này của chiếc mũ, Enen tức khắc kinh ngạc đến ngã người ra đất, đồng thời ném mạnh mũ phân loại khỏi tay, hoảng hốt quát to, cái quái gì đây? Dưới mặt đất, mũ phân loại cọ quậy một chút rồi tự dựng thẳng lên, miệng phi phi như muốn phun ra đất cắt vừa gặp phải, sau đó nói, thật là quá quát, ta là bản thiết kế vĩ đại của gờ dịp phải đỏ, hội tụ tinh hoa trí tuệ của 4 người sáng lập, kẻ theo dõi nghìn năm thăng trầm của Hogwarts, bậc sáng suốt quyết định học sinh của 4 nhà, không phải cái quái gì. Enen trợn mắt, giọng run run không dám tin tưởng, ông là đồ thật. Sau biến cố đột ngột, hắn hình như đã lấy lại được một kẻo bình tĩnh, hỏi tiếp, là loại có thể đọc được tư tưởng của người ta, phân phủ thủy nhỏ vào các học viện của Hogwarts.
Hừ hừ, chính là ta.
Chiếc mũ hết mũi lên đáp lại. E nên vừa mừng vừa sợ hỏi, cho nên phù thủy là có thật.
Hồ luật là có thật.
Di cờ là phù thủy.
Sao bà ta dám chống lại đạo luật bí mật?
Mũ phân loại lộ ra vẻ nhăn mặt, nói với giọng hơi cáu kỉnh, dừng.
Dừng.
Ta cũng không phân ngươi vào dạ vận cờ, sao có thể hỏi làm thế?
Thấy E nên dù vẫn lộ vẻ hết sức hiếu kỳ nhưng lại không lên tiếng nữa, nó hừ một tiếng, đoạn lại nói, mũ ta cũng chỉ vừa mới thức tỉnh thôi, cái ngươi hỏi ta cũng không biết đâu.
E nên lộ vẻ nghi ngờ, mới thức tỉnh.
Nghĩ kỹ lại thì, từ lúc tôi đội ông lên thì mới xảy ra biến cố, từ một mặt nào đó mà nói là tôi đẻ ông ra.
Nghe đến đây, đệ sĩ bèn của mũ phân loại lập tức cất cao gấp ba, hỗn sược.
Bọn phù thủy nhóc con khóa này thật là toét.
E nên nhíu môi, nhóc con.
Tôi năm nay 25.
Ta đã cùng hổ gợt trải qua ngàn năm, ngươi có 250 tuổi cũng là nhóc con.
Ông chỉ mới sinh ra hôm nay mà thôi.
Mọi thắc mắc xin lấy nguyên tắc làm chuẩn, cảm ơn.
E nên không ngờ cái mũ này có thể vô sỉ đến mức này, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có thể xác định nó không phải mũ phân loại mà hắn biết, chiếc mũ mà hắn biết hẳn sẽ không vô sỉ như vậy, đúng không?
Một hồi nói nhảm khiến E nên không còn hào hứng về việc phù thủy có tồn tại thật hay không, cũng tạm gác lại việc tìm hiểu nguồn gốc thật sự của mũ phân loại. Bởi vì nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ hắn, mà hắn thì lại không biết bản thân mình có gì đặc biệt để làm được điều đó, muốn tra rõ cũng bế tắc. Chuyện hắn quan tâm hơn lúc này là đây là đâu, và tại sao bản thân mình lại xuất hiện ở đây.
Đối với câu hỏi này của Enen, mũ phân loại đáp lại với vẻ mặt lẫn giọng nói tình mơ, đương nhiên là Ạt Cả Bằng, ta không phải đã tuyên bố rồi sao?
Ạt Cả Bằng.
Chương 2, Ạt Cả Bằng chỗ này là Ạt Cả Bằng.
Enen không khỏi hoang mang, Ạt Cả Bằng trong ấn tượng về nguyên tắc của hắn có vẻ như là một pháo đài thời trung cổ, nào phải phong cách nhà tù có phần hiện đại như bây giờ. Hắn không khỏi liên tưởng, lẽ nào sau khi tranh cử thành công vào vị trí bộ trưởng bộ phép thuật, Herbie ẩn cũng cho kiến thiết lại nhà tù cũ kỹ này.
Đúng lúc này, hắn lại nghe mũ phân loại nói, muốn biết chuyện gì xảy ra sao, đội ta lên có lẽ sẽ giúp ngươi giải đáp một phần thắc mắc.
Nó nói với giọng mê hoặc, lại có đôi phần bí hiểm, ra chiều như muốn hù dọa Enen.
Enen chỉ nhún vai một cái, không chút chần chừ bước đến chỗ chiếc mũ bị mình ném tới, thô lô nắm lấy chóp nhọn của mũ phân loại rồi đội lên đầu mình.
Ngươi chắc chắn là phù thủy bất lịch sự nhất mà ta từng gặp.
Mũ phân loại phàn nàn một câu, nhưng thấy Enen không có phản pháo gì, cũng chỉ đành tiến vào việc chính.
Vào khoảnh khắc mà ta tuyên bố học viện ngươi sẽ thuộc về, cũng là khoảnh khắc mà ta thấy được một người khác cùng với lời dẫn của mũ phân loại, một vài đoạn ký ức ngắn bắt đầu tràn vào trong đầu của Enen. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là những ký ức đó lại là ký ức của bản thân hắn, hoặc nói một cách chính xác hơn là ký ức thuộc về hắn của thế giới này.
Một Enen khác, hay đúng hơn, một An Lê khác, An Lê của thế giới này.
Không phải một sở trẻ ạ mẹ với kênh YouTube có 3,2 triệu lượt đăng ký, An Lê này chỉ là một thanh niên bình thường, làm một công việc văn phòng bình thường.
Nhưng khác với hắn, kẻ vốn đã mồ côi từ bé, An Lê này vẫn còn có cả cha lẫn mẹ, chỉ là việc này không hề khiến Enen cảm thấy ghét tị, ngược lại còn cảm thấy tội nghiệp cho hắn.
Mẹ của An Lê đã vứt bỏ hắn từ năm 7 tuổi để chạy theo kẻ có tiền, kể từ đó cũng chưa hề liên lạc qua.
Hắn phải sống nương tựa vào cha, nhưng ông ta kể từ ngày mẹ hắn bỏ đi liền chìm trong cờ bạc, bia rượu và chất kích thích, đồng thời tham gia vào băng đảng tội phạm. Năm An Lê 17 tuổi, cha hắn bị bắt vì các cáo buộc cưỡng dâm, hành hung, buôn bán chất cấm và một loạt các tội danh lớn nhỏ khác, có lẽ phải đến lúc chỉ còn trơ xương mới có thể mãn hạn tù.
An Lê sau đó sống cùng bà nội, được 3 năm thì bà qua đời, hắn bắt đầu sống một mình từ năm 20 tuổi, vừa học vừa làm thêm tự nuôi bản thân, cũng không hề thử tìm đến mẹ của mình một lần nào.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn bắt đầu công tác ở một công ty làm dịch vụ chuyển phát hàng hóa, cũng là nơi mà hắn thực tập hồi còn sinh viên.
Và việc én đền có mặt ở trong nhà tù được gọi là Ạt Cả Bằng này, cũng liên quan tới công ty này cùng với thân thế có phần không được tốt đẹp của hắn.
Một đồng nghiệp cùng công ty không biết từ đâu mà biết được về gia cảnh của An Lê, thi thoảng lại mang chuyện này ra bàn tán với những người khác trong công ty.
Những lúc như vậy, An Lê đều cố nén giận, hắn cho rằng mình chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được.
Chỉ đến khi gã đồng nghiệp kia được thăng chức còn An Lê lại bị cấp trên từ chối với lý do tình hình gia đình phức tạp, hắn mới biết ý nghĩ của mình ngây thơ cỡ nào.
Trong đêm tiệc tùng mừng lên chức của tên đồng nghiệp kia, bị gã đó ngay mặt nói đều về chuyện cha mẹ của mình, nhân men say làm tức nước vỡ bờ, An Lê đã cho gã đó một trận nhớ đời, nhưng cũng vì vậy mà bản thân bị cảnh sát thành phố câu lưu một tuần.
Một tuần trong nhà tù khiến An Lê suy nghĩ rất nhiều, và chỉ mới cách đây không lâu, hắn đã ước gì bản thân mình từ nhỏ đã không có cha mẹ.
Và cũng vào thời khắc đó, ta và ngươi bắt đầu xuất hiện ở thế giới này.
Ký ức về một An Lê khác đến đây là chấm dứt, én đến ngồi bất động ở trên giường, ra chiều suy tư nói, cho nên khả năng cao là vì điều ước này mà ta và hắn đã hoán đổi cho nhau.
Nhưng theo những ký ức đã thấy, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, lấy ở đâu ra thứ quyền năng tác động đến việc xuyên qua hai vũ trụ khác nhau.
Mũ phân loại cấp cho hẹn nền một loại khả năng, thường.
Điều ước của hắn rất có thể là một sự buộc phát phép thuật ngẫu nhiên, hắn có lẽ đã thức tỉnh thiên phú phù thủy của mình vào thời điểm đó.
Chỉ là khả năng này khiến hắn càng thêm hoang mang, thức tỉnh.
Nhưng theo ta được biết, qua 11 tuổi mà chưa từng vô tình bộc lộ ra năng lực phép thuật thì chẳng phải là pháo lép hoặc một lệ ư.
Nếu không được học cách sử dụng phép thuật, e rằng hắn đã sớm trở thành Oscurio, sao có thể sống một cách bình thường.
Nhưng cũng chỉ có cách giải thích này mà thôi, giải phóng sức mạnh trễ hơn những phù thủy nhỏ khác mười mấy năm, không cách nào tưởng tượng kẻ như vậy có thể làm được chuyện gì.
Này, chính ông là người bảo tôi lấy nguyên tắc làm chuẩn.
Phần của ngươi là phong tác.
E nên im lặng một lúc, sau đó lắc đầu cười, cái quái gì ông cũng nói được.
Hắn cũng không tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề này, có lẽ vẫn còn luẩn khúc gì đó mà hắn chưa biết được,
vậy nên chỉ có thể tạm gác lại cho đến khi có manh mối khác. Chuyện quan trọng bây giờ là hắn phải làm gì tiếp theo đây? Ông có thể đưa tôi trở về không? Eden hỏi mũ phân loại, xuyên biệt đến một thế giới khác nghe có vẻ hay đấy, nhưng hắn cũng tạm hài lòng với cuộc sống vốn có của mình, không có nhu cầu bắt đầu lại một cuộc đời mới. Nhưng đáng tiếc, chiếc mũ lại nói, ta chỉ là một chiếc mũ, nên ta cũng chịu thôi, hơn nữa nguyên nhân chủ chốt đưa ngươi tới đây lại không phải ta. Eden đưa tay lên đỡ trán, cố gắng bớt bắt hỏi, vậy ông còn có tác dụng gì cơ chứ? À ha, ta còn có thể hát bài thánh ca của trường. Mặc dù chúng ta không ở Hogwarts, tân sinh nhập học cũng chỉ có một mình ngươi, nhưng thông lệ mỗi năm học mới làm sao có thể bỏ. Mũ phân loại nói với vẻ rất là khoái chí. E nền đông cảm thấy có điểm không lành, theo hắn biết trong nguyên tắc thì giọng hát của mũ phân loại có vẻ không được miêu tả tốt đẹp gì cho cam. Nay đợi đã hắn muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, chiếc mũ đã bắt đầu cất cao giọng hát của nó. Hogwarts, Hogwarts, học ghi hồ tì Hogwarts, xin dạy tri thức cho chúng tôi, cho dù chúng tôi già hói cả đầu, hay vẫn còn là đứa trẻ tập đi giọng hát của mũ phân loại vẫn cứ khó nghe. Nhưng bất ngờ là ẹn đến lại không thấy có bao nhiêu khó chịu. Thông qua tiếng ca của chiếc mũ, hắn cảm giác giống như mình lúc này đang ngồi ở lễ đường, trên trần nhà là màn trời đầy sao, được vợ lẽ đỏ đứng ở trước đài cơ múa đũa phép như đang chỉ huy dàn nhạc. Nhưng bài hát này không phải là một khúc ca dài, theo những câu hát cuối cùng của mũ phân loại, khung cảnh trong trí tưởng tượng của hắn cũng dần dần phai nhạt theo đó. Các vị chỉ cần làm được tốt nhất, phần còn lại chúng tôi sẽ lo tất, và học, học nữa, học mãi, cho đến khi trở về bụi đất. Tiếng ca chấm dứt, ẹn đến không bình phẩm gì về giọng hát của mũ phân loại, chỉ im lặng đưa lên tiếng vỗ tay của mình. Mũ phân loại vốn đang nhắm mắt tận hưởng sự tán dương mà nó cho rằng mình xứng đáng có được, nhưng tiếng vỗ tay bỗng dừng đột ngột khiến chiếc mũ có phần bất mãn. Này đừng nói, nhìn kìa. Eden cắt ngang lời phàn nàn chưa kịp đưa ra của chiếc mũ, đồng thời chỉ ngón tay của mình về phía phòng vệ sinh của gian ngục này. Phòng vệ sinh trong tù được dựng bằng hai tấm kính mở, ở hướng mà hắn chỉ tới, mũ phân loại nhìn thấy được có ba đốm sáng đang lơ lửng trong đó. Khi nhìn đến ba đốm sáng đó, phần ngũ quan của chiếc mũ đông biến mất, nhưng cũng chỉ trong giây lát rồi xuất hiện trở lại. Cũng vào lúc đó, mũ phân loại chợt hô lên, "À ha, ta đã biết." Eden lập tức hỏi, ông biết được cái gì? Chiếc mũ đáp lại với giọng nghiền ngẫm, hiện tượng buộc phát phép thuật ngẫu nhiên, không phải chỉ một, nó xảy ra đến hai lần. Ý ông là sao? Eden vẫn nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh. Việc ngươi có mặt ở thế giới này, không chỉ là mong muốn một chiều của một người khác. Nghe mũ nói vậy, hắn bỗng lộ vẻ khó hiểu, sao ông lại nói như vậy? Tôi nào có ước gì đâu, hơn nữa cũng rất hài lòng với cuộc sống của mình trước đó. Chiếc mũ cười bí hiểm đáp, đã gọi là vô tình, ngẫu nhiên thì có cần phải thông qua một hành động cụ thể nào đâu, dù là trong vô thức cũng có thể bộc phát. Hơn nữa đúng vậy, ngươi hài lòng với hiện trạng. Nhưng lẽ nào không có khát vọng lớn hơn? Khát vọng lớn hơn? Có ư? Én nền thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt có vẻ mờ mịt. Mũ phân loại cười ha hả, nói, tất nhiên là có, ngươi thử lấy ta xuống xem sao. Chương 3, phù thủy Én nền nghe theo lời mũ phân loại, đưa tay lấy nó đặt xuống bên cạnh. Ngay lập tức, ba đốm sáng mà hắn vừa nhìn thấy bỗng biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện gì xảy ra? Hắn hơi ngạc nhiên, sau đó không đợi chiếc mũ nói gì thêm đã cầm lấy nó đội lại lên đầu mình, thế là ba đốm sáng kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đặt mũ xuống, chúng lại biến mất. Ông đã làm gì? Én nền hỏi mũ phân loại. Nhưng mũ lại đáp, không phải là ta đã làm gì, mà là ngươi đã làm gì. Nhớ lấy, ngươi đã vào hồ gươm, bây giờ đã là một phù thủy. Tôi. Phù thủy. Mặc dù trước đó mũ phân loại đã vài lần gọi hắn là phù thủy, nhưng bản thân hẹn nền vẫn không quá để tâm, lúc này hắn mới bắt đầu nhìn nhận lại chuyện này. Sau khi nhận được ký ức thuộc về An Lê của thế giới này, hắn cứ tưởng trước đó chiếc mũ gọi hắn là phù thủy chỉ bởi vì hắn đang dùng thân xác của An Lê kia, bây giờ mới vỡ lẽ ra nguyên do trong đó còn có chính mình. Hóa ra hắn không phải một lệ như 8 tỷ người ở thế giới của mình, mà là một kẻ may mắn được trở thành phù thủy, chỉ là thưa cũ của hắn đến chế 14 năm mà thôi. Trong lòng Én Nền hiện lên một niềm vui sướng không tên, hắn nghiêng đầu hỏi chiếc mũ, vậy rốt cuộc tôi đã vô ý làm ra hiện tượng phép thuật gì? Mũ phân loại nhướng chân mày đáp lại với giọng điệu kỳ bí, hay là ngươi tự mình tìm ra xem sao? Én Nền hiểu ý của chiếc mũ, hắn lại đội nó lên đầu, sau đó đi về phía phòng vệ sinh. Nhìn ba đốm sáng gần ngay trước mắt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó kéo cửa ra. Hiện ra trước mắt hắn là ba mảnh vải nhỏ chỉ chừng bàn tay người trưởng thành, một có màu nâu, một có màu bạc và mảnh cuối cùng có màu vàng. Mảnh màu nâu tỏa ra ánh sáng nhạt nhất, mảnh màu vàng là sáng nhất, thậm chí khiến Én Nền cảm thấy hơi chói. Hắn nhìn chằm chằm ba mảnh vải như muốn soi xét thật kỹ bọn chúng, nhưng sau một hồi vẫn không nhìn ra có ảo diệu gì, thế là bèn trực tiếp đưa tay về phía ba mảnh vải. Ngay khi bàn tay của Én Nền vừa chạm vào mảnh vải màu vàng nằm ở giữa, hai mảnh vải bên cạnh cũng lập tức chuyển động, cả ba hóa thành một vòng xoáy bắn thẳng về phía đầu của hắn, hay nói chính xác hơn là mũ phân loại trên đầu hắn. Ngay sau đó chính là giọng nói của chiếc mũ chợt vang lên, nghe đều không có một chút cảm xúc nào. Phù thủy năm thứ nhất Eden đã thu thập được mảnh vá thường, phù thủy năm thứ nhất Eden đã thu thập được mảnh vá bạc, phù thủy năm thứ nhất Eden đã thu thập được mảnh vá vàng. Cái quái gì? Mới bị giật mình vì tưởng ba mảnh vá bắn về phía mình, Eden lại không khỏi bất ngờ trước âm thanh mà mũ phân loại vừa phát ra. Hiểu âm thanh này đối với hắn mà nói rất quen thuộc, chính là giọng nói thông báo thường được bắt gặp trong một số trò chơi điện tử. Mũ phân loại lúc này cũng khôi phục lại giọng nói lúc bình thường, cười hô hô nói, thế nào, khi cuộc đời mình cũng giống như trò chơi, đây là mong ước thầm kín của ngươi đúng không hả? Eden lại ra chiều suy nghĩ, thật là như vậy ư? Ý à, thế này thì cũng thú vị đó, nhưng nếu nói đây là thứ mà tôi khát khao đạt được nhất, hắn lắc đầu, cảm giác của tôi là không phải. Nghe vậy, mũ phân loại lộ vẻ nghiền ngẫm, như vậy sao? Vậy có lẽ là sự bộc phát của ngươi ở thế giới này đã khiến ngươi thức tỉnh theo một cách bị động, mà thứ dẫn tới hết thảy những điều này đến nay vẫn là một tần số. E nên tiếp lời chiếc mũ, sau đó trên mặt bỗng lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn nói, nhưng mặc kệ nó, ông mau nói cho tôi biết, thu thập được ba mảnh vải kia thì có thể làm gì. Sau đó hắn quay người lại đi hướng chỗ giường, rồi khi ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua góc tường bên trên, thân hình và nét mặt của hắn lập tức cứng ngắc, bởi vì hắn nhìn thấy một cái camera. Mũ phân loại có thể biết được E nền đang nghĩ gì, nó cười khẳng khẳng nói, yên tâm, một lễ lẫn đồ vật của họ không thể nhìn thấy được ta. E nền nghe vậy vẫn chưa yên tâm, lại hỏi, thế còn ba mảnh vá? Cũng không thấy. Cuộc trò chuyện của chúng ta? Cũng không nghe. Hắn còn chưa kịp thở phào, mũ phân loại liền bù thêm một câu, nhưng họ có thể nhìn thấy được cử động của ngươi. Vì câu nói này mà khỏe mắt E nền chợt co giật mấy cái, không khỏi nghĩ liệu người giám sát camera có cho rằng hắn đang bị phát bệnh thần kinh hay không. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất thì những lúc nói chuyện với mũ phân loại hắn đều đưa lưng về phía camera, không cần lo lắng khẩu hình của mình sẽ bị người khác nhìn thấy. Đáng lẽ tôi nên sớm ý thức được trong tù ắt phải có camera theo dõi mới đúng. E nền vỗ chán vì sự đáng trí của mình, nhưng cũng không trách được, dù sao hắn trước đây chưa từng có kinh nghiệm đi tù, hơn nữa mọi chuyện vừa xảy đến với hắn thật sự quá mức đột ngột và khó tin. Trong tiếng cười hô hố của mũ phân loại, hắn ngồi xếp bằng trên giường, lưng tựa vào tường, lại đặt chiếc mũ xuống đối diện với mình. Được rồi, tiếp tục câu chuyện vừa nãy thôi. Nghe hắn nói vậy, mũ phân loại gật gù hai cái, đồng thời nói, ngươi hẳn phải biết rõ về những gì một chiếc mũ thông thái và hóm hình như ta đây có thể làm chứ nhỉ? E nền gật đầu đáp, ông làm một chiếc mũ rách nát biết nói chuyện hơn nữa còn rất lắm mồm, thích ca hát dù thông điếc, tràn đầy ham muốn dòm lén suy nghĩ của người khác, không thèm tắm rửa dù đã qua hàng thế kỷ cùng với là chỗ cất giữ thanh kiếm vở gì phải đỏ. Ánh mắt của hắn chợt sáng lên khi nói đến điểm này, mặc cho nét mặt của mũ phân loại đang rất là tức tối. Hắn khẽ bước cằm, sau đó búng tay một cái chỉ vào chiếc mũ, thần sắc có vẻ hào hứng, giọng như khẳng định mà nói, cho nên cũng giống như việc thu thập trang sách của một trò nào đó, mấy mảnh vải kia về mặt biểu tượng là dùng để vá cho ông, thực tế là qua đó tôi có thể nhận được phần thưởng từ việc thu thập chúng. Đồng thời E nền cũng phần nào đoán được, hắn phải nhận phần thưởng bằng cách rút chúng ra từ trong mũ, cũng giống như cái cách mà Haji và Nervin rút ra thanh kiếm vở dịp phải đỏ. Đương nhiên, thứ hắn có thể rút ra có lẽ không chỉ là thanh kiếm vở dịp phải đỏ, cũng không cần phải là một vở dịp phải đỏ chân chính để làm được điều đó. Hắn chỉ cần thu thập mấy mảnh vải giống ban nãy là được. Đối với suy đoán này của Eden, mũ phân loại cười lạnh nói, ngươi thật là thông minh, mấy người thông minh như ngươi cần gì một chiếc mũ rách nát, dơ bẩn, lắm mồm, tông điếc với thích dòm lén suy nghĩ kẻ khác như ta đâu. Eden vừa an ủi, quá lời rồi, ông cũng đâu đến nỗi đó. À há, ý tôi là một tên phù thủy mới nhập học như tôi làm sao thiếu đi ngọn hải đăng chỉ dẫn như ông được chứ. Hắn cười làm lành với chiếc mũ. Mũ phân loại cũng không làm mình làm mệt quá nhiều, gặp Eden chịu xuống nước, nó chỉ hừ một tiếng rồi bảo, rút đi, rút đi. Chúc ngươi may mắn như các đời giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đưa lưng về phía camera, E nền im lặng một lúc rồi lắc đầu phì cười, sau đó cầm lấy chiếc mũ, hắn xoay ngược nó lại rồi cho tay vào trong phần ống mũ, có hơi sốt sắng nói, cũng không biết mấy mảnh và có được từ trong phòng vệ sinh có thể rút ra được đồ tốt hay không. Hừm, ngươi lại không biết lối vào phòng chứa bí mật nằm ở đâu ư? Nghe mũ phân loại phản pháo như vậy, mắt hắn không khỏi sáng lên, phải ha. Lục lọi, lục lọi, E nền cho gần như cả cánh tay của mình vào trong mũ mà vẫn không chạm tới đáy, đong đưa trái phải cũng không đụng tới được mép mũ. Được một lúc mới giống như sở chúng thứ gì. Đây rồi. Hắn lập tức nắm chặt lấy thứ đó, nhưng không vội kéo nó ra mà hỏi, người khác có thể nhìn thấy món đồ mà tôi rút ra không? Giọng của chiếc mũ vang lên từ bên dưới, các thiết bị của một lệ không được, nhưng họ có thể thấy nếu như nhìn trực tiếp. Vậy đồ tôi lấy ra rồi có thể gửi tạm lại vào trong ông chứ? Hả, vậy còn phải xem tâm trạng của ta. E nền thoáng yên tâm, kế tiếp liền rút thứ mình đang nắm trong tay ra khỏi mũ. Ngay sau đó, lúc hắn còn chưa kịp nhìn xem đó là thứ gì thì âm thanh của mũ phân loại đã vang lên, chế lò nỉ chúc phúc. Phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bậc thưởng, sách hướng dẫn của bảy câu thần chú ngẫu nhiên trong tay E nền lúc này là một quyển sách dày chỉ cỡ một đốt ngón tay, vẻ ngoài cổ điển, tinh xảo, trên bìa có hình vẽ các phù thủy đang cơ múa đũa phép. Cùng lúc ấy, một tấm giấy da dê mang phong cách cổ xưa hiện lên trước mặt hắn, nó mờ mờ ảo ảo như hình ảnh ba chiều hồ lộ rèm, bên trên có ghi, sách phép thuật cấp độ nhập môn, ghi lại bảy câu thần chú ngẫu nhiên có độ khó thấp cùng với phương pháp học tập, rèn luyện. Bảy câu thần chú có được trong lần này bao gồm: Lập mộ, Sắt Lập Phi, A Rẻ Tổ Mọ Mẹ Tùm, A Lọ Thụ Mộ Dạ, Gỡ Lại Sẽ Ồ. Cố lọ họ tủ, sơ ghi phỉ chương 4, lựa chọn nhìn thấy danh sách thần chú có thể học, hắn nuốt ve bìa sách, có chút háo hức hỏi mũ phân loại, làm sao để sử dụng thứ này. Chiếc mũ đáp với giọng kinh bỉ, sách không dùng để đọc thì còn làm gì. Ném vào đầu trồn. E nền lập tức mở to mắt, không phải ông nói là trò chơi sao, nếu là trò chơi vậy chẳng phải chỉ cần kích hoạt một cái là học được kỹ năng. À há, chuyện đó phải hỏi chính ngươi, ta chỉ là một chiếc mũ rách nát mà thôi. Mũ phân loại đáp với thái độ bất cần. E nền im lặng nhìn chiếc mũ rồi nhìn lại quyển sách trên tay, quyết định tạm thời đặt nó sang một bên để lấy tiếp hai vật phẩm khác. Đối với một kẻ có thể ngâm mình hàng giờ liền trong cốt truyện trò chơi như hắn, đọc một quyển sách thế này hẳn chỉ là rồi môi. Một lần nữa thò tay vào trong ống mũ, E nền mò tới mò lui, không giống như lần đầu, lần này hắn rất nhanh đã sở được đồ vật trong mũ. Bám tay, nho nhỏ, nhưng lại có vẻ dài. Mắt E nền sáng lên, hắn hình như biết thứ mình mới cầm lấy là gì. Chỉ là khi hắn định rút thứ đó ra, đông thấy có mấy tia lửa điện bắn ra khỏi mũ phân loại, đồ vật trong tay như có sự sống mà vụt một phát đã trượt khỏi tay hắn. Eden có hơi dở khóc dở cười, Ollivander trốn trong mũ đúng không? Đoạn lại tiếp tục mở mẫm. Chỉ qua 3 giây, hắn tiếp tục sở tới một đồ vật có hình dạng tương tự thứ vừa nãy, chỉ là cảm giác cầm có phần chất hơn. Một ánh lửa sáng lên từ trong mũ phân loại, Eden cảm thấy bàn tay của mình có cảm giác nóng rát, không nhịn được đành buông thứ trong tay mình ra. Mặt không đổi sắc, hắn lại tiếp tục lần mò bên trong mũ, cũng không tới 5 giây đã tìm được đồ vật thứ 3 có hình dáng tương tự hai thứ trước đó. Lần này khi nắm lấy món đồ đó, chẳng mấy chốc mà Eden liền cảm nhận được một cảm giác rét lạnh bao phủ cả bàn tay của mình, tựa như cầm vào khối nước đá trong tủ lạnh, hắn cũng không cưỡng ép, cứ thế để đồ vật đó tuột khỏi tay mình. Sau đó là không ít những lần thử khác, có lúc hắn bị giật điện, có lúc bị cú lét, có lúc như bị gai đâm, có lúc đồ vật trong tay cứ thế im lặng biến mất. Mãi cho đến lần thử thứ 11, khi một ánh cầu vồng bắt qua miệng mũ, Eden biết bản thân đã tìm thấy thứ thực sự thuộc về mình, hoặc nói đúng hơn là thứ đã lựa chọn mình. Đúng vậy, lẹ đỏ đã mỉm cười, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng của bạn, đũa phép chiếc đũa phép được làm từ gỗ thông, tổng chiều dài 14,5 inch, lõi đũa có nguồn gốc từ sừng của họ nẹt sẽ vẹn, lõi từ sừng của họ nẹt sẽ vẹn, mi hẳn phải đến từ Bắc Mỹ nhỉ. Eden nhìn cây đũa phép trong tay mình, trên mặt không giấu được vẻ hân hoan, cùng với đó là sự thân thiết không tên với nó. Đũa phép của hắn có độ dài trên mức trung bình, thân đũa có màu trắng nhưng được đánh cho tối màu, phần chuôi cầm có hình dạng hai con rắn uốn lượn cho đến đầu chuôi thì hợp lại với nhau, kết thúc với phần gỗ được gọt thành hình trăng khuyết ôm mặt trời nằm giữa hai cái miệng rắn, đầu đũa được mạ một lớp bạc mỏng rộng nửa đốt ngón tay, trên bề mặt có khắc năm chữ rủn đại biểu cho nước, mưa, sấm, sét và sự tái sinh. Mặc dù ẻ nên càng thích sự đơn giản, nhưng ngoại hình có phần cầu kỳ này của chiếc đũa phép cũng không khiến hắn cảm thấy phiền lòng. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới, khi nay mũ phân loại thông báo đũa phép của hắn chỉ là phần thưởng bậc bạc, không khỏi suy diễn liệu đũa phép cơ ngợi có phải là phần thưởng bậc vàng hay không. Ẻ nên cũng chỉ tò mò thế thôi, chứ bản thân hắn cũng không ham hố gì cây đũa phép đó, ai cầm người đó nhỏ, thứ quỷ gì, chỉ sợ hắn tránh xa còn không kịp. Bây giờ có đũa phép cũng có sách dạy thần chú, hắn trên cơ bản đã đảm bảo đủ điều kiện để học tập phép thuật, nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự không thích hợp để hắn bắt tay vào việc đó, hơn nữa vẫn còn một phần thưởng lớn đang chờ hắn. Đặt đũa phép xuống cạnh quyển sách thần chú, ẻ nên một lần nữa thọc tay vào sâu bên trong mũ phân loại, lùng tìm thứ mà hắn cho là giải đặc biệt của lần rút thưởng này. Có vẻ như cũng bởi vì là phần thưởng từ mảnh vá vàng nên lần lục lọi này đặc biệt tốn thời gian, phải mất hơn 2 phút hắn mới chạm phải thứ gì đó bên trong chiếc mũ. Vật ấy có hình cầu, lớn chỉ chừng quả trứng gà, ẻ nên cứ thế rút nó ra khỏi chiếc mũ mà không gặp bất cứ sự cản trở gì, hơn nữa cũng không thấy hiệu ứng đặc biệt gì xuất hiện, hoàn toàn không xứng tầm của phần thưởng bạc vàng. Lúc này món đồ mà hắn rút được cũng lộ ra chân diện mục, đó là một quả cầu pha lên nửa trong nửa mở, bên trong u tối mà lại có nhiều điểm lấp lánh như ẩn chứa trời sao, trông có vẻ vô cùng thâm sâu huyền bí. Madeline phù hộ, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bạc vàng, khóa học tự chọn của các bậc thầy phép thuật. Sau đó ẻ nên liền thấy tấm giấy da dê 3 chiều hiện lên, trên đó có ghi: "Xin nhanh chóng lựa chọn khóa học thích hợp với bản thân." Dưới đó là 3 sự lựa chọn dành cho hắn: khóa học của Hắc Ám, Ỉm Tợ Dị Ồ, Dù Xì Ồ, Ạ Vạ Đạ Kẻ Đạ Dạ, bậc thầy vốn đệ một khóa học của tâm trí, học cơ Lù Mèn Si, Lệ Ghi Lì Mèn Si, bậc thầy sẽ vợ rút ở nạ vẽ khóa học của bảo hộ, Hệt Bẹt Tổ Bạ Châu Ngủm, bậc thầy éo bật đủ mở lẹ đỏ. Mới năm nhất liền cho chơi 3 lời nguyện không thể tha thứ, kích thích dữ vậy sao? Ẻ nền cảm thán một câu, có điều ngay từ đầu hắn đã phán tử hình cho lựa chọn này. Nghệ thuật Hắc Ám, nhất là loại cao cấp như lời nguyện không thể tha thứ vẫn là phải chờ hắn thông thạo những thứ phép thuật cơ bản đã rồi mới dám tiếp xúc. Hắn cũng không muốn tự biến mình thành thứ rồ dại như Blatrix, lại càng lo lắng trở thành chúa tể ổ cắm điện như Voldemort. Vậy nên tuyển hạng của Eden chỉ còn lại 2 khóa học của ở nạ vẽ và đủ mỡ lẹ đỏ mà thôi. Bởi vì đây là phần thưởng bậc vàng, nên hắn đoán rằng cái gọi là khóa học của các bậc thầy không chỉ đơn giản là dạy cho mình loại phép thuật đó, mà rất có thể còn bao gồm kỹ xảo hay bí quyết của bậc thầy dạy nó. Ở nạ vẽ có thể làm gián điệp hai mang mà không bị Voldemort phát giác, trình độ bế quan bí thuật cỡ lù mèn xỉ của vị thiên tài si tình này đơn giản không cần phải bàn cãi. Về phần đủ mỡ lẹ đỏ, thân hộ mệnh vượng hoàng đã chứng minh hết thảy. Nếu có thể, Eden không muốn lựa chọn, hắn chỉ muốn có hết. Biết chọn gì đây? Suy nghĩ một hồi vẫn khó mà quả quyết, hắn quyết định hỏi một kẻ có kinh nghiệm dày dặn như mũ phân loại, dù sao theo nguyên tắc thì nó cũng đã tồn tại ngàn năm đúng không? Đối với việc này, chiếc mũ lại đáp, trong lòng ngươi thật ra không phải đã có thiên hướng rồi sao, còn hỏi ta làm gì? Nó còn nói thêm với giọng kinh bỉ, hơn nữa ngươi cho là một phù thủy ga mờ mới tinh có thể học được mấy phép thuật cao thâm này trong sớm chiều ư? Eden im lặng, hắn biết mũ phân loại nói đúng, hắn ngay từ đầu thật ra đã nghiêng về khóa học của Ernape, bởi so với bùa thần hộ mệnh thì riêng chiếc tâm bí thuật lệ ghi lì mèn xỉ đã có tính ứng dụng cao hơn rất nhiều. Chỉ là ẻ nên không chắc rằng khi có được năng lực nhìn thấu nội tâm người khác, liệu bản thân có suy đổi đạo đức. Nói mạnh miệng thì ai cũng nói được, nhưng để thực hành đúng theo lời mình nói thì lại là một chuyện khác. Đúng vậy, lẽ đỏ vĩ đại không phải vì sử dụng phép thuật hùng mạnh, mà bởi vì không sử dụng những phép thuật đó cho nên mới vĩ đại. Mắt nhìn vô định, hắn mơn trớn quả cầu pha lê trong tay, thấp giọng lẩm bẩm, trò chơi, mơ ước mà chính bản thân ta cũng không phát giác ra, không phải chiếc mũ đã nói rồi sao? Vậy ta cứ xem thế giới này như một trò chơi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Khi ý niệm quyết đoán đã hiện lên trong đầu Eden, hai tuyển hạng khóa học của vốn đệ mật và đùm bờ lẽ đỏ cũng theo đó dần mở đi, lựa chọn duy nhất còn lại bỗng lóe lên rồi tan thành bụi huỳnh quang, hòa lẫn vào quả cầu trong tay Eden. Đến đây, hắn đã hoàn thành việc lựa chọn phần thưởng của mình, mặc dù trong lòng đã muốn không kìm được khao khát học tập phép thuật, nhưng hắn vẫn đủ lý trí để biết bây giờ không phải lúc thích hợp. Dựa vào đoạn ngắn ký ức mà mũ phân loại đã cho mình xem, Eden biết chỉ cần chờ đến ngày mai là bản thân sẽ mãn hạn câu lưu, đến lúc đó hắn có thể về nhà tự do thỏa thích muốn làm gì làm. Còn bây giờ, việc duy nhất hắn có thể làm chính là chờ đợi. Cho sách phép thuật, đũa phép và quả cầu pha lê trở vào trong mũ phân loại, ẻn đến ngồi trên giường, trong thoáng chốc không biết nên làm gì. Hắn nhìn trái ngó phải, sau đó quyển sách ở đầu giường liền đập vào trong mắt hắn. Trí tuệ siêu phàm là kho báu lớn nhất của nhân loại. Hắn khẽ lẩm bẩm, sau đó cầm lấy quyển sách. Tổng quan lịch sử thế giới. Chương 5, thế giới lạ kỳ ẻn đến chậm rãi đọc, xem như giết thời gian. Ban đầu cũng không có gì khác biệt, các sự kiện lịch sử từ trước công nguyên đến thời kỳ trung cổ hắn đều thấy quen, giống với những gì hắn đã biết ở thế giới của mình. Có hơi lạ ở chỗ mặc dù được viết bằng ngữ pháp tiếng Anh, nhưng trong sách lại dùng không ít từ vựng thuộc tiếng Pháp, Ý, Trung, Hy Lạp, Ấn Độ, Ai Cập, v.v. Nếu không phải mũ phân loại đủ thông thái để phiên dịch rút, sợ là hắn muốn đọc tiếp cũng không được. Chỉ khi đến gần cuối giai đoạn cận đại, ẻn đến mới không khỏi trợn tròn mắt. Đến năm 1911, Liên bang Hòa bình thống nhất địa cầu chính thức được thành lập và công nhận, đường biên giới giữa các quốc gia trên toàn cầu được xóa mờ, hắn không kìm được ngồi thẳng người dậy, bật thốt, cái quỷ gì? Rõ là trước đó hắn đang đọc các sự kiện lịch sử mà bản thân quen thuộc, sau đó đột ngột bùm một tiếng, quyển sách liền ném quả bom này vô mặt hắn. Mặc dù không phải một người dành về lịch sử, nhưng ẻn đến cũng biết một điều cơ bản là sách sử thì cần phải có nguyên nhân, diễn biến và kết quả rõ ràng. Để có thể xảy ra bước ngoặt to lớn mà hắn vừa đọc được, trước đó tất nhiên phải có một loạt các sự kiện mang tính chấn động để dẫn tới nó. Nhưng quyển sách này không có. Hắn vội vàng lật tìm khắp cuốn sách, muốn tìm xem có phải chi tiết về sự kiện này được ghi lại ở một chỗ nào khác không, nhưng lật mãi vẫn không tìm thấy. Chẳng lẽ là sách giả, nhưng chất giấy lại tốt thế này? Hắn nhìn chỗ tên tác giả quyển sách, thấy có hàm phó giáo sư tiến sĩ, chỗ lời bạn cũng được viết bởi những người có thân phận, địa vị không tầm thường. Gặp phải chuyện kỳ lạ, trong đầu ẻn đến lập tức nổi lên thuyết âm mưu. Là có thứ gì đó khiến người ta coi nhẹ vấn đề này ư, như một loại bùa lũ cực mạnh, bao trùm lên cả thế giới. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà phải che giấu như vậy? Do cái gọi là chính phủ liên bang gây ra, hay một thế lực siêu nhiên nào khác? Lúc hắn sắp tiến vào trạng thái bao não thì mũ phân loại chợt lên tiếng, có kẻ chưa sỏi bùa lơ lửng đã muốn đấu với trộn, có người chỉ thạo đùa giải giới đã muốn giải cứu thế giới, ngươi là loại nào? Ẻn đến đông như bừng tỉnh, vỗ trán cười đáp, tôi chỉ là một tên phù thủy năm nhất gà mở đến đùa thắp sáng đuốc cũng chưa biết. Sự nhắc nhở của mũ phân loại khiến hắn tỉnh ngộ, có lẽ những gì vừa xảy ra khiến hắn cảm thấy bản thân là đặc biệt, nhưng hắn cũng phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân bây giờ vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, để tâm vào những chuyện lớn lao quá tầm chỉ có hại mà thôi. Thế là ẻn đến lấy lại tâm thái bình thản, tiếp tục đọc sách dưới sự hỗ trợ phiên dịch của chiếc mũ. Bởi vì sự thành lập của liên bang, nên đương nhiên là sau đó sẽ không có thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ nhì hay chiến tranh lạnh, nhưng cho dù là như vậy, thế giới này dường như đến tận thời điểm hiện tại vẫn không hề yên bình. Có không ít các nhóm người phản đối việc trái đất là một thể thống nhất, yêu cầu được ly khai và cũng đã thực hành việc ly khai khỏi liên bang bằng vũ lực, nơi những nhóm người này chiếm đóng được họ tự xưng là vùng độc lập, trong khi phía chính phủ thì gọi là vùng phân liệt. Vài giờ trôi qua, ẻn đến đóng quyển sách lại, ngả lưng ra giường, tay trái gác ở sau đầu. Mũ phân loại được đặt ngay ngắn bên cạnh hắn. Ngó lên trần nhà, hắn chợt gọi chiếc mũ, "Này, ngài mũ." "Gì?" "Ông nói thử xem, trong hoàn cảnh nào thì yêu tinh có thể nắm giữ đũa phép mà không bị phù thủy đàn áp, thậm chí còn có thể chống cự được mấy phần?" Trước câu hỏi của Enen, mũ phân loại trầm ngâm một chút rồi đáp, "Ehem, vậy khả năng cao là trong nội bộ các phù thủy có không ít người ngấm ngầm ủng hộ điều đó." Enen nghe xong chỉ im lặng, ánh mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm vào trần nhà. Hắn cũng không để tâm quá nhiều vào chuyện này, việc trước mắt mà hắn cần quan tâm hơn chính là bản thân mình. Tối hôm đó, nhân lúc người đưa cơm tới đưa bữa tối cho mình, Enen liền thử bảy mũ phân loại ra trước mặt kẻ đó, thấy người đưa cơm hoàn toàn không có phản ứng gì, hắn mới thật sự không còn lo lắng. Trong màn đêm yên tĩnh giữa bốn bức tường chật chội, hắn nằm tán gẫu đủ thứ chuyện cùng mũ phân loại, dần dần câu được câu không rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Xem ra biến cố xuyên không ngày hôm nay cũng không thể khiến cho hắn mất ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, ẻn đến lúc này đã cởi bỏ áo tù, làm các thủ tục cần thiết, nhận lại đồ đạc từ quản ngục, đường đường chính chính bước ra khỏi tòa trại giam này. Nhà tù ạt cạ bằng nhìn tấm bảng to tướng được treo bên ngoài trại giam, ẻn đến không biết nên nói gì cho phải, hắn không ngờ rằng ạt cạ bằng trong miệng mũ phân loại vậy mà lại là lời nói nghiêm túc. Hắn không lưu luyến nơi này cũng không có gì để lưu luyến, ẻn đến tìm đến chỗ nhà chờ xe bus, chuẩn bị bắt chuyến xe về nhà. Thật may mắn là trong những ký ức vụn vặt mà mũ phân loại cho hắn xem, có ký ức về nơi hắn ở, bằng không hắn sợ là phải bắt cóc tìm lý do hợp lý để hỏi cảnh sát về địa chỉ nhà mình. Gần 1 tiếng 30 phút ngồi xe, lại thêm 5 phút mày mò bản đồ cùng hơn 10 phút đi bộ, ẻn đến cũng sắp tìm thấy được nhà mình. Khu 5, thành phố New York, quận 13, phố Hoa Loa Kèn, hẻm 48. Mang theo cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ẻn đến bước vào trong hẻm nhỏ, một con hẻm vắng người dù đang giữa ban ngày ban mặt. Sau khi liên bang được thành lập, các quốc gia không còn tồn tại mà thay vào đó là các khu được phân biệt bằng con số. Mặc dù chính phủ liên bang là một thể thống nhất nhưng cơ quan hành chính mỗi khu lại có tính độc lập khá cao, có bộ máy quản lý và luật lệ riêng biệt. Khu 5 được xem như một trong những khu có điều kiện kinh tế vượt trội của toàn cầu, lưu ý giả càng được công nhận là siêu đô thị hiện đại và giàu có, nhưng ở thành phố này vẫn có những chỗ lạc hậu tưởng như hai thế giới so với vẻ phồn hoa của nó. Quận 13 là một chỗ như thế, khi mà trên 50 dân cư ở đây được xét vào diện cận nghèo, và có 17 thuộc diện nghèo theo quy định của khu. Khu vực mà ẻn đến ở càng thảm hại hơn, ấn tượng đầu tiên của hắn với nơi đây chẳng khá hơn một khu ổ chuột bao nhiêu. Nhà cửa sập sệ, tồi tàn, rác rưởi bị vứt lung tung ngoài đường, nước thải đọng lại thành sình lầy, mỗi 3-4 mét lại có một bãi đại tiện không biết là của chó hay người. Ngay mới cách đây không lâu, lúc còn ngoài hẻm, bên dưới tấm biểu ngữ giữ gìn đường phố sạch đẹp én nền tận mắt thấy một con chó không biết là chó hoang hay được chủ thả rông đang tùy tiện phong huế, thật không khỏi cảm thấy được cười. Hẻm nhà hắn tuy nhỏ mà lại ly kỳ, đi tới giữa hẻm có một ngã ba, quẹo vào đi tiếp lại có một lối rẽ dẫn tới chỗ cụt, hình dạng giống như một chữ H. Căn nhà mà bà nội để lại cho hắn nằm trong lối rẽ đó, sát bên một vách tường trống. Mặt trời đã lên cao, trong con hẻm yên tĩnh không một bóng người, nhà cửa hai bên đều đóng chặt, tiếng bước chân của én nền vang rõ từng tiếng một. Đứng trước một căn nhà nhỏ hai tầng cũ kỹ, hắn lẩm bẩm, cũng không tệ lắm. Sau đó từ trong túi đựng đồ được cảnh sát trả lại sau khi ra tù, hắn lục lọi ra được một chùm chìa khóa, rồi lại thử từng chìa để tìm cho ra chìa khóa mở cửa nhà. Việc này cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, chỉ qua thoáng chốc hắn đã mở được cửa nhà, sau đó từ tốn đi vào trong nhà. Xung quanh không có nhà cao tầng, dựa vào ánh sáng tự nhiên, én nền có thể nhìn thấy rõ bài trí bên trong. Chừng 5 mét vuông, bốn bể đầy các kệ gỗ với toàn sách là sách. Hắn tiện tay lấy một quyển nằm trên kệ gỗ ở cạnh cửa, phủi phủi một ít bụi bám trên sách, tùy ý lật vài trang, nhìn thấy các trang sách tuy đã ố vàng nhưng vẫn rất sạch sẽ. Hắn lại xem qua một vài quyển, trong lòng đã có phán đoán. Chỗ này hẳn đã từng là một tiệm bán sách cũ. Mũ phân loại lên tiếng gây sự, người nói như nói. Én nền không đáp lời, tiếp tục dạo qua các kệ sách. Theo suy đoán của hắn, tiệm sách này tất nhiên là do bà nội mở chứ không phải một An Lê khác. Sau khi bà nội qua đời thì An Lê cũng không tiếp tục kinh doanh, nhưng vì một lý do gì đó hắn không tìm cách thanh lý đống sách này mà lại giữ lại, hơn nữa còn thường xuyên quét dọn giữ gìn. Đáng tiếc, lý do đó đến cuối cùng cũng không giữ được hắn ở lại thế giới này. Hắn nhẹ lắc đầu một cái, sau đó nhìn về góc tường bên phải phía trong gian nhà. Ở nơi đó, một miếng vải màu nâu nửa hư nửa thực, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đang lơ lửng giữa hai kệ sách. Mảnh vá thường. Chương 6, gột gã lệ ổng én nền khép cửa nhà lại, sau đó quay người tiến về phía mảnh vá. Từ màu sắc và ánh sáng mà nó tỏa ra, hắn có thể ngay lập tức xác định đây chỉ là một mảnh vá thường, chỉ có thể rút ra phần thưởng phẩm chất thấp nhất. Nhưng dù là như vậy thì én nền chẳng có lý do gì để trên nó, ngược lại hắn còn ước gì có thể rút ra thêm một quyển sách hướng dẫn của bảy câu thần chú ngẫu nhiên, mở rộng danh sách phép thuật mà bản thân có thể học được. Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như hắn đã nghĩ. Én nền đưa tay tới chỗ mảnh vá thường, nhưng không giống như những gì xảy ra trong nhà tù ạt ca bằng, mảnh vá này vẫn cứ lơ lửng tại chỗ, chỉ có bàn tay của hắn là trực tiếp xuyên qua nó, không hề có cảm giác bản thân chạm được thứ gì. Cũng vào lúc mà hắn chạm vào mảnh vá, xung quanh nó chợt hiện lên các vòng tròn bao quanh, chậm rãi di chuyển xoay tròn, nhìn kỹ lại mới thấy những vòng tròn này được cấu thành nên từ rất nhiều cổ ngữ đang phát ra ánh sáng màu vàng cam. Khi én nền thu tay lại, những vòng tròn cổ ngữ đó cũng từ từ mở đi rồi biến mất. Hắn hơi sửng sốt, đây là phong ấn, làm sao để mở nó? Én nền cũng không có quá nhiều ngạc nhiên trước tình cảnh này, hắn từ đầu đã xác định ba mảnh vá lấy được trước đó chỉ là phúc lợi của người mới, lúc bình thường nếu muốn đạt được chúng ắt phải thỏa mãn điều kiện gì đó, vậy mới đúng với cơ chế của một trò chơi bình thường chứ. Mũ phân loại cười hề hề nói, ta cũng không biết, nhưng có thể gợi ý cho ngươi, câu đố và lời giải thưởng xuất hiện ở cùng một chỗ chứ chẳng đâu xa xôi. Là như vậy sao? Én nền nghe xong, bắt đầu đuốt cảm ra vẻ trầm ngâm. Hắn nhìn mảnh vá một lúc, sau đó lại lần lượt nhìn sang hai kệ sách cũ ở hai bên nó. Câu trả lời là ở đây ư? Hắn bắt đầu quan sát kỹ càng hai kệ sách này, chẳng mấy chốc đã liệt ra được không ít thông tin. Kệ bên trái có 7 hàng sách, kệ bên phải có 8 hàng sách, số lượng sách ở mỗi hàng là không giống nhau, những con số này cũng không hề tuân theo một quy luật nào, kích thước của các quyển sách cũng vô cùng lộn xộn, nên én nền cho rằng mấu chốt ở vấn đề không nằm ở số lượng hay kích thước. Kế đó hắn lại bắt đầu tìm tòi chiếc kệ, soi kỹ từng mặt từng góc xem có khắc ký tự gì đặc biệt không, sau đó còn lấy từng quyển sách ra xem những chỗ của chiếc kệ bị sách che phủ, nhưng chung quy lại vẫn không phát hiện có gì đặc biệt. Trước khi thực hiện công đoạn tốn nhiều thời gian nhất là đọc qua từng quyển, én nền quyết định sẽ nhìn qua trang bìa của những quyển sách này trước, xem có thể tìm ra manh mối nào hay không. Động tác của hắn cũng rất cẩn thận, sợ làm hư hao bởi vì đây đều là sách cũ. Hắn chọn lấy một quyển ngẫu nhiên nằm ở hàng trên cùng của kệ bên trái, tựa đề của nó có tên là Tôi đã giàu, bạn sẽ giàu có vẻ như là một loại sách sở hữu. Hắn nhìn qua bìa quyển sách được đặt kế bên nó, mọi khổ đau vốn chỉ là hư ảo. Én nền nhướng mày lên, lại chọn một quyển ngẫu nhiên nằm ở hàng sách này, lần này là quyển ngoại cùng bên phải. Yêu thương bản thân rồi sẽ có người yêu bạn, hắn giống như đã phát hiện ra gì đó, nhanh chóng chọn mấy quyển sách ở hàng đó ra xem, quả nhiên không ngoài dự đoán, tựa đề của tất cả đều sặc một mùi sợ hãi. Én nền bắt đầu nhanh chóng lấy ra một quyển sách ở mỗi hàng sách nằm ở cả hai kệ, lập tức nhận ra bọn chúng riêng phần mình thuộc về một thể loại sách riêng biệt, không có quyển nào cùng thuộc về một loại. Chìa khóa hẳn là nằm ở đây, có lẽ hắn giống như đã suy đoán được cái gì đó, tăng nhanh tốc độ rút sách ra khỏi kệ, nhưng không còn lấy ngẫu nhiên mỗi hàng một quyển mà là từ kệ bên trái sang kệ bên phải, rút hết hàng trên rồi mới bắt đầu rút hàng dưới. Trong quá trình này, hắn đương nhiên phải nhờ mũ phân loại phiên dịch những từ mà bản thân không biết nghĩa. Qua không ít thời gian, sau khi đặt lại quyển ngoại cùng bên phải thuộc hàng dưới cùng của kệ sách bên phải, én nền mới kết thúc công cuộc đọc tựa đề của mình. Đại đa số sách đều trở lại vị trí của mình trên kệ sách, ngoại trừ 7 quyển sách được hắn đặt trên chiếc bàn gỗ ở giữa gian nhà. Đó chính là các quyển sách khác thể loại so với những quyển sách vốn nằm chung một hàng. Chuyện kế tiếp én nền phải làm không cần đoán cũng biết, đó chính là xếp 7 quyển sách này vào những hàng sách cùng thể loại với chúng. Việc này chỉ cần đoán cái là hoàn thành. Sau khi xong việc, én nền phủi tay cho bớt bụi, trên mặt lộ ra một chút háo hức, lần nữa đưa tay tới chỗ mảnh vá thường. Mấy vòng tròn cổ ngữ phong ấn mảnh vá lại hiện ra, nhưng lần này chúng còn phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó chợt như những sợi xích bị tháo gãy từng mắt xích, vỡ ra thành nhiều mảnh, cuối cùng nhanh chóng tiêu tán thành hư vô. Về phần mảnh vá, cũng giống như ngày hôm qua, nó trong chớp mắt đã bắn thẳng về phía mũ phân loại trên đầu Eden. Phù thủy năm thứ nhất Eden đã thu thập được mảnh vá thường giọng nói máy móc không cảm xúc của mũ phân loại vang lên như thường lệ, Eden không để ý đến, chỉ đưa tay lấy chiếc mũ xuống rồi bắt đầu lục lọi. Chẳng mấy chốc, Trễ Lọ Nhỉ chúc phúc, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bất thường, một túi gôn gạ lệ ổng cỡ nhỏ, sau đó là tấm da dê hổ lộ rèm hiện lên trước mặt. Một túi tiền nhỏ, bên trong chứa ngẫu nhiên từ 19 đồng gôn gạ lệ ổng. Eden một tay lắc lắc cái túi vải đen nhỏ vừa mới lấy được, nghe tiếng len ken vui thai vang lên, một tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nhẹ giọng hỏi mũ phân loại, "Này, tôi có thể mua được cái gì từ chỗ ông bằng số gạ lệ ổng này không?" Mũ phân loại trầm ngâm một lúc rồi nói, "Ừ, một bài ca nhiệt huyết." Eden mím môi thật chặt, không biết nói gì hơn, chỉ im lặng thò tay vào trong túi vải lấy những đồng gạ lệ ổng có trong đó ra. Rất trân trọng, hết thể có 7 đồng, có thể suy diễn là việc đặt mỗi quyển sách trở về đúng chỗ của nó đáng giá 1 đồng. Những đồng gạ lệ ổng này hiện lên ánh hoàng kim sáng bóng, một mặt có hình rồng, mặt còn lại có hình phù thủy giả, có vẻ như là mẹ lìn, ngoài rìa còn có khắc chữ ngân hàng Linbot. Eden tung tung mấy đồng xu, không nhịn được lại hỏi, rốt cuộc thì số gạ lệ ổng này có thể làm được gì đây? Mũ phân loại cười khẳng khắc, đáp tìm mơ, hay ngươi đem ra chợ đen đổi thành tiền xem sao, hẳn có thể kiếm được không ít FG. FG là đơn vị tiền tệ chung của liên bang, khi nay Eden ngồi xe bus từ ạt cả bằng trở về nhà mất 3 FG cho một vé. Dưới FG còn có fan club, một FG tương đương với 10 fan club. Đối với đề nghị của mũ phân loại, Eden làm như không nghe thấy. Gã lệ ông mặc dù được làm bằng vàng, nhưng chiếm bao nhiêu phần trăm vẫn là một tần số. Dù sao trong nguyên tắc cũng chỉ cần 5 bảng Anh là có thể đổi được một gã lệ ông, mặc dù trong đó còn kèm theo rất nhiều điều kiện ngặt nghèo. Hắn mà dám đem ra chợ đen bán như bằng thật, sợ là phải bị chặt tay. Thở ra một hơi một tiền, Eden cho 7 đồng gã lệ ông vào lại túi rồi bước vào trong mũ phân loại, tạm thời xem như chưa từng biết đến. Hắn coi như đã hiểu, cũng giống như hàng hà sa số những trò chơi vô lương tâm khác, không phải lúc nào rút thưởng cũng sẽ ra thứ hữu dụng, mặc kệ là dân cày chay hay kẻ nạp tiền. Hắn đóng cửa nhà lại, bắt đầu tìm hiểu sơ qua về nơi mà mình sẽ trú ngụ lại trong khoảng thời gian sắp tới. Ở tầng 1 vẫn còn có một gian nhỏ phía sau nhà, ngăn cách với gian trước bằng cầu thang đi lên tầng 2, bởi vì diện tích có hạn nên chỉ có một gian bếp cùng một phòng vệ sinh là chẳng còn không gian thừa để sử dụng. Tầng thứ 2 thoáng đãng hơn, có một nhà kho để chứa sách cũ cùng một số đồ vật khác, ngoài ra còn có một gian phòng lớn kết hợp ngủ nghỉ và sinh hoạt, hơn nữa còn có một cái ban công nhỏ hướng về phía đông. Mặc dù đã hơn một tuần không được dọn dẹp nhưng vẫn khá sạch sẽ, tuy cũ kỹ nhưng được cái gọn gàng, ngăn nắp, Eden có 6 phần hài lòng đối với căn nhà nhỏ này. Sau khi tắm rửa và nấu một ly mì ăn liền, hắn mang theo bữa ăn của mình trở lại trên tầng 2. Ngồi trước bàn làm việc, chiếc mũ phân loại đã được hắn để sang một bên, trước mặt hắn bây giờ là ly mì đang bốc khói nóng hổi cùng một quyển sách. Sách hướng dẫn của 7 câu thần chú ngẫu nhiên phù phù. Eden thổi rồi cho vào miệng một ngụm mì to, vừa nhai vừa thận trọng mở ra trang đầu tiên của quyển sách. Đập vào mắt hắn trước tiên chính là một dòng chữ. Thế giới này có lẽ tầm thường vô vị, biết đâu được một câu thần chú có thể khiến nó trở nên diệu kỳ. Chương 7, học tập phép thuật một câu thần chú có thể làm được gì? Tạo ra nước, gọi ra lửa, để con người bay lên, để loài chim hạ xuống, khiến đồ vật đột ngột biến mất, hay cũng như đột ngột xuất hiện, làm choáng một người, hành hạ một người, điều khiển một người và giết chết một người. Hoặc nó cũng có thể giúp đỡ một người, giải cứu một người, chữa trị một người và bảo vệ một người. Chỉ cần một cái vung đũa, một pha niệm chú chính xác, hoặc chẳng cần gì cả, biến thứ không thể thành có thể chỉ trong chớp mắt, đó chính là sự thần kỳ của phép thuật. Các câu thần chú tùy vào mức độ gây hại của chúng mà thường được phân chia thành 4 loại là: đùa hiếm tà chú, quỷ thuật, lời nguyền. Quyển sách này chỉ đề cập tới những câu thần chú đa phần ở loại đùa hiếm và một số ít tà chú, không bao gồm một số loại bùa hiếm đặc biệt như bùa thần hộ mệnh này hoặc bẹt tổ bạ châu ngùm, hay một số phép thuật đặc thù như ảo ảnh hiện hình, di hình ạ bạ dị sần, đi xạ bạ dị sần. Ngoại trừ những nội dung trên đây, quyển sách còn giải thích và phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa bùa hiếm, tà chú, quỷ thuật và lời nguyền. Eden cẩn thận gặm cắn từng chữ, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng với việc sự phân chia này là tùy theo mức độ gây hại. Hắn cũng không cho là một phát điệp phái đồ hay ỉn sen điệu thuộc loại bùa hiếm nhắm thẳng vào người sẽ tạo ra thiệt hại kém hơn so với phở lập bẹn đồ thuộc loại tà chú hay vẽ tỷ phỉ cật tổ tạ lật thuộc loại lời nguyền. Thế là ẽ nên mang vấn đề này ra hỏi mũ phân loại. Trái với mẹ cà lơ phất phơ như mọi khi, lần này chiếc mũ đáp lại với giọng rất nghiêm túc, nếu sự gây hại ra bên ngoài không phải là cách phân chia chính xác, vậy sao ngươi không nghĩ đến những tổn hại tác động vào bên trong? Ồ, bàn tay đang dùng đĩa lấy mì của ẽ nên chợt thực lại, hai mắt hắn mở to hơn, thấp giọng nói, cho nên mức độ gây hại ở đây không được đo đạc trên chủ thể bị làm phép, mà là chính bản thân người sử dụng sao. Động tác lấy mì được tiếp tục, trước khi bỏ vào mồm thêm một ngụm to, hắn nói, nếu giải thích như vậy thì hợp lý hơn rồi. Dù sao kẻ không phải fan trung thành như tôi cũng biết ma thuật hắc ám sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho phù thủy sử dụng chúng. Trong âm thanh xì sụp cho hẹn nền tạo ra, mũ phân loại buông giọng như đang cảnh cáo, dù muốn hay không, khát vọng tức đi những sinh mệnh khác của kẻ sử dụng lời nguyền giết chóc sẽ bị phóng đại tùy theo mức độ sử dụng. Kẻ dùng lời nguyền độc đoán càng có dục vọng khống chế người khác, kẻ dùng lời nguyền tra tấn sẽ sinh ra ham muốn hành hạ hoặc bị hành hạ ứng. Hẹn nền giống như nghe được có cái gì đó là lạ, nhưng hắn cũng không để tâm, vừa ăn vừa nghe chiếc mũ nói tiếp. Dù cho chỉ là một số tà chú, quỷ thuật ít gây hại như mẹ lọ phọt, ỉm vẽ đi mẹ ta. Tỷ tỷ lần đầu cũng sẽ khiến cho kẻ sử dụng chúng trong vô hình dần trở nên thích bừa bỡn, trêu chọc người khác. Cho nên kẻ không có giáo sư dạy dỗ như ngươi, nhất định phải càng thêm cẩn trọng. Chiếc mũ trầm giọng cảnh cáo hắn, giọng nghe vô cùng nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ, cười đùa tí tởn nói, cơ mà có ta ở đây rồi, tối thiểu có thể đảm bảo ngươi sẽ không mất đi lỗ mũi. E nên cười lạnh đáp lại, vậy tôi phải cảm ơn cả xưởng nhà ông. Hả, không cần khách sáo. Hắn không nói gì thêm, nhanh chóng tập trung ăn nốt ít mì còn lại trong ly, uống một ngụm nước nóng rồi mới tiếp tục nghiên cứu quyển sách thần chú. E nên lật nhanh qua toàn bộ quyển sách, phát hiện chỉ có chưa đến 50 trang, hơn nữa có 1/3 nội dung trong số đó là hình vẽ minh họa, dù có vẻ đơn giản nhưng mỗi hình lại chiếm trọn cả một trang, ngoài ra phần nội dung bằng chữ được viết khá to, hơn nữa phần giãn dòng cũng cực hào phóng, không cố nhồi nhét chi chít chữ như sách vở thông thường. Thế mà quyển sách này lại dày đến chừng một đốt tay, chủ yếu là do hai trang bìa dày cuộn cùng với mỗi trang giấy bên trong phải dày hơn những trang sách bình thường đến 3-4 lần. A rẻ tô mọ mẹ tùm, a lọ thuộc mồ dạ, cố lọ bỏ tủ, gỡ lại xe ô, lợm mồ, sơ kỳ phi, sơ thuộc vẹn phi. Hắn nhìn qua danh mục thần chú có trong quyển sách, quyết định chọn lợm mồ bùa thắp sáng đũa làm loại bùa chú đầu tiên mà bản thân học tập. Dù sao thì ánh sáng thường được quan niệm là đại biểu cho sự khởi đầu. Hắn nhanh chóng lật đến trang có nội dung về bùa thắp sáng đũa, sau đó lấy chiếc đũa phép gỗ thông của mình ra khỏi mũ phân loại, nhưng không tiếp tục nắm lấy mà đặt sang một bên. Tùy tiện sử dụng một câu thần chú mà bản thân chưa hiểu rõ rất có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc, e nên đọc được câu này trong quyển sách mới đây thôi, đương nhiên không thể nào quên nhanh như thế được. Hắn trước tiên phải học lý thuyết. Những dòng chữ đầu tiên của phần hướng dẫn này là đôi lời khái quát qua về nguồn gốc cũng như công dụng của bùa thắp sáng đũa, chỉ có nhiêu đó thôi đã chiếm trọn một trang. Ở 3 trang kế tiếp, một trang là ghi lại những cổ ngữ cấu thành nên phép thuật này từ thời cổ đại, 2 trang còn lại là hình vẽ minh họa cho động tác vung đũa để làm phép. Theo như chú thích thì hình vẽ này chính là phiên bản đã được tổng hợp và đơn giản hóa của những cổ ngữ ở trang trước. Chỉ cần phối hợp với đũa phép và thần chú là có thể sử dụng ra lờ mồ, không cần phải tìm hiểu, nghiên cứu những cổ ngữ rườm rà kia để sử dụng. Trừ đó ra thì không còn hình vẽ nào nữa, phần nội dung còn lại chính là hướng dẫn về cách niệm chú, phát âm sao cho đúng, trọng âm được đặt ở đâu, loại cảm xúc cần có lúc niệm chú, thời điểm để phối hợp giữa việc niệm thần chú và thao tác vung đũa. Sau cùng chính là một loạt các ví dụ về sai lầm trong việc sử dụng lờ mồ, chỉ ra điểm sai thường thấy ở đâu, cùng với những hậu quả mà các lỗi sai này mang đến, chỉ thế đã chiếm 3-4 trang sách. Thế mới thấy sự cẩn thận trước đó của ẹn nền chẳng hề dư thừa. Riêng một câu thần chú sơ cấp đã có nhiều điểm cần chú ý như thế, huống chi bùa thắp sáng đua chỉ là một trong những phép thuật đơn giản nhất giữa hàng trăm loại bùa chú khác nhau. Mà bùa chú học cũng chỉ là một trong số các lĩnh vực của thế giới phù thủy, ngoài ra còn có biến hình, thảo dược, ma dược, luyện kim, xe bói, cổ ngữ, sinh vật huyền bí, phòng chống nghệ thuật hắc ám, v.v. Nghĩ đến còn có nhiều chân trời khác biệt như vậy chờ mình khám phá, e nên không khỏi sinh lòng mong đợi, nhưng hành trình của hắn bây giờ phải bắt đầu từ nấc thang thứ nhất, bùa thắp sáng đua. Hắn đặt hai tay trên bàn, nhìn qua hướng dẫn trong sách, trầm giọng hô, "Lập mô, lập mô." Đọc là L-O-O-M-O, trọng âm đặt ở lu. Hắn niệm liên tục vài lần, tự thân cảm thấy đã nghe giống như trong sách miêu tả. Nhưng ẻ nện không muốn tự thân cảm thấy, hắn cần nó phải nghe giống với miêu tả trong sách. Thế là hắn thử hỏi mũ phân loại, này, tôi niệm có chính xác chưa? Chiếc mũ quả nhiên không làm hắn thất vọng, nó đáp, ngươi nhấn nhá hơi quá. Nhớ lần cuối cùng có phù thủy nhỏ niệm chú như ngươi, đũa phép của đứa nhóc ấy suýt nữa thì cháy khét. Nghe nó kể lại với giọng điệu có chút cười lên nỗi đau người khác, ẻ nện trầm mặc gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại niệm, lờ mồ không đợi hắn hỏi, mũ phân loại đã buông lời phê bình. Yếu đất như vậy làm gì, ngươi định soi sáng cho ai, mấy con kiến. Lập mộ. Hả, cái này ta thích, chớp tắt rất đã mắt. Lập mộ. Chà, nếu ngươi chưa tới được trình độ của gỗ dịp, tốt nhất là không nên dùng câu thần chú này. Lập mộ. Ta nghe nói một lệ có một thứ gọi là đẹp tin. Lập mộ hay là ngươi có thể. Lập mộ. Chuẩn sách giáo khoa. Sau đúng 13 lần được mũ phân loại sửa sai và góp ý cuối cùng ẹn nền cũng niệm ra một câu thần chú được chiếc mũ công nhận. Hắn lập tức hồi tưởng lại cách mà bản thân vừa mới niệm chú, cố gắng ghi khắc nó vào trong đầu, rồi lại tiếp tục luyện tập niệm chú. Sau 2-3 lần có chút sai lệch nhỏ, trong 7 lần niệm tiếp theo, gặp mũ phân loại không còn lên tiếng cả khịa mình nữa, ẻ nền mới hơi yên tâm, nhưng vẫn tiếp tục niệm thêm 20 lần nữa cho quen. Tạm xong phần niệm chú, hắn bắt đầu chuyển sang thao tác vung đũa. Đương nhiên, vì để đảm bảo an toàn, ẻ nền không giấu tới cây đũa phép gỗ thông của mình, thay vào đó hắn dùng chiếc bút chì dài có sẵn ở trên bàn để làm vật thay thế. Học theo hình vẽ minh họa, hắn nắm chặt chiếc bút bằng 4 ngón tay, riêng ngón út co lại để đỡ phần đầu dưới của bút, sau đó dựa theo từng hình hướng dẫn mà chậm rãi vung vẩy. Nhìn hắn cơ múa được một hồi, tựa như đang vẽ tranh trên không khí, mũ phân loại lúc này mới bỗng lên tiếng, làm gì có ai cơ đũa phép lộ liễu như ngươi. E nên lập tức dừng lại, thành tâm thỉnh giáo hỏi nó, tôi nên làm thế nào mới đúng. Chiếc mũ khá hài lòng với thái độ này của hắn, nó đáp, thật ra thì phần lớn tự động đều sẽ tập trung ở cổ tay của ngươi mà thôi, vậy nên lúc làm phép, chuyển động của đũa phép sẽ không rõ ràng giống như ngươi mới vừa làm đâu. Chương 8, tài năng thiên bẩm mũ phân loại nói tiếp. Dù sao thì bùa chú học được phát triển đến hiện tại, mục đích chủ yếu là để phù thủy có thể dùng phép một cách nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện nhất trong khả năng, sao có thể rườm rà giống như ngươi vừa mới làm. Thì ra là vậy, cảm ơn ngài mũ. E nền chợt lộ vẻ hiểu ra, nói tiếng cảm tạ rồi bắt đầu làm ra thay đổi trong thao tác theo như lời của mũ phân loại, tập trung chuyển động vào phần cổ tay. Lúc này chỉ thấy cây bút chỉ trong tay hắn giống như bị cơ lung tung, uy tích chuyển động không còn rõ ràng như mới nãy. Biên độ vẫn còn quá lớn. Tiếp tục nghe mũ phân loại chỉ ra khiếm khuyết, E nền lập tức ghi khắc, thu hẹp biên độ cử động của cổ tay. Sau đó chính là, như vậy lại quá hời hợt, động tác bị biến dạng rồi. Là cổ tay, không phải cả cánh tay của ngươi. Quá chậm. Ngươi chỉ đang rung rung tay thôi. Nắm chặt như vậy làm sao thao tác cho đúng? Ngươi cầm như vậy, không cần bùa giải giới thì bùa phép của ngươi cũng rơi lúc nào chẳng hay.
Đúng vậy, giữ mức độ vừa phải thôi.
Sau chừng nửa giờ đồng hồ, ẹ nền cuối cùng cũng đã vung đũa chính xác theo quy tích mà bùa thắp sáng đua yêu cầu, hơn nữa còn có thể làm liên tục 30 lần mà không mắc phải sai lầm. Mặc dù cổ tay lúc này đã hơi có cảm giác nhức mỏi, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng láng, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ nhiệt tình như lúc đầu. Phương thức niệm chú đã chuẩn theo âm vị, thao tác vung đũa đã đạt đến yêu cầu, việc kế tiếp chính là kết hợp cả hai thứ này lại với nhau. Niệm thần chú và vung đũa phép cùng một lúc. Hành động này thật ra không hề đơn giản, nếu xem chuyển động của đũa phép là một đoạn đường thì việc niệm chú giống như ném một vật lên đoạn đường đó, vật đó nằm ở đâu thì tùy vào thời điểm câu thần chú được phát ra. Trong phần chú thích của hình vẽ hướng dẫn, có 3 vị trí thích hợp nhất để cắt vào là điểm bắt đầu, điểm kết thúc và đoạn ngay giữa chiếm 1/3 cả đoạn đường. Tức là ẻ nên cần niệm phép đúng vào lúc đũa phép bắt đầu hoặc kết thúc chuyển động, hoặc là trong lúc chuyển động đã đi được 1/3 và chưa đi quá lỗ 2/3 quy tích. Theo như nội dung trong sách, lựa chọn thứ 3 là có độ khó cao nhất, cho nên cũng là phương thức làm phép cho ra kết quả tốt nhất. Thời điểm niệm chú càng đến gần vị trí trung tâm của quỹ tích chuyển động, hiệu quả của bùa thắp sáng đũa lại càng mạnh hơn. Đây chính là tiền đề để học tập những biến tấu cao cấp hơn của lờ mộ là lờ mộ số lẻm, lờ mộ đủ ổ và lờ mộ mạ xì mạ. Ẻ nên bây giờ chỉ là phù thủy năm thứ nhất vừa mới nhập môn, cho nên lựa chọn của hắn hiển nhiên không phải loại phương thức này, mà là hai cách đầu. Thế là trong hơn nửa giờ sau đó, hắn rất nghiêm túc cầm bút chỉ thi triển của chú, khi thì niệm phép vào lúc bắt đầu, khi thì niệm phép vào lúc kết thúc búng đũa. Trong quá trình này, có một điều ẻ nền không để ý đến là cây đũa phép hàng diêu được hắn đặt ở trên bàn thi thoảng lại lóe lên một tia sáng nhạt ở phần đầu đũa, tựa hồ có thể vụ sáng lên bất cứ lúc nào. Đến bước này thì mũ phân loại cũng không có gì có thể góp ý cho hắn được nữa, nó cứ thế yên tĩnh bất động ở trên bàn, hệt như bao chiếc mũ bình thường vốn không hề có chi giác khác. Lại qua 5 phút, khi cảm thấy công đoạn luyện tập với bút chỉ đến đây là đã đủ, ẻ nền quyết định dừng lại. Hắn không đội lấy đũa phép tiến vào giai đoạn chính thức thực hành, mà thay vào đó rót cho mình một ly nước ấm để xoa dịu cuống họng đã có phần khô rát, sau đó lại ngồi thư giãn một lúc để xoa bóp cánh tay đã hơi nhức mỏi của mình. Đợi đến khi cảm thấy bản thân đã nghỉ giải lao đầy đủ, ẻ nền mới vươn bàn tay tới chỗ chiếc đũa phép gỗ thông với loi từ bộ sừng hò nẹt sẽ bẹn, giữ chắc lấy cán cầm của nó. Không chặt cũng không lỏng, chỉ cần không dễ dàng tuột tay, giữ một mức độ vừa phải như mũ phân loại đã nói với hắn. Điều quan trọng nhất để thi triển thành công một câu thần chú, chính là nằm ở sự quyết tâm. Ẻ nền nhớ lại một câu mà bản thân đã đọc trong quyển sách thần chú, sau đó nhắm hai mắt lại. Trong sách có nhắc đến một mẹo để luyện tập phép thuật một cách khá hữu hiệu, đó chính là tạo ra một hoàn cảnh cần thiết để sử dụng loại phép thuật ấy. Khi nào con người ta cần đến ánh sáng? Đó là khi họ bị bao vây bởi bóng tối. Cánh tay phải của Ẻ nền nâng lên đến ngang ngực, đũa phép được hắn giơ cao đến ngang mặt, trong lòng mang theo quyết tâm phải xua tan tất cả bóng tối. Một giây, hai giây rồi ba giây. Chợt, hắn mở mắt ra, bàn tay cầm đũa phép tạo ra một chuyển động thật nhanh với biên độ nhỏ, trông chỉ như đang run run. Cùng lúc đó, hắn há miệng đọc ra thần chú. Âm thanh không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại cho cảm giác cực kỳ vững vàng. Lập mộ. Ngay lập tức, trong căn phòng vốn đã đầy đủ ánh sáng để sử dụng, đống chốc xuất hiện một nguồn sáng còn lớn hơn, thậm chí nhiệt độ trong phòng tựa hồ còn ấm lên một chút. Ẻ nền nhìn ánh sáng phát ra từ trên đầu đũa phép của mình, chỉ thấy nó tựa như một mặt trời nhỏ nhỏ, trên mặt hắn không khỏi hiện lên nét cười có phần mừng rỡ. Hắn kìm không được chia sẻ sự vui sướng của mình với mũ phân loại, nhìn này, tôi thành công rồi, một phát ăn ngay. Mũ phân loại vui cười hớn hở đáp lại, à há, ngươi dùng được lập mộ rồi, không cần phải chuẩn bị đèn đi nữa. Thật là một thành tựu vĩ đại đáng được ghi vào lịch sử phép thuật. Ẻ nền không để tâm đến lời chế nhạo của chiếc mũ, hắn vẫn cứ cười tủm tỉm nhìn ánh sáng phát ra từ chiếc đũa phép, tận hưởng cảm giác thành công mà nó mang lại. Nhưng rồi chẳng mất bao lâu, nụ cười trên mặt hắn dần nhạt đi, bởi vì hắn bỗng nhận ra một vấn đề. Này mai mũ, mất bao lâu thì nó sẽ tắt? Hắn hỏi mũ phân loại, chiếc mũ đáp, sao ta biết được, nó còn tùy vào quyết tâm ngươi bỏ ra lúc nhập chú. Ít thì 1-2 giờ, nhiều thì có khi cả ngày. Ẻ nền lâm vào trầm mặc, câu trả lời của mũ phân loại thật ra trong sách cũng có nhắc qua, hắn chợt nghĩ lại. Sau đó hắn đọc lại toàn bộ nội dung về đùa thắp sáng đua có trong sách hướng dẫn, vẫn không tìm thấy cách để chủ động tắt đi ánh sáng của lờ mộ. Tựa lưng vào ghế, nhìn ánh sáng tỏa ra từ đầu đũa, Ẻ nền bỗng nhớ đến một trò chơi ăn theo đi về thế giới phép thuật, trong đó để dập đi ánh sáng của lờ mộ, hình như có một câu thần chú rất đơn giản gọi là nốt. Ánh sáng nơi đầu đũa bỗng nhiên biến mất, hắn cứ thế thở ra một hồi, sau đó trên mặt bỗng toát ra vẻ giật mình kinh hãi, hậu chi hậu giác bản thân vừa mới có cử động rất không an toàn. Hắn vậy mà không thông qua thử nghiệm và luyện tập đã tùy tiện sử dụng đùa chú, hơn nữa còn là loại đùa chú không được hướng dẫn. Có lẽ thế giới phép thuật mầu nhiệm, huyền bí và đầy cám dỗ đã khiến hắn đánh rơi mất sự cẩn trọng của mình trong khoảnh khắc đó. Nhưng chuyện cũng đã rồi, Ẻ nền không phải là người sẽ cứ canh cánh về những sai lầm không thể cứu vãn. Thay vào đó, hắn tự nhủ lòng không thể mắc sai lầm tương tự thêm một lần nào nữa, ghi khắc thật sâu trong đầu, sau đó liền cố gắng hồi tưởng lại quá trình làm phép mới nãy của mình. Hắn nhớ được, bản thân lúc ấy chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến trò chơi kia, nhớ lại câu thần chú đó, kế tiếp không biết vì nguyên nhân gì mà hắn chợt vung vẩy đũa phép theo quy tích ngược lại với lâm mộ, cùng lúc đó cũng đọc thần chú, thế là liền sử dụng thành công. Tại sao lại như vậy? Ẻ nền bỗng cảm thấy có phần mờ mịt, thật chẳng hiểu nổi logic trong đó. Hắn phí bao công sức để luyện tập thần chú, tuân thủ 100% theo sách hướng dẫn mới đạt yêu cầu, bây giờ vậy mà lại tùy tiện nghĩ đến một câu thần chú chưa từng học qua cũng có thể sử dụng thành công. Đúng lúc này, giọng nói của mũ phân loại chợt vang lên, 25 năm mới thức tỉnh năng lực phù thủy, quả nhiên mang trong mình tài năng không thể coi thường. Âm thanh của chiếc mũ nghe giống như nó vừa hiểu ra gì đó, mang theo mấy phần cảm thán. Ông biết cái gì ư? Trước câu hỏi của Eden, mũ phân loại không đáp mà hỏi ngược lại, có phải ban nãy ngươi vẫn luôn không ngừng nghĩ cách làm sao để dập đi ánh sáng?
Đúng vậy.
Eden gật đầu, sau đó chờ đợi chiếc mũ nói tiếp. Âm thanh của mũ phân loại bỗng trở nên giống như đang kể lại, mang theo giọng điệu nhẹ nhàng, xa xưa, phù thủy xuất hiện từ thời nào, không ai biết được, khi người ta biết đến từ phù thủy, thì phù thủy đã có rồi. Rất lâu trước đây, trước cả khi ta tồn tại, một lệ thời cổ đại lầm tưởng một số phù thủy chính là những vị thần, bởi vì họ không cách nào lý giải vì sao những kẻ đó lại có quyền năng siêu nhiên đến vậy. Tạo ra nước, gọi ra lửa, thay đổi thời tiết, lên trời xuống đất, biến hóa vật vật, cầm chân tử thần, giống như không có gì là một bậc thầy phù thủy không thể làm. Mà phù thủy có thể làm như vậy, chỗ căn bản nằm ở tâm linh siêu cường của họ, chỉ đơn giản là vì họ muốn. Chương 9, tiếp tục học tập muốn. E nên lẩm nhẩm cái từ này, nhấm nháp ý nghĩa ẩn đằng sau nó. Chỉ cần hắn muốn thì sẽ làm được, loại tài năng mà mũ phân loại nói đến nghe vào thật quá sức tưởng tượng, cũng quá khiến cho người ta hướng tới. Nhưng E nên bây giờ rất tỉnh táo, hắn tự nhủ bản thân không được mê muội bởi thứ năng lực siêu việt đó, thế giới này đến cùng không phải thật sự là một trò chơi, hắn chỉ có một cái mạng, cẩn trọng từng bước vẫn cứ tốt hơn, trừ phi gặp phải tình huống bất khả kháng. Hơn nữa loại năng lực này cũng chẳng có dấu vết nào để mà lần theo, nó giống như hiện tượng bộc phát phép thuật ngẫu nhiên. Hắn bật thốt. Mũ phân loại gật gù nói, đúng là gần giống như vậy, nhưng lại có sự khác biệt. E nên hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Chiếc mũ đáp, một cái có thể kiểm soát, một cái không thể kiểm soát. Sau đó nó còn giải thích thêm, hiện tượng bộc phát không thể do ý chí chủ quan của phù thủy mà xảy ra, nó có thể tạo ra tác động rất nhỏ, như khiến một cánh hoa rụng xuống, cũng có thể tạo ra tác động rất lớn, tỉ như khiến một người dịch chuyển đến thế giới khác. Đoạn lại nói, mà loại tài năng thiên bẩm mà ngươi có, mặc dù nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, nhưng ảnh hưởng mà nó tạo ra còn tùy thuộc vào ý chí cũng như kiến thức mà ngươi có. Cuối cùng, chiếc mũ cười rồi chốt hạ câu chuyện, việc ngươi có thể thi triển thành công nốt, nguyên nhân chủ yếu hẳn là vì ngươi đã biết đủ các yếu tố để dùng câu thần chú này. Nếu đổi lại là một loại phép thuật cao thâm nào đó, ví dụ như thứ phép thuật có thể mang ngươi quay về thế giới cũ chẳng hạn, e là ngươi có dặn cả đời cũng chẳng được tích sự gì. Nghe mũ phân loại giải thích tường tận, e nên mới như vỡ lẽ ra, hiểu được loại năng lực này tuy rất thần kỳ nhưng cũng không quá mức kinh khủng như hắn tưởng tượng. Dù như vậy, hắn vẫn giữ quan điểm ban đầu của mình, mọi chuyện cứ làm đâu chắc đó thì tốt hơn. Lâm Mộ vẩy tay một cái, đũa phép của hắn lại sáng lên. Nốt. Nó tắt đi. Lâm Mộ nói lại sáng lên. Nốt. Nó lại tắt đi. Sáng rồi tắt, e nên lập đi lập lại Lâm Mộ và nốt thật nhiều lần, không phải vì hắn rảnh quá không có việc gì làm, mà chính là vì luyện tập cho thành thạo hai loại phép thuật này. Mặc dù hắn đã làm phép thành công, nhưng như vậy không phải đã kết thúc, ngược lại đây chỉ mới là bắt đầu. Bởi lẽ lúc e nên sử dụng đũa chú, hắn vẫn phải tập trung cao độ để xác định thời điểm thích hợp để niệm chú, việc này khiến tiêu tốn không ít năng lượng tinh thần của hắn. Việc hắn tiếp tục luyện tập bằng cách lặp đi lặp lại hai câu thần chú này, mục đích cũng giống như việc trẻ con học bảng cựu chương vậy, khi được hỏi 7 x 7 bằng bao nhiêu thì có thể bật ra ngay là 49, không cần phải mất thời gian để tính toán. Nói đơn giản chính là biến chủ động thành tự động, qua đó không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn gia tăng tốc độ làm phép. Cứ thế cho đến giữa trưa, không biết đã niệm bao nhiêu lần Lâm Mộ và nuốt, khi cả thể xác và tinh thần đều bắt đầu sinh ra cảm giác bề bài. E nền chợt nghe được âm thanh đều không cảm xúc do mũ phân loại phát ra. Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa thắp sáng đũa lờ mộ lẹ bẹo một phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa tắt sáng đũa nột lẹ bẹo một nột. E nền dập đi ánh sáng trên đầu đũa phép, nhìn mũ phân loại hỏi, còn có cả cấp độ nữa ư? Vậy hết thể có bao nhiêu cấp độ? Phân chia dựa trên điều kiện gì? Chiếc mũ nhún một cái rồi cười hề hề đáp, ta chả biết đâu, tự ngươi phải tìm ra thôi. Nghe nó nói vậy, hắn cảm thấy 89/10 là chiếc mũ biết đáp án, chỉ là không chịu giải đáp cho hắn mà thôi. E nền cũng nhún vai một cái, ra vẻ không để tâm. Dù sao chờ đạt tới những cấp độ đó rồi bản thân hắn cũng sẽ biết đáp án. Còn bây giờ, hắn không tiếp tục luyện tập đùa chú nữa mà đặt đũa phép lại trên bàn, sau đó đi xuống nhà dưới tìm thức ăn, cơn đói lúc này đã tìm đến hắn. E nên nấu một nồi cơm, thịt và rau củ trong tủ lạnh đều đã để quá ít nhất một tuần cho nên hắn đều không dùng đến, chỉ chiên một quả trứng rồi lấy một ít dưa chuột muối làm món ăn kèm, cùng với đó còn có một lon nước ngọt. Sau khi cơm chín, hắn quay trở lại trên phòng, đặt thức ăn xuống bàn, tiếp đó cắm dây sạc khởi động chiếc laptop vốn có sẵn ở trên bàn lên. Với một dân thâm niên trong lĩnh vực trò chơi như hắn, cấu hình của chiếc laptop này thật sự là không có chỗ nào để khen. Nhưng Internet là con đường tiện lợi nhất để hắn tìm hiểu về thế giới xa lạ này, cho nên cực chẳng đã đành chấp nhận dùng tạm. Cũng kỳ lạ là dù cho bánh xe lịch sử đã đi chạy hoàn toàn khỏi quỹ đạo của thế giới cũ, e nên lại phát hiện rất nhiều các tập đoàn, nhãn hiệu nổi tiếng mà hắn vốn quen thuộc cũng tồn tại ở thế giới này. Như lon nước ngọt mà hắn lấy ra từ trong tủ lạnh chính là Coca-Cola. Lại như chiếc laptop mà hắn đang sử dụng chính là của hãng HP, trang bị con chip tiết kiệm điện thuộc dòng U của Intel, hệ điều hành vẫn là Windows. Đến công cụ tìm kiếm phổ biến nhất cũng là Google. E nên không đủ khả năng để lý giải cho điều này, vậy nên hắn rất nhanh liền bước nó ra khỏi đầu mình, tạm chấp nhận như một sự thật hiển nhiên. Một người nên lợi dụng Internet như thế nào để tìm hiểu thế giới mới nơi mà hắn vô tình xuyên biệt đến? E nên chưa từng tự hỏi một vấn đề tương tự như vậy, cho nên sau khi xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, hắn ngẫm nghĩ một chốc rồi nhập bản đồ thế giới vào ô tìm kiếm. Hắn đã từng chơi qua không ít trò chơi lấy đề tài chiến tranh thế giới, xem bản đồ nhiều đến muốn thuộc, vậy nên nếu địa lý của thế giới này có khác biệt với thế giới cũ của bản thân thì hắn hẳn sẽ nhận ra. Và đúng là như vậy thật, mặc dù vị trí và hình dáng các châu lục vẫn không có gì khác biệt với ấn tượng của Enen, nhưng hắn chẳng mất bao lâu liền phát hiện một số lục địa vốn không tồn tại lại xuất hiện ở các vùng biển như Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hắn truy cập vào một trang khác với một bản đồ khác chi tiết hơn, bất ngờ phát hiện một trong những lục địa mới kia lại có khu năm của hắn, nó nằm ở Bắc Thái Bình Dương, gần phía Bắc Mỹ hơn là châu Á. Điều này cung cấp cho Enen một gợi ý, thế là hắn nhập khu năm vào ô tìm kiếm, kết hợp với từ khóa bạch kỳ. Sau đó bất ngờ phát hiện ở thế giới này mặc dù có bạch kỳ, nhưng lại không có bạch kỳ vẽ đi ạ. Thay vào đó có một trang bách khoa toàn thư được truy cập nhiều nhất gọi là tờ rổ mẹ tờ rợt. Nhưng công cụ là gì không quan trọng, chỉ cần đạt tới mục đích là được. Hắn bắt đầu chậm rãi vuốt con lăn của chuột, vừa ăn vừa đọc thông tin hiện ra trên màn hình. Và rồi hắn lại gặp khúc mắc tương tự như khi đọc sách sử trong nhà giam. Phần thông tin về khu năm trên tờ rổ mẹ tờ rợt mặc dù rất toàn diện, nhưng về nguồn gốc thành lập lại rất qua loa, chỉ biết rằng nó được thành lập vào năm 1911, cùng lúc với sự ra đời của liên bang. Trước đó đã xảy ra chuyện gì, nơi đây từng có quốc gia nào, dân tộc nào hay sự kiện lịch sử nổi bật nào đều không được nhắc đến. Enen muốn nhịn không được muốn nhập tìm kiếm xem trước năm 1911 đã xảy ra chuyện gì, nhưng gõ được nửa chừng thì dừng lại và xóa sạch. Hắn bỗng nhớ tới có ai đó từng nói thế này, ta không ẩn danh trên Internet, ta chỉ có cảm giác mình đang ẩn danh thôi. Hắn cũng không muốn bị một thế lực thần bí nào đó bắt lại tra khảo, hắn chỉ mới vừa ra tù thôi, không muốn sớm như vậy đã trở lại trong đó. Uống một ngụm coca lạnh cho tỉnh người, Enen tạm thời không còn hào hứng tìm hiểu nữa, thế là hắn liền vào du tuyết để giải trí. Thật may quá, du tuyết vẫn tồn tại. Ít giờ trước, tại trung tâm thành phố New York, bên dưới tầng hầm để xe của thư viện thành phố, một người đàn ông cao to mặc vest đen, đeo kính đen bước về phía nhà vệ sinh. Tốc độ của người này khá nhanh nhưng lại vẫn giữ được phong thái đĩnh đạc, động tác liền mạch và đồng bộ như người máy được lập trình sẵn. Nhà vệ sinh đang sửa chữa, xin lỗi vì sự bất tiện này. Như không nhìn thấy biển báo được dán, hắn cứ thế đẩy cửa đi vào. Bên trong được chia thành hai khu nam nữ riêng biệt, người này đi về phía khu nữ, không chút do dự mở cửa bước vào. Trong đó chỉ có một cái bồn rửa tay. Hắn xoay ngược vòi nước lên, sau đó cúi đầu xuống, kê mắt phải sát đến chỗ miệng vòi. Đứng yên khoảng chừng 3 giây rồi thẳng người dậy, sau đó xoay vòi nước trở lại như cũ. Cũng chừng 3 giây sau, mặt sàn dưới chân người đàn ông này chợt tách ra hai bên, khiến hắn đột ngột rơi xuống bên dưới. Sau đó mặt sàn nhanh chóng khôi phục lại như cũ, giống như chưa từng có gì xảy ra. Chương 10, câu thần chú thứ 3 bên dưới phòng vệ sinh nữ. Người đàn ông mặc vest đen chỉ rơi xuống chừng hơn 2 mét thì chân đã chạm đất, hắn giống như đã quen với việc này, nhanh chóng đứng thẳng một cách vững vàng. Một tiếng tít chợt vang lên. Trong không gian chỉ có 1 mét vuông này, hắn giữ hai tay ở phía trước, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải. Đứng yên bất động mặc cho bản thân đang từ từ chìm xuống phần mặt đất màu đen dưới chân. Rõ ràng là vừa rồi còn cứng chắc như sắt đá, thế mà giờ lại không khác gì cắt lún. Đợi đến khi hai chân của người đàn ông này một lần nữa đặt lên mặt đất, cảnh vật xung quanh hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Trước mặt hắn lúc này là một đại sảnh rộng lớn với lối kiến trúc hiện đại, mang phong cách khoa học viễn tưởng, đèn điện sáng bừng. Đại sảnh này được chia làm 4 lối đi chính dẫn đến 8 khu vực khác nhau. Ngay lúc này đang có rất nhiều người cũng ăn mặc giống hệt như người đàn ông di chuyển qua lại giữa các khu vực, phong thái lúc di chuyển của họ đồng thời cũng cực kỳ tương đồng với hắn. Mà ở nơi đối diện với tầm mắt của người đàn ông, ngay sau quầy đón tiếp là từng dòng chữ to tướng. Cục kiểm soát năng lực siêu nhiên phòng vệ hiểm họa ngoài địa cầu tổng cục khu 5 phân cục thành phố New Era. Người đàn ông đi thẳng tới chỗ quầy đón tiếp, chỗ có một nam và một nữ tuổi chừng 30 đang đứng chờ ở sau quầy. Người nam kia giống như đang bận xem xét tài liệu gì đó, cho nên kẻ tiếp đón hắn chính là người phụ nữ. Trên ngực áo phải của cô ta là một tấm thẻ tên bằng kim loại. Liu Yu xin mỉm cười chào hỏi, hôm nay có lẽ lại là một ngày năng nổ nhỉ, đặc vụ Wilson. Đồng thời đẩy một chiếc hộp kim loại vuông bức màu đen đến trước mặt người đàn ông được gọi là đặc vụ Wilson kia. Đặc vụ Wilson không cười, chỉ đáp, phận sự mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn đặt tay phải lên trên chiếc hộp vuông, năm ngón tay gõ gõ chạm chạm vào chiếc hộp mà không theo một quy luật nào cả. Khi đặc vụ Wilson dừng lại, một tấm thẻ tên cùng kiểu của Liu Yu xin bỗng nổi lên bên trên chiếc hộp. Wilson cầm lấy tấm thẻ tên, ấn một cái lên ngực áo, tấm thẻ liền bám dính vào áo của hắn. Tạm biệt. Gật đầu một cái với Liu Yu xin, Lũ lập tức quay người rời đi, nhanh chân bước đến chỗ khu vực có ít người qua lại nhất. Để tiến vào khu vực đó, hắn cần phải đi qua một mái vòm có màu trắng bạc, nếu không mang theo thẻ tên mà bước vào chỗ này, tất cả các phòng ban đều sẽ nghe được tiếng báo động, đồng thời hắn cũng sẽ lập tức chịu sự công kích vô cùng thảm khốc. Thảm khốc cỡ nào thì Lũ không biết được, hắn cũng chỉ nghe được như vậy từ người hướng dẫn của mình lúc mới ra nhập cục. Văn phòng giám sát phòng số 3 mở khóa bằng vân tay rồi đẩy cửa bước vào. Lũ Wilson hiện tại đang có mặt trong một văn phòng rộng đến gần ngàn mét vuông, bốn phía được đặt rất nhiều màn hình lớn, trước mỗi màn hình đều có đặc vụ theo dõi. Ngoài ra trong văn phòng còn được lắp đặt rất nhiều máy tính và các thiết bị điện tử khác, ước tính phải có đến hơn 120 đặc vụ đang làm việc ở đây. Lũ không chào hỏi ai, cũng không ai chào hỏi Lũ, hắn cứ thế đi đến chỗ một máy tính còn để trống, bắt đầu báo cáo tiến độ công việc của mình lên trên hệ thống dữ liệu. Trong lúc nhập hồ sơ, hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại đối tượng cần giám sát mới bị phát hiện hôm nay. Tiềm năng cấp B, người này có triển vọng để phát triển, chỉ mong là một kẻ biết điều. Đừng có giống như tên kia. Đúng lúc này, một giọng nói từ đằng trước chợt vang lên, "Này đặc vụ Wilson, có vẻ như hôm nay là một ngày bận rộn của cậu rồi, lại là dấu hiệu đỏ." Lũ ngẩng đầu lên, một nam đặc vụ trung niên tuổi chừng 40 đang đứng ở đó, tay trái chỉ về phía màn hình lớn trước mặt. Trên màn hình là một phần bản đồ của thành phố New York, một vòng tròn đỏ tựa như gợn sóng đang không ngừng tỏa ra ở hướng đông bắc, theo như những gì được hiển thị thì vị trí đó thuộc về khu vực của quận 13. Mấy đặc vụ ở gần đó cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn qua màn hình, một kẻ trong đó nói, quận 13. Tôi nhớ được mấy đối tượng ở chỗ này đều rất nghe lời, ngoại trừ cái tên kia. Một người khác tiếp lời, vậy chỉ có siêu trộm thôi, gã này là kẻ tái phạm, còn không chỉ một lần. Lần trước bị biệt giam 3 tháng, bây giờ được thả tự do chẳng đến vài ngày lại chứng nào tật nấy à? Có lẽ bị giam một vài năm sẽ khiến tên đó ngoan ngoãn hơn. Lewison không để tâm đến lời bàn tán của những đặc vụ khác, hắn nhanh chóng hoàn thành công việc báo cáo, sau đó đi đến trước màn hình lớn, nói với đặc vụ trung niên kia, chú Đạt, xác nhận vị trí mục tiêu. Đặc vụ được gọi là chú Đạt làm thủ thế ok, sau đó bắt đầu thao tác trên bàn điều khiển dưới màn hình. Nhưng 5 giây, 10 giây rồi nửa phút, 1 phút trôi qua, trên màn hình lớn vẫn không xuất hiện thay đổi gì. Lewison nhíu mày, hắn hiểu rõ rằng chú Đạt công tác ở cục đã ít nhất 20 năm, kinh nghiệm đầy mình, loại thao tác để xác định vị trí mục tiêu ông ta làm không dưới ngàn lần, tình huống gì mà chưa gặp qua. Nhưng bây giờ xử lý mãi chưa được, vậy thì hoặc là lỗi hệ thống, hoặc là mục tiêu lần này có vấn đề. Hệ thống không có vấn đề. Thấy chú Đạt nhún vai với mình, Lu biết, vậy thì là trường hợp thứ hai. Tôi đi một chuyến. Lời vừa dứt thì thân hình của hắn đã tới trước cửa ra vào, quận 13 là khu vực mà hắn phụ trách, không thể đổ cho các đặc vụ khác. Lu rời khỏi văn phòng, còn trên màn hình, dấu hiệu đỏ vẫn chưa từng biến mất. Hiện tại, phố Hoa Loa Kèn, hẻm 48, trong căn nhà nhỏ 2 tầng từng là tiệm sách cũ. Nên lúc này đã no bụng, hắn không có thói quen ngủ trưa, cho nên sau khi dọn dẹp những thứ cần dọn dẹp, hắn quyết định tiếp tục học tập bùa chú. Giờ quyển sách thần chú ra, sau lờ mộ, hắn bắt đầu suy nghĩ bản thân nên học loại bùa chú gì tiếp theo. Nhìn tới nhìn lui 6 câu thần chú còn lại, Nên rất nhanh đã có quyết định, đó là một loại phép thuật mà rất nhiều người quen thuộc, bùa mở khóa ạ lọ hồ mộ ra. Hắn cho rằng một khi học được loại bùa ấy này, nếu như mảnh vá xuất hiện ở nơi mà hắn không thể đi vào thì hắn vẫn có thể đi vào. Nhất là khi trên thế giới có lẽ không ai biết được đùa phản của ạ lọ hồ mộ ra. Nên lật đến trang có nội dung hướng dẫn của bùa mở khóa, bắt đầu đọc một cách vô cùng nghiêm túc. Có rất nhiều cách để vượt qua những cánh cửa được cài then kỹ lưỡng ở thế giới phép thuật bùa mở khóa, hay còn được biết đến với cái tên bạn của đạo trích. Sau khi đã tìm hiểu được một lúc, hắn nhận ra được một điều là ạ lọ hổ mộ dạ phức tạp hơn là mộ không ít. Nếu độ khó của bùa thắp sáng đuốn là 1 thì bùa mở khóa chí ít cũng là 3, 4. Thế thì chỉ cần bỏ ra càng nhiều thời gian luyện tập thì sẽ được thôi. Nên tin là như vậy, và hắn cũng bắt tay vào làm. Sau khoảng chừng hơn 2 giờ đồng hồ, hắn đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào nắm tay cửa đã bị khóa lại từ bên trong, trong đầu hồi tưởng lại quy tích chuyển động đũa phép mà bùa mở khóa yêu cầu. Cổ tay hắn bắt đầu cử động, mang theo lòng tin cực lớn rằng bản thân sẽ mở được khóa, đồng thời niệm chú vào thời điểm mà hắn cho là chính xác. A lọ hộ mộ dạ. Đùng. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, phần cửa gỗ xung quanh tay nắm cửa xuất hiện vết cháy đen, còn chính bản thân nó thì bị vỡ ra thành nhiều mảnh rơi tán loạn trên mặt đất, chỉ trừ lại một ít bộ kiện đang cố bám víu lại với cánh cửa. Nên đứng yên bất động tại chỗ, cánh tay giơ đũa phép vẫn chưa hạ xuống, trầm mặc không nói lời nào. Có cái gì đó không đúng. A lọ hộ mộ dạ mà hắn biết có cách mở khóa vô cùng nhẹ nhàng, tựa như được mở bằng chính chìa khóa vậy, còn trường hợp trước mắt lại giống như phiên bản cũ hơn của loại phép thuật này, đơn giản mà thô bạo. Ha ha, đây là bùa mở khóa hay bùa phá khóa? Nghe âm thanh nạo báng của mũ phân loại truyền đến từ sau cánh cửa, Nên cuối cùng cũng có cử động, hắn chép chép miệng, vùng thóng hai tay xuống. Nhất định là sai ở chỗ nào rồi, hắn lẩm bẩm trong miệng, đồng thời đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống bàn, Nên một lần nữa đọc kỹ lại hướng dẫn trong sách, đồng thời hồi tưởng lại thao tác làm phép ban nãy của mình, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Thử lại lần nữa. Ý nghĩ này vừa hiện lên liền bị hắn phủ quyết, trong nhà cũng không có bao nhiêu cánh cửa để cho hắn thí nghiệm. Suy tư trong chốc lát, Nên chợt thở ra một hơi dài, hắn quyết định tạm thời gác gã lọ hổ mộ dạ sang một bên, chờ có điều kiện thích hợp rồi lại động tới. Nhưng thất bại nho nhỏ này không tiêu giảm được nhiệt tình của hắn, tạm thời không học được bùa mở khóa thì hắn học cái khác. Nhìn thấy trang sách ngay kế bên phần chú giải cuối cùng của ạ lọ hổ mộ dạ, Nên liền quyết định là nó. Sật vẹt phi. Chương 11, đối tượng luyện tập sật vẹt phi bùa choáng là một câu thần chú thường được dùng trong quyết đấu, đồng thời cũng là một trong những loại bùa chú có tính công kích nhưng gây ra ít tổn thương nhất cho đối tượng bị đánh trúng. Đây là câu thần chú có khả năng tấn công trực tiếp duy nhất trong số 7 câu thần chú mà Nên rút thường được, vậy nên mức độ ưu tiên học của nó đối với hắn là khá cao. Làm gì có ai chơi game mà không thích những kỹ năng có tính công kích hơn các kỹ năng khác chứ? Hắn vùi đầu vào trong sách tìm hiểu về bùa choáng, rất nhanh phát hiện ra rằng độ khó của nó thấp hơn bùa mở khóa không ít, gần tương đương với bùa thắp sáng đũa, thậm chí thao tác chuyển động của đũa phép còn đơn giản hơn, yêu cầu về thời điểm niệm chú cũng không hề khó khăn. Nhưng Nên chẳng về vì vậy mà sinh ra bướng lòng, ngược lại là khác, bởi vì hắn hiểu nếu dễ chỗ này thì sẽ khó chỗ kia. Đúng thật như vậy, trái với lở mổ không có mục tiêu chỉ định, hay ả lọ hổ mổ dạ với đối tượng cần làm phép là bất động, chỗ mấu chốt của sật vẹ phỉ là mục tiêu của ngón bùa chú này thường sẽ không cố định ở một chỗ. Độ chính xác, đây mới là yếu tố cốt lõi quyết định một cái bùa choáng có được thi triển thành công hay không, dù sao nếu không thể bắn chúng, vậy một cú đấm hẳn là sẽ hữu dụng hơn đũa phép gấp trăm lần, dùng phương thức vật lý làm choáng thì vẫn là làm choáng. Sau đó ẽ nên bắt đầu quá trình luyện tập của mình, trước tiên là với việc niệm chú, thật sự đơn giản, hắn chỉ cần đặt trong âm vào âm tiết đầu tiên của câu thân chú, tương tự với là mô. Về thao tác vung đũa còn đơn giản hơn, hắn thậm chí có thể tùy ý vẫy đũa phép về một hướng bất kỳ là xong, trên dưới trái phải đều được, quan trọng là biên độ không thể quá lớn, bởi sật vẹ phỉ sẽ bắn ra từ đầu đũa phép, một pha vung đũa bất cẩn có thể khiến phép thuật bắn hụt kể cả khi mục tiêu không di chuyển. Cuối cùng là sự kết hợp của cả việc niệm chú và vung đũa, yêu cầu cũng rất rộng rãi, hắn có thể niệm chú vào bất kỳ thời điểm nào khi đũa phép chưa đi hết quỹ tích chuyển động, nhưng có một lưu ý là thời điểm niệm chú càng gần với điểm giữa của quy tích, tốc độ bay và uy lực của bùa trắng sẽ càng nhanh và mạnh hơn. Đây cũng là tiền đề để thi triển biến tấu cao cấp hơn của sở vẹ phỉ là sở vẹ phỉ đủ ổ. Eden chỉ mất hơn 30 phút để thông thạo việc làm phép bằng bút chỉ, hắn lúc này muốn chính thức thực hành bằng đũa phép. Nhưng rồi hắn gặp phải một vấn đề. Hắn không có đối tượng để lấy ra làm công cụ luyện tập. Sau đó Eden đưa mắt về phía mũ phân loại. Bị hắn nhìn chằm chằm một hồi, chiếc mũ không nhịn được kêu gào liên miên, "Này, ngươi nhìn quái gì hả? Muốn kiếm chuyện sao? Chỗ này nhọn này, ngón bá vô đây." T, Eden không để ý đến chiếc mũ, chân mày hắn lúc này bỗng nhướng lên một cái, hắn giống như đã nghĩ ra gì đó, đẩy cửa đi về phía phòng kho. Chẳng ít lâu sau, một thanh xào dài được hắn bắt ngang nằm ở phía ban công, độ dài xấp xỉ với bề ngang của gian phòng. Trên thanh xào, 7 chai nước ngọt bị lột mất nhẵn và đã qua sử dụng được hắn treo bằng dây giày cũ đang đung đưa trong không khí, khoảng cách giữa mỗi chai là tương đồng như nhau. Bên trong mỗi chai còn có một tờ giấy trắng với các con số to tổ trạng từ 1 tới 7 được viết bằng bút lông. Bản thân Eden lúc này thì đang đứng ở chỗ cửa phòng, tay trái để ở sau lưng, tay phải cầm đũa phép dựng thẳng trước ngực, thân đứng thẳng tắp như cây cột. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn mới nói với mũ phân loại, "Bắt đầu đi." Mũ phân loại ra vẻ nhàm chán ngáp một cái, sau đó bắt đầu dùng cái giọng như lúc tuyên bố tân sinh thuộc về nhà nào mà hô lên, "Nam." Sở thuộc Betty. Eden lập tức vùng đũa phép dùng đũa choáng nhắm vào chỗ cái chai số 5, một chùm sáng hiện lên nơi đầu đũa phép của hắn, chói lọi tựa như đèn flash, thoáng hiện lên rồi vụt tắt. Hụt. Cái chai số 5 nhẹ nhàng đung đưa, giống như là do sở thuộc Betty sượt qua tạo ra làn gió nhẹ quạt mát cho nó. Mặc dù đánh hụt nhưng Eden không hề có cảm giác thất vọng, điều này đã được hắn dự đoán từ trước. Hắn lúc này vẫn giữ vững sự tập trung, chờ đợi mũ phân loại hô lên con số tiếp theo. 1. Sở thuộc Betty. Hụt. 7. Sở thuộc Betty. Hụt. 4. Sở thuộc Betty. 6. Sở thuộc Betty. Phanh. Không hụt, nhưng hắn bắn trúng cái chai số 5, vậy nên tính đến cùng vẫn là hụt. Nhưng điều này cũng không tiếp diễn bao lâu, sau chừng 20 lần thi triển bộ choáng, giống như đã tìm ra cảm giác, Eden bắt đầu có những phát sở thuộc Betty chuẩn xác hơn, đầu tiên là 5 phát có thể trúng một phát, sau đó là 4 phát có thể trúng một phát, sau đó là trong vòng 3 phát chắc chắn có thể trúng. 7. Sở thuộc Betty. Phanh. Đây là lần thi triển bộ choáng thứ 66 của Eden, từ phát thứ 59 đến giờ, hắn không có một lần nào bắn hụt mục tiêu, hết thảy đều chuẩn xác. Sau lần bắn trúng liên tiếp thứ 11, Eden chợt thu tay lại, đi về phía bàn lấy nước uống rồi lại quay trở về vị trí cũ, nói với mũ phân loại, chuyển sang bước thứ 2. Bởi vì đã thảo luận trước từ lúc hắn chuẩn bị dụng cụ luyện tập, nên chiếc mũ cũng không cần hỏi phương án 2 là gì, cứ thế vào việc. 1, 7. Sở thuộc Betty. Sở thuộc Betty. Sau tín hiệu của mũ phân loại, Eden liên tục thi triển 2 lần đùa choáng, giữa 2 lần không hề có khoảng nghỉ, đũa phép vừa chỉ về bên trái thoáng cái đã vây sang bên phải. Phanh. Hắn bắn trúng cái chai số 1 nhưng đánh hụt cái chai số 7, chuyện này vẫn nằm trong dự tính của hắn. Bởi vì điều kiện luyện tập có hạn cho nên Eden chỉ còn cách nghĩ ra nhiều chiêu trò để tối đa hóa hiệu quả luyện tập, ngoài bước thứ 2 hắn còn có bước thứ 3, thứ 4 cho tới thứ N, tùy thuộc vào việc hắn có thể nhớ được bao nhiêu con số mà mũ phân loại hô lên. Cứ thế, Eden núp trong nhà luyện tập đùa choáng nhiều giờ liền, mãi cho đến giờ tan tầm của phần đông dân đi làm đã điểm, hắn mới cho phép mình nghỉ ngơi. Thành quả của cả một buổi chiều này cũng rất khả quan, hắn lúc này đã có thể làm được sật vẹ phỉ liên hoàn 5 chai đều trúng chỉ trong vòng 4 giây. Đương nhiên, hậu quả cũng rất rõ ràng. Eden bây giờ có cảm giác giống như cả cái cánh tay phải của hắn đã không còn thuộc về chính mình nữa. Để đũa phép xuống bàn, hắn quyết định hôm nay đến đây có lẽ là đủ rồi, hắn cảm thấy người ta nói rất đúng, làm gì cũng phải có sự điều độ. Mặc dù bản thân hắn trước kia thường xuyên có những buổi chơi game liên tục nhiều giờ đồng hồ liền. Nằm xuống giường, Eden bắt đầu xoa bóp cánh tay của mình, nhất là phần cổ tay và bàn tay, hắn bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi, bị mũ phân loại chế rêu là yếu ớt cũng không có hơi sức đáp lại, chưa tới 5 phút liền đã lâm vào ngủ say. Trong thế giới phù thủy của giáo đình, việc thực hành phép thuật của phù thủy vốn không cần đến mạn nạ hay thứ gì tương tự đại loại như vậy, thế nên thứ mà phù thủy tiêu hao để dùng phép chính là thể lực và tâm lực của mình, miễn là chưa kiệt sức thì vẫn còn có thể thi triển bùa chú. Vừa trở về từ trại giam đã nghiên cứu và luyện tập phép thuật từ sáng đến giờ, hết lờ mộ lại đến ạ lọ hồ mộ dạ, sật vừa bẹt phi, có thành công cũng có thất bại, sự mệt mỏi của Eden không chỉ đến từ thể xác mà còn cả tinh thần của hắn. Đánh một giấc đến khi trời đã tối mịt, Eden tỉnh lại một cách tự nhiên, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, mặc dù chỉ mới nghỉ ngơi hơn 1 giờ, thế mà cảm giác đau nhức trên cánh tay đã gần như biến mất, tinh thần cũng trở nên vô cùng sống động, tựa như đã được nghỉ ngơi một thời gian dài. Không hiểu được, hắn chỉ có thể cho rằng đây là thể chất đặc thù của phù thủy, hoặc cũng có thể là của riêng hắn, nếu không Hở Mị Ẩn đã chẳng mệt mỏi đến vậy ở năm học thứ 3. Bỏ chuyện ấy sang một bên, Eden bật dậy khỏi giường, sau khi ngửi ngửi mùi trên áo, hắn quyết định mở tủ đồ lấy một bộ quần áo mới rồi đi xuống nhà dưới. Hắn tận dụng phần cơm thừa buổi trưa để làm một chảo cơm chiên trứng, sau khi tắm xong mới bắt đầu giải quyết bữa tối của mình ngay tại bếp. Ăn được một nửa, Eden chợt nghe có tiếng lộp cộp ở trong góc bếp, lúc hắn nhìn qua thì thấy chai dầu ăn rông ở chỗ đó vẫn còn đang lắc lư. Hắn nhớ ban nãy khi mình chiên cơm hình như có làm rơi vãi một ít ở chỗ đó. Peter, nghĩ tới trong nhà còn có một đống sách cũ, Eden liền để bát cơm xuống, lấy đồ đậy lại, sau đó lật đi tìm cây chổi. Nhưng được nửa đường thì giống như nghĩ đến gì đó, hắn không tiếp tục đi lấy chổi mà tiến lên lầu 2, cơ lấy đũa phép và đội mũ phân loại lên đầu, sau đó nhanh chóng chạy xuống nhà dưới. Chiếc mũ đang nghỉ ngơi thì bị phá bĩnh nên la lên oai oái, "Này này, ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?
E nền bình tĩnh đáp, tử thần thực tử đánh tới nhà rồi.
Chương 12, dọn dẹp cái gì?
Tử thần thực tử.
Sao có thể như thế được? Ngươi đã niệm sai câu thần chú chết tiệt nào vậy hả?
Mũ phân loại lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt.
E nền trừng mắt, nhìn kỹ từng một góc trong gian bếp, thong thả nói, bình tĩnh, chỉ là sờ cạ bờ mà thôi.
Sờ cạ bờ.
Những nếp nhăn trên chiếc mũ biến hóa thành hình dạng mấy dấu chấm hỏi.
Đúng lúc này, một tiếng chít nhỏ bé vang lên, mũ phân loại giống như đã hiểu được ẹn nền đang nói về cái gì, tức tối quát lên, tên phù thủy nhỏ láo xược.
Cho đùa của ngươi không vui một chút nào, một kẹo cũng không.
Ẹn nền đưa tay lên xuyệt một cái ra hiệu cho chiếc mũ im lặng, tinh thần vẫn hết sức tập trung ngó khắp mọi ngóc ngách trong bếp.
Lập mồ.
Hắn dùng bữa thắp sáng đũa, bắt đầu tiến đến tìm tòi ở mấy nơi góc tối.
Mũ phân loại bị hắn treo ở sau lưng, gián tiếp mở rộng tầm nhìn của mình lên gấp đôi.
Chiếc mũ sau một hồi bực tức không được phản hồi cũng đành chấp nhận tham gia cuộc săn tử thần thực tử này với Ennen. Hai nếp nhăn trên mũ biến đổi thành hai đường hẹp dài, trông giống như một đôi mắt hiếp đang tỏ vẻ nguy hiểm.
Đúng, một tiếng cạch nhỏ vang lên, Ennen lập tức rối tay về chỗ âm thanh phát ra, nhanh chóng niệm chú làm phép.
Sợ thua bẹp thủy.
Bụt. Cái bàn nhỏ ở vị trí đó chợt xuất hiện sự rung lắc, chai dầu ăn còn lại non nửa lượng dầu vì vậy mà ngã xuống. May mà hắn trước đó đã đóng chặt nắp chai.
Hướng 9 giờ.
Nghe mũ phân loại hô hoán, Ennen lập tức giơ cánh tay lên, nhưng không kịp niệm phép gì thì trên mặt đã lộ vẻ sửng sốt. Hỏi chiếc mũ, hướng 9 giờ của ai?
Đương nhiên của ta.
Cho nên là hướng 3 giờ của hắn.
Ennen nhìn về phía đó, bóng dáng của Sở Cạ Bờ đã không còn tăm hơi.
Hướng 10 giờ.
Hắn lập tức bay sang hướng 4 giờ của mình, đua choáng cùng lúc đó cũng đã bắn ra.
Sở thua bẹp phì.
Chích.
Chích.
Mặc dù không trúng, nhưng lần này mục tiêu của Ennen đã hoàn toàn lộ diện, có vẻ như luồng sức mạnh vô hình nhưng lại hữu lực cùng ánh giờ lát từ bữa choáng đã khiến cho nó kinh hoàng, khiến nó liên tục kêu lên chói tai đồng thời chạy loạn khắp nơi. Mà khi mà nó chạy loạn thì Ennen cũng bắt đầu chạy loạn. Hắn cũng không muốn phải đi tắm đến lần thứ ba trong ngày.
Sợt thua bẹp phì.
Sợt thua bẹp phì.
Sợt thua bẹp phì.
Sau khi tí nữa thì nhảy luôn vào bồn rửa chén, hắn cuối cùng cũng đánh trúng Sợ Cạ Bờ, con vật xấu số không kịp kêu thêm một tiếng nào thì đã bị bữa choáng bắn văng vào tường, rơi xuống bất động.
Âm thanh máy móc của mũ phân loại cũng vang lên vào lúc này, phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa choáng sợt thua bẹp phì lẹ bẹo một âm thanh mà hắn luyện cả chiều cũng không nghe được, vậy mà không ngờ lại xuất hiện vào thời điểm này. Cho nên thực chiến mới là cách luyện tập đúng đắn của các loại bữa chú chiến đấu.
E nên lẩm bẩm một câu, hạ đũa phép xuống bên đùi, bắt đầu nhìn lại bãi chiến trường mà bản thân đã vô tình tạo ra sau khi đánh hụt mấy phát đùa choáng.
Trầm mặc trong phút chốc, hắn bỗng giơ đũa phép trong tay lên, cho con chuột xấu số đang nằm ở góc tường thêm mấy phát sật thua bẹp phi, đảm bảo nó sẽ tiếp tục nằm yên ở đó thêm một khoảng thời gian dài.
Xong việc, E nên mang theo mũ phân loại và phần cơm của mình trở lại tầng trên, tiếp tục giải quyết bữa tối đang răng rợ, đồng thời lật quyển sách thần chú ra, tìm tới chương của sập gỉ phỉ bữa làm sạch. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau, hắn mang theo đũa phép đi xuống bếp, trên mặt thoáng lộ vẻ an tâm khi thấy Sở Cạ Bờ vẫn còn nằm yên ở góc tường.
Nhớ lại những gì bản thân vừa mới học, Ennen giơ đũa phép lên, cổ tay chuyển động theo một quỹ tích nhất định với biên độ nhỏ, đồng thời chớp đúng thời cơ mà niệm chú, sập gỉ phỉ. Chỗ mà hắn làm phép chính là bồn rửa chén, ngay sau khi ánh sáng từ đầu đũa bắn ra, chỉ thấy bên ngoài chén bát, song chảo chợt nổi lên bọt bong bóng, ép các chất cặn sang một bên của bồn rửa chén, để lại mọi thứ đã sạch bong như mới.
Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa làm sạch sập gỉ phỉ lẹ bẹo một sập gỉ phỉ.
Ennen lại niệm thêm một phát đùa làm sạch, nhưng lần này âm điệu của hắn có hơi khác so với vừa mới nãy. Đối tượng làm phép của hắn lúc này cũng không còn là bồn rửa chén mà là cái chổi và ki hốt ở góc nhà.
Ngay lập tức, hai món đồ vốn vô tri vô giác ấy thế mà bắt đầu cử động, cái ki thì trượt tới mà cái chổi lại nhảy dựng như cương thi, chúng tìm tới những chỗ bẩn trên sàn, quét rồi lại hốt, bao gồm cả con tử thần thực tử mà Ennen đánh bại khi nãy.
Xong việc, chúng liền quay trở lại vị trí cũ, cho hết mấy thứ bẩn thỉu vào trong túi rác rồi nằm lại góc tường, không còn tiếp tục cử động nữa.
Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa làm sạch sập ghi phi lẹ và hai sở cụ gì phi.
Ennen tiếp tục khiến cho chiếc khăn lau bàn bắt đầu tự động lau dọn trên bếp, hai mắt thì nhìn xuống bàn tay đang cầm đũa phép của mình.
Hắn không ngờ rằng bản thân lại có thể học được đùa làm sạch nhanh đến vậy, không chỉ là thần chú cơ bản mà còn cả biến thể có khả năng khiến các đồ vật lau dọn có thể tự động làm việc, bằng chứng là chiếc mũ đã ra thông báo chính thức về lẹ bẹo của phép thuật này, hơn nữa còn là lẹ bẹo hai.
Mũ phân loại đọc xong thông báo thì cười hề hề nói, thiên phú cao như vậy, ngươi có thể đi ứng tuyển lao công ở bất kỳ nơi nào đấy, sẽ không có ai từ chối đâu.
Ennen không thèm để ý đến sự nhạo báng của chiếc mũ. Hắn lúc này đang nuốt cằm suy nghĩ do đâu mà bản thân có thể thông thạo đùa làm sạch nhanh đến như vậy.
Lợ mộ là câu thần chú mà hắn chọn làm bài học vỡ lòng cho nên không tính, nhưng sợ thuật vẹ phì là loại phép thuật thứ ba mà hắn chọn cũng không học được quá nhanh, á lọ hồ mộ dạ thì không cần phải nói, hoàn toàn thất bại.
Chỉ có nột là do hắn trong lúc vô tình luyện thành, theo như mũ phân loại nói thì đây là do tài năng thiên bẩm mà hắn có.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Ennen cho rằng đó không phải là lý do duy nhất. Hắn nhận ra còn có một nguyên nhân quan trọng không kém, chính là thời điểm đó hắn thật sự cần dùng đến nó đùa tắt sáng đũa để giải quyết đầu đũa đang phát sáng của mình.
Nếu suy nghĩ này của Ennen là đúng, vậy hắn coi như hiểu được vì sao bản thân lại thành thạo đùa làm sạch nhanh đến thế, đơn giản là vì hắn thật sự cần nó để giải quyết mớ hổ lốn mà mình gây ra dưới bếp.
Quan trọng hơn nữa, bản thân hắn cũng là một kẻ khá lười, lúc còn ở thế giới cũ, hắn chỉ toàn thuê người đến dọn dẹp nhà cửa giúp mình chứ hiếm khi nào tự thân vận động.
Lại kết hợp với cái tài năng thiên bẩm sẵn có, việc hắn chỉ mất có 30 phút đã đạt tới đùa làm sạch lẹ và hai cũng có thể phần nào giải thích thông được.
Nghĩ rõ ràng mọi chuyện, săn đang có hứng, ẻn nên tiếp tục dùng sực gỉ phì lau dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà, từ tầng 1 lên tới tầng 2, chỗ các giá sách cho đến phòng kho, chỉ cần vài lần vây vây đũa phép là có thể giải quyết, nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Sau khi xong việc, hắn mang theo một túi rác lớn rời khỏi nhà. Trong khu vực ẻn nên cư ngụ, 3 ngày hắn đã cảm thấy chỗ này rất là vắng vẻ, chẳng được mấy bóng người. Bây giờ đến tối, dù vẫn chưa muộn lắm nhưng trên đường đến một con chó cũng không có, chỉ thi thoảng có một hai con chuột chạy ngang qua, các nhà đều đóng cửa tắt đèn, tiếng nhạc, tiếng tivi hay tiếng nói chuyện đều không có, tựa hồ cả một khu phố chỉ có mình hắn sống. Mặc dù đã kinh qua không ít trò chơi kinh dị, nhưng khung cảnh như thế này vẫn khiến hắn cảm thấy có chút giận người. Ennen nuốt nuốt cây búa phép được giấu trong túi quần, nhanh chóng bước túi rác vào thùng rác lớn ở đầu phố, sau đó liền tranh thủ quay trở về nhà. Sau khi chốt cửa cài then, hắn mới đông thở nhẹ ra một hơi, có chút hối hận vì không mang mũ phân loại cùng nhau ra cửa. Không phải vì có kẻ nói chuyện cùng cho đỡ sợ, mà vì biết đâu có thể phát hiện được mảnh vá nào đó thì sao, hắn mạnh mồm thầm nghĩ. Chương 13, không đủ điều kiện lầm ô. Đóng cửa, kéo rèm, Ennen ngồi trên ghế, không bật đèn bàn mà sử dụng đũa thắp sáng đũa để lấy ánh sáng. Sau đó thò tay vào trong mũ phân loại, lấy ra quả cầu pha lê chứa khóa học tự chọn của các bậc thầy phép thuật. Nắm quả cầu trong tay, hắn hỏi chiếc mũ, thứ này sử dụng như thế nào? Chiếc mũ đáp, há, bóp mạnh là được. Trong giọng nói của chiếc mũ có vẻ như ẩn chứa điều gì đó, nhưng ẻ nền lúc này lại không quá để tâm để nghe ra được, sự chú ý của hắn hiện tại phần lớn đều đưa cho quả cầu pha lê. Hắn dùng sức bóp mạnh quả cầu, chẳng mấy chốc, cảm giác cứng rắn ban đầu mà hắn cảm nhận được dần biến mất, thay vào đó, chất liệu của quả cầu pha lê lúc này giống như đã biến thành thạch, nhanh chóng bị hắn bóp nát vụn thành nhiều mảnh. Mảng sao trời bên trong quả cầu chạy ra bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đã bao phủ không gian xung quanh Ennen. Một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra trước mặt hắn, thoáng chốc đã khiến thế giới trong mắt hắn trở nên mờ mờ ảo ảo, tựa hồ bị bao phủ bởi một tấm màn nước, chỉ có cánh cửa kia là hiện rõ mồn một. Ennen bước tới, hai chân đạp trên khoảng không tối đen vô tận, đưa tay trái ra đẩy cánh cửa. Lúc cánh cửa chỉ mở ra chưa đến một nửa, khi hắn còn chưa kịp nhìn rõ toàn bộ cảnh vật bên trong, một tiếng quát không to lắm nhưng âm thanh lại cực kỳ lạnh lẽo chợt truyền ra, cút ra ngoài. Ngay lập tức, Ennen cảm giác được sau lưng mình giống như xuất hiện một thứ lực hút cực mạnh, nó đang không ngừng hút hắn lui về phía sau, rời xa cánh cửa. Không gian xung quanh bỗng chốc vỡ vụn như gương, tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong một thoáng ngắn ngủi, kể từ lúc tiếng quát lạnh lẽo kia vang lên. Điều cuối cùng mà Ennen kịp thấy đằng sau cánh cửa kia, chính là một bóng đen cao lớn, thoáng nhìn giống như một con rơi. Vịt. Cảnh vật xung quanh đã trở về thành căn phòng nhỏ như cũ, thân hình của hắn không tự chủ được bật ngửa ra sau, suýt chút thì đã ngã nằm trên đất. Khắc khắc. Trong tiếng cười có chút hèn mọn của mũ phân loại, lúc Ennen còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn thì một tấm giấy da dê hổ lộ rèm đã hiện lên trước mặt hắn. Khóa học của tâm trí bậc thầy sẽ vỡ rụt ở nạ vẽ điều kiện tham gia khóa học, đùa chú học bậc học đồ, chưa đạt đến, biến hình học bậc học đồ, chưa đạt đến, phòng chống nghệ thuật hắc ám bậc học đồ, chưa đạt đến, xem qua một lượt ba điều kiện được nêu ra trên tấm da dê, nhất là điều kiện cuối cùng, Ennen đưa tay xua tan tấm da dê, mím môi nhìn mũ phân loại. Cho nên ông đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Chiếc mũ lập tức đáp với vẻ khoái trá, ồ hố, đương nhiên rồi. Hắn khoanh tay nhìn chiếc mũ với vẻ mặt trắng trợn, im lặng một hồi rồi tặc lưỡi một cái, sau đó giống như đã quên đi chuyện mới xảy ra, hỏi sang chuyện khác, phù thủy năm thứ nhất, phần thưởng vàng bạc thưởng, vừa chú chia lại mèo, giờ đến ngành học cũng phân bậc, khả năng sau này còn có những cái khác, ông không cảm thấy là hơi rườm rà sao? Mũ phân loại nhún một cái, đáp, đều do ngươi thôi, cũng chả phải ta tự quyết định. Ennen lại hỏi, vậy phải làm sao để đạt tới cái bậc học đồ này? Chiếc mũ đáp, hê hê, này phải do ngươi tự tìm câu trả lời. Ennen thở dài một hơi, hỏi tiếp, vậy phòng chống nghệ thuật hắc ám học là cái quỷ gì? Đùa chú học và biến hình học còn hiểu được, ở cái thế giới này có nghệ thuật hắc ám để tôi phòng chống sao? Hả, ngươi vẫn phải tự tìm hiểu thôi. Thấy chiếc mũ vẫn giữ thái độ đó, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Ennen chợt nghĩ, liệu có khi nào một lần nào đó rút thưởng, hắn bỗng trực tiếp từ trong mũ rút ra tử thần thực tử để đỡ cờ 300 hiệp, thế coi như có thể giải thích thông được. Mảnh bá thường có thể rút ra cờ dạ bệ hoặc gỗ rợn, bạc ra bờ là chips. Đến vàng, vô đệ mọt trực tiếp nhảy ra từ trong mũ, cho hắn một phát tạ và đạ, game over. Tưởng tượng tới đây, Ennen không kìm được dùng mình một cái. Nhanh chóng xua tan ý nghĩ quá mức bựa đời này của mình, nhưng cũng cẩn thận hỏi mũ phân loại về chuyện này. Chiếc mũ nghe xong, mấy nếp gấp trên bề mặt đống tạo thành một vẻ mặt như đang nhìn sinh vật lạ, nói, trí tưởng tượng cỡ này, chờ đến khi ngươi tiếp xúc được phép biến hình hẳn sẽ có tiến bộ nhanh lắm đấy. Sau đó lại giống như không nhịn được cười, hô hô vài tiếng rồi nói tiếp, nhưng mà yên tâm, sẽ không có ai nhảy ra bắn lời nguyền giết chóc về phía ngươi đâu. Khắc khắc én nền liếc mũ phân loại một cái, sau đó không nói gì thêm mà khởi động máy tính lên, tiếp tục thông qua internet để tìm hiểu về thế giới này. Hôm nay hắn đã cố ý hoặc vô tình học 5 câu thần chú, 4 thành công và 1 thất bại, hắn cảm thấy như thế là quá đủ cho ngày đầu tiên tiếp xúc với phép thuật của mình, không có định lại tranh thủ thời gian học thêm một phép. Đối với một người như Ennen, đi ngủ sớm vốn dĩ là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng đến khoảng hơn 10 giờ tối, hắn vẫn bắt ép chính mình phải nằm lên giường ngủ, bởi lẽ trò chơi hiện tại mà hắn phải cày về cơ bản là buộc hắn phải xông xáo khắp nơi tìm kiếm các mảnh vá, và tạm thời thì hắn không hề muốn làm chuyện đó vào ban đêm, chí ít là trước khi hắn cảm thấy bản thân có đủ năng lực tự vệ. Ngủ ngon, ngài mũ. Sau khi vệ sinh răng miệng và thay đồ ngủ, Ennen đánh tiếng với mũ phân loại, sau đó nằm lên chiếc giường nhỏ có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lúc hắn niệm một tiếng nột không gian cũng chìm vào một màu đen. Sáng hôm sau, Ennen đã thức dậy từ sớm, rèn luyện thân thể bằng cách luyện đùa choáng suốt một giờ với bộ công cụ tự chế của mình. Từ lúc sắp tập vẽ phỉ đạt tới lẹ mèo một vào tối hôm qua, hắn hình như cảm giác thấy bản thân đối với câu thần chú này càng thêm thành thạo. Hiện tại hắn đã làm được bắn chúng 7 chai liên hoàn chỉ trong vòng 5 giây. Hơn nữa đây tựa hồ còn rất xa chưa tới giới hạn của hắn. Nhưng ẹn nện không có ý định tiếp tục luyện tập đua choáng. Bây giờ đã là 8 giờ, hắn cần tranh thủ đến ngân hàng một chuyến để làm vài thủ tục. Bằng không hắn sắp chẳng còn bao nhiêu tiền mặt để dùng rồi. Việc này chỉ có thể trách mũ phân loại, nó vậy mà không lấy được ký ức về mật mã tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của An Lê, làm cho hắn không có cách nào sử dụng tiền trong thẻ. Mũ phân loại. 8 giờ 8 phút, ẹn nện bước ra khỏi cửa nhà, không nhanh không chậm đi đến chỗ trạm xe buýt có chuyến dẫn tới chi nhánh ngân hàng gần nhất. Ai mà dám tin, nơi đó vậy mà cách nhà hắn đến gần 5 cây số, mặc dù vẫn nằm trong quận 13 nhưng đã gần sát với quận 8, một trong những quận phồn hoa nhất của New York. Phố hoa loa kèn sáng ngày hôm nay cũng giống như sáng ngày hôm qua, vắng vẻ chẳng được mấy bóng người, nhưng ẹn nện đã không còn lấy làm ngạc nhiên về điều này. Tối qua hắn đã tìm hiểu được, khu vực này hiện đang nằm trong kế hoạch giải phóng mặt bằng của một công ty địa sản lớn, có lẽ ngoại trừ một số nhà giống hắn thì phần lớn người đều đã nhận đền bù và di dời đến nơi khác. Từ thân thế của An Lê, ẹn nện có thể hiểu được vì sao một hắn khác lại không chấp nhận di rời, nhưng hắn kia suy cho cùng cũng không thật sự là hắn này, cho nên nếu như người của công ty địa sản lại tìm đến, ẹn nện cảm thấy bản thân không có lý do gì để từ chối. Hắn nghĩ như vậy trong lúc đang ngồi trên xe buýt, thật may là số tiền mặt còn lại vẫn đủ cho hắn bắt chuyến xe này. Hệ thống giao thông ở New York vẫn được thiết kế khá tốt, xe buýt chỉ mất chừng 15 phút đã đưa ẹn nện tới được trạm cần đến. Hắn bước xuống xe, ngước mặt nhìn khung cảnh xung quanh, thầm than New York không hổ là siêu đô thị ở thế giới này, mặc dù nơi này vẫn chưa phải là trung tâm thành phố. Nhưng đã có các tòa nhà cao tầng ở khắp mọi nơi cùng những hàng cây xanh đều thẳng tắp được quy hoạch một cách thông minh, đường xá thẳng tắp, vỉa hè sạch sẽ, người qua kẻ lại, tạo thành khung cảnh vô cùng sầm uất, hiện đại. Đứng ở trạm xe, ẹn nện dùng điện thoại tra bản đồ xem nên đi về hướng nào để đến được chi nhánh ngân hàng. Sau khi đã có được thông tin mình cần, hắn liền cất điện thoại rồi đi về bên trái của trạm xe. Hắn cong sau lưng một chiếc ba lô nhỏ, và đương nhiên rồi, với chiếc mũ phân loại đang được đội trên đầu, hắn không ngừng ngó giáo giác khắp nơi để tìm xem có mảnh vá nào không. Mảnh vá còn chưa thấy, hắn lại chợt phát hiện một nhân vật vô cùng đặc biệt. Chương 14, kẻ trộm mũ đó là một người đàn ông tuổi chưa đến 30, mặc vest đen, đeo kính đen, tóc cắt ngắn đến độ chỗ dài nhất chỉ chừng nửa đốt ngón tay, thân hình cao lớn, thẳng tắp, bước đi vững chắc, đều đặn, sở hữu một gương mặt tựa như phải thuộc về tài tử màn bạc, dáng vẻ tổng thể vô cùng phong độ, lịch lãm, hệt như một quý ông. Trong tay người đàn ông này cầm một thiết bị tựa như một chiếc máy tính bảng màu đen, dù cho gương mặt đang hết sức chú tâm vào màn hình, nhưng ẹn nện nhận thấy bước đi của người này vẫn giữ nguyên đều đặn chỉ một nhịp độ hơn nữa còn vô cùng tự tin, lúc gặp chướng ngại vật đều không cần nhìn mà lại có thể né qua một cách gọn gàng. Ẹn nện thầm nghĩ, nếu phải chơi một trò chơi lấy đề tài điệp viên hoặc đặc công, hắn sẽ rất hài lòng nếu nhân vật bản thân điều khiển có ngoại hình và phong cách giống với người này. Người đàn ông đó đi cùng một làn đường nhưng ngược hướng với Ẹn nện, chẳng mấy chốc mà cả hai đã bước qua nhau. Trong khoảnh khắc giao thoa, Ẹn nện theo bản năng mà liếc qua màn hình thiết bị trên tay người đó, thoáng thấy được hình ảnh có vẻ giống như bản đồ tìm đường, liền không còn để tâm đến nữa. Đi được thêm 50 bước, hắn cũng bỏ đi những ấn tượng về người đàn ông đó ra sau đầu, tinh mắt thấy được chi nhánh ngân hàng ở cách đây không xa, hắn liền tăng nhanh tốc độ tiến đến, vào trong tìm nhân viên ngân hàng để làm thủ tục thay mật mã. Bởi vì mang đầy đủ giấy tờ, hơn nữa quan trọng nhất hắn bây giờ đối với ngân hàng thật sự chính là An Lê, cho nên thủ tục được hoàn tất rất suôn sẻ và nhanh gọn, chẳng mất bao lâu hắn đã rời khỏi ngân hàng sau khi rút một ít tiền mặt, đi loanh quanh chừng 20 phút rồi quay lại trạm xe. Ngồi trên ghế chờ xe buýt, ẹn nện có một chút buồn bực trong lòng, hắn vậy mà đến giờ vẫn không phát hiện được một mảnh vá nào, đành hỏi mũ phân loại, "Này, nãy giờ ông có giúp tôi để ý không ấy?" Chiếc mũ liền đáp với vẻ khinh thường, "Hả? Đừng hòng đổ cho ta, do chính ngươi xui xẻo thôi. Ai mà biết được." Ẹn nện có chút buồn bực chép miệng một cái, nhưng rất nhanh sau đó liền xua tan đi chút tâm tình này, bắt đầu nghĩ sang chuyện khác. Hắn bây giờ không còn là một sở trẻ a mẹ có 3,2 triệu lượt đăng ký nữa, chẳng phải là kẻ giàu có gì, mặc dù An Lê trước đó làm việc hơn 3 năm cũng dành dụm được một số tiền, nhưng bây giờ hắn đã thất nghiệp, trong hồ sơ còn có vết nhơ, không thể miệng ăn núi lở. Cho nên trước khi có nguồn thu nhập, ẹn nện phải lấy tiết kiệm làm chính sách sinh hoạt hàng đầu, ví dụ như không dùng đèn điện mà sử dụng đũa thắp sáng đũa. Cũng vì thế mà hắn bây giờ đang dùng điện thoại tra cứu xem có một khu chợ nông sản nào tiện đường lại có giá cả hợp lý hay không, mua về tự nấu, cũng không thể giống như lúc còn ở thế giới cũ, mỗi bữa đều gọi chuyển phát nhanh. Thật may quá, không ảo ma như chi nhánh ngân hàng mà An Lê đăng ký, cách nhà hắn chỉ khoảng hơn một cây số đã có một khu chợ tổng hợp, không chỉ thực phẩm mà hắn còn có thể mua một số đồ dùng cần thiết với giá tốt ở chỗ này. Có điều trạm chờ xe buýt hiện tại của hắn không có chuyến đi đến chỗ đó, ẹn nện chỉ đành đứng dậy đi đến một trạm cách đây gần 400 mét để bắt xe. Hắn cũng không khó chịu với việc này, sang tiện trên đường có thể để ý xem có mảnh vá nào hay không. Đáng tiếc vẫn là không có, ẹn nện rất nhanh đã quen thuộc với điều này nên cũng không lấy làm thất vọng, nhanh chóng rời đi sau khi đã chờ được chuyến xe mình muốn. Chẳng lâu sau đó, chợ hoa sữa ẹn nện đứng trước cổng vào của khu chợ, ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ khắc tên chợ to tổ bố, lại ngó qua ngó lại xung quanh, nhưng lại không thấy bất kỳ một cây hoa sữa nào. Hắn nhún vai một cái, cũng không lấy làm lạ, dù sao hắn cũng chưa từng thấy được hoa loa kèn ở phố hoa loa kèn. Ẹn nện bước vào trong chợ, nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, trong đầu hắn chợt tưởng tượng ra một khu chợ thời trung cổ, trên đường có người cưỡi ngựa mang kiếm, mặc giáp đeo cung đi qua, các tiểu thư quý tộc tụ tập ở chỗ nào đó tán gẫu, các thương nhân đứng trước quầy hàng của mình không ngừng giao hàng bằng mấy câu nói lặp đi lặp lại, nhưng không có âm thanh phát ra mà chỉ có bong bóng thoại nổi lên. Hắn cứ vừa đi sâu vào trong chợ vừa tưởng tượng ra đủ loại khung cảnh trò chơi, nhưng cũng không quên tìm đường đến khu chợ nông sản, san tiện nhìn ngó khắp nơi xem liệu có may mắn tìm thấy được một mảnh vá nào hay không. Trôi qua gần 10 phút, hắn vẫn không nhìn thấy bất kỳ mảnh vá nào, nhưng chợ nông sản thì đã cách hắn không xa. E nện không hề biết là khoảng 5 phút trước, khi một gã thanh niên gầy yếu đi ngang qua hắn, gã khịt khịt mũi như người thấy gì đó rồi ánh mắt chợt sáng lên nhìn về phía hắn, sau đó lén lút đi theo hắn suốt một đường, gã giả vờ rất khá, dù là mũ phân loại cũng hề không phát hiện là bọn họ đang bị gã theo dõi. Chỉ là trong 5 phút này, biểu hiện của gã thanh niên kia rất kỳ lạ, hai bàn tay gã không ngừng xoa xoa lẫn nhau, gương mặt lộ do nét xoắn xuýt, trong ánh mắt chứa đầy vẻ do dự bất định, thân thể thi thoảng lại bất giác co giật một cái như đang phát bệnh. Nhìn thấy én nền muốn đi vào chợ nông sản, gã thanh niên chợt nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ say mê cực độ, tưởng như biến thái. Khi gã mở mắt ra một lần nữa, trong con ngươi đã không còn vẻ do dự. Cách nhau chừng 5 mét, gã chợt đưa tay hướng về phía én nền, ngón trỏ và ngón giữa chạm lại ngoắc một cái, sau đó lập tức quay người đi sang một hướng khác. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng hơi gù của gã thanh niên trông có vẻ hèn mọn không cách nào giấu được. Về phần én nền, trong lúc đó hắn chợt nghe mũ phân loại đột nhiên gào lên, "Có ăn trộm, có ăn trộm. Trời đánh tên trộm hèn hạ, ngươi còn hèn hạ hơn hở bổ hèn hạ. Ăn cắp đáo vật của hồ đuốt, ngươi phải vào ạt cạ bằng ở đến mục xương." Én nền giật mình một cái, lo lắng chiếc mũ to tiếng sẽ bị người trong chợ phát hiện, có điều hắn liền nhớ lại chỉ có mình mới nhìn và nghe thấy nó, thế là lại yên tâm. Nhưng cũng chẳng yên tâm được quá một giây, bởi hắn bỗng nhận ra trên đầu mình giống như thiếu thiếu cái gì, và lại giọng nói của chiếc mũ hình như không phải phát ra từ trên đầu hắn, hơn nữa có vẻ như đang dần dần nhỏ đi. Lúc này gương mặt của én nền đen như đáy nồi, không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, trong ánh mắt lại ẩn giấu một tia lo lắng. Hắn nghiêng tai lắng nghe xem âm thanh của mũ phân loại là từ đâu truyền đến, sau khi xác định được phương hướng liền lập tức đuổi theo. Hắn đi cực nhanh, gần như là chạy, không thể tránh được việc va phải những người khác trong chợ, nhưng hắn bây giờ cũng không có hơi sức để tâm đến việc đó, chỉ tranh thủ thời gian thò tay vào ba lô móc ra cây búa phép của mình, giấu nó trong ống tay áo khoác. Tên trộm đáng ghét, mạn giờ giả kẻ sẽ hát cho ngươi nghe, nghe tiếng quát của mũ phân loại đống nhỏ hơn nữa, én nền liền không còn đi nhanh, trực tiếp chuyển sang chạy. Giám ngục sẽ hôn ngươi mỗi ngày. Hắn ngoặt sang trái. Một con heo sẽ cho ngươi uống tình dược. Sau đó sang phải. Ở chung với mịt lệ sau khi ngươi chết. Nghe thời âm thanh càng lúc càng vang dội của chiếc mũ, trên gương mặt của én nền chợt xuất hiện vẻ nhẹ nhõm, trong mắt ánh lên vẻ bình thản, bước chân vẫn rất nhanh nhưng không còn lộ ra vẻ gấp rút mà có vài phần thong dong, trấn định. Chỉ có bàn tay đang giấu trong ống tay áo là siết lấy đầu đũa phép, mơn trớn lớp bạc có khắc chữ rùn được mạ trên đó. Gã thanh niên gầy giống như cũng nhận ra gì đó, thế là cũng chuyển sang chạy giống như hắn. Cứ như thế, trong gần 15 phút sau đó, mặc cho gã trộm mũ kia rẽ 7-8, chạy luôn ra khỏi chợ, én nền đều có thể thông qua tiếng rủa xả của mũ phân loại mà lần theo. Dù cho gã kia có chọn hướng di chuyển xảo trá cỡ nào cũng không thể cắt đuôi được hắn. Hơn nữa thể lực của gã trộm có vẻ như cũng chẳng ra gì, đuổi đến bây giờ, én nền đã có thể nhìn thấy rõ bóng lưng của gã, chỉ cần hắn chịu khó tăng tốc thì chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Và én nền quả thật cũng làm như vậy, hắn phát hiện khác với ngày hôm qua, thể lực của mình bây giờ giống như vượt xa so với người thường, đến hiện tại vẫn không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Nếu hắn nhớ không lầm thì thể lực của phù thủy cũng bình thường như con người, chỉ có hắn là đặc biệt, đành phải một lần nữa đổ cho việc thức tỉnh muộn của mình. Khi đuổi đến một con hẻm không người, nó nghiêng chẳng thấy camera. Ánh mắt én nền chợt lóe lên, môi mím thật chặt, để cho đũa phép trượt xuống bàn tay của mình. Nhắm ngay bóng lưng hèn mọn của gã trộm, hắn lạnh lùng nhậm lên, sợ thua bẹp phi. Chương 15, năng lực đặc biệt bịch. Gã trộm tiên nào có ngờ tới được việc én nền lại có thủ đoạn công kích đặc biệt như vậy, nên chẳng hề có một chút phòng bị nào, không kịp né tránh hay tìm công sự đó nữa, cứ thế té lăn ra đất, sình băng lên mặt. Én nền chậm rãi tiến đến gần chỗ gã trộm mũ, được ba bước đống dừng lại giống như nghĩ đến gì đó, lại giơ đũa phép lên niệm thêm một phát đũa choáng bắn về phía gã. Sợ thua bẹp phi. Thấy thân hình của gã trộm hơi hơi lay động một chút rồi vẫn cứ nằm liệt tại chỗ, hắn bấy giờ mới yên tâm, bước nhanh đến nắm lấy chiếc mũ phân loại đang được đội trên đầu gã. "Này, này, nhẹ tay thôi, ta có tuổi rồi." Trong tiếng kêu vai vái của chiếc mũ, ẹ nện dùng hai ngón tay giữ lấy phần chóp nhọn của nó, vẻ mặt có phần ghét bỏ nói, "Tôi nhớ ông có thể tự nhún người di chuyển mà, sao ban nãy không nhảy phát khỏi tên này là xong, báo hại tôi phải đuổi theo cả đường." Mũ phân loại ngay lập tức kêu oan, "Ngươi cứ ở trong hoàn cảnh của ta đi rồi biết, tên bố khỉ này không biết đã sử dụng đùa phép gì, làm ta muốn cựa bậy cũng không được." Nghe vậy, trên mặt én nền chợt lộ ra vẻ bất ngờ, thế là liền hỏi, lại có chuyện như vậy? Đoạn lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói thêm, ồ đúng, rốt cuộc thì tên này đã trộm ông bằng cách nào, tôi lúc này thế mà lại không hề có một chút cảm giác gì. Phần mắt của mũ phân loại hiện ra hai vòng xoáy, nó đáp, sao ta biết được? Lúc đó ta cũng chỉ trong chớp mắt đã ở trên đầu của hắn, chắc lại là một bữa phép nào đó khác. Én nền nhíu mày nói, ông không kiểm tra tâm trí của hắn sao? Mũ phân loại lập tức gào lên, sao có thể có chuyện đó? Nó phân trần, mũ ta đây chỉ dùng đến khả năng đó lúc phân loại cho phù thủy nhỏ mà thôi, ngoài ra thì không bao giờ, cũng chỉ có đồ xui xẻo người mới cho là ta thích dòm lén suy nghĩ của người khác, hừ hừ. Nghe chiếc mũ phàn nàn, ẹ nền không khỏi lấy làm kinh ngạc, xem ra ngoại trừ ca hát như bỏ giống, lá mồm, thích ở bẩn, mũ phân loại cũng rất có nguyên tắc, mũ phẩm không thấp. Nhân tiện nói đến việc ở bẩn, bởi vì khi nay chiếc mũ nằm trên đầu gã trộm, vậy nên khi gã cạp đất thì chiếc mũ cũng bị vạ lây mà dính một ít bùn sình. Thấy én nền chỉ dùng hai ngón tay nắm ở chóp mũ của mình, đồng thời đưa ra xa xa, mũ phân loại liền chất vấn, ngươi muốn làm gì hả? Ông bị bám bẩn rồi. Én nền cười, hơi nâng lên tay cầm đũa phép. Chiếc mũ giống như đã nhận ra gì đó, hoảng hốt kêu lên, "Này, này, không được, ta cấm ngươi sập đi phi." Không. Hiệu quả của bữa làm sạch qua đi, trên chiếc mũ đã không còn chút bùn đất nào, chỉ có điều bộ mặt của nó lúc này lộ ra một vẻ không còn thiết sống, phần miệng thi thoảng lại có bong bóng xà phòng bay ra. Mũ phân loại lầu đầu trong miệng, ta đã không còn thuần khiết nên cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà đội chiếc mũ lên đầu, để mặc cho nó tiếp tục lẩm bẩm một mình. Bản thân hắn thì ngồi xổm xuống, lật cho gã trộm mũ ngửa người lên trên. Đầu bù tóc rối, mặt mũi rất trẻ trung, theo hắn thấy thì cái thằng này thậm chí có thể còn đang học trung học, quá lắm chỉ đến 20 là cùng. Nhưng nện không vì thế mà có chút xíu khinh thị nào, chẳng những thế còn hết sức đề phòng cảnh giác, tay cầm đũa phép vẫn luôn chỉ về phía gã trộm. Không cần hoài nghi, chỉ cần gã này hơi có chút động tĩnh, hắn lập tức sẽ cho gã một phát sật thua bẹp phi. Nện nhớ lại những gì mũ phân loại đã nói lúc nãy, trên mặt hiện lên vẻ ngờ ngợ, thật không khó để hắn đoán được, gã thanh niên gầy yếu này 7-8 phần 10 là sở hữu siêu năng lực gì đó, mà năng lực này rất có thể liên quan đến việc trộm cắp. Từ việc gã sau khi trộm được chiếc mũ lại không thèm giấu đi mà còn quang minh chính đại đội ở trên đầu, hắn cũng đoán rằng rất có thể cái thằng này cũng không hề nhận ra được sự tồn tại của chiếc mũ, thậm chí cũng chẳng mảy may biết được bản thân đã trộm được thứ gì. Thông qua vài suy đoán này, nên có một tổng kết sơ bộ, năng lực của gã thanh niên có thể giúp gã trộm thứ đồ vật được cho là quý báu nhất của một người từ xa, hơn nữa hẳn là có hạn chế cả về mặt thời gian lẫn số lượng đồ vật có thể trộm, bằng không thì hắn đã chẳng có đũa phép để mà đánh cho gã. Ngoài ra, hắn cũng cho rằng cái thằng này còn có khả năng cảm ứng được người nào có vật quý, người nào không có. Bởi hắn vừa mới soát người gã thì không phát hiện có thứ quý giá nào khác. Cũng không loại trừ trường hợp là năng lực trộm đồ này có thể bao trùm một phạm vi rộng, nhưng e nện cho rằng khả năng đó không cao. Hắn không tin mấy tỷ năm kinh nghiệm của địa cầu còn thua 200 năm kinh nghiệm cân bằng của công ty âm nhạc và truyền hình điện ảnh nào đó. Sau khi đã có kết luận về việc gã thanh niên này là một kẻ sở hữu siêu năng lực, e nện liền đứng thẳng người dậy, sau đó giống như nghĩ đến gì đó, lại niệm thêm một phát đũa choáng bắn vô người gã trộm. Dù gì cũng là siêu năng lực ra, kháng phép hẳn là cao hơn người bình thường chứ, hắn lẩm bẩm đôi câu. Sau đó bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì với gã này bây giờ. Báo cảnh sát. Không được, không có cách nào giải thích. Thủ tiêu. Ê, cũng không nên. Chật, nếu mà ta biết ổ lì vị ạt thì tốt rồi. Ồ. Nên chợt nghĩ tới thứ tài năng thiên bẩm mà mũ phân loại đã nói với hắn. Chỉ cần mình muốn thì có thể làm được, biết đâu suy nghĩ này vừa hiện lên không lâu, hắn lập tức lắc đầu xua tan nó đi, không để cho bản thân tiếp tục nghĩ về nó nữa. Không đáng, đây vẫn chưa phải tình huống bạn bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn ngoại trừ một câu thần chú thì không còn biết gì khác về ngón đũa chú này, âm điệu lúc nhập chú nên vùng đũa phép thế nào đều không biết, có lẽ khó mà lặp lại được tình trạng lúc vô tình sử dụng thành công đũa tắt sáng đũa. Nghĩ một lúc cũng không có phương án nào khả thi, nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn quyết định không làm gì cả, bỏ mặc cái thằng này tiếp tục nằm ở đây. Về phần gọi gã trộm dậy để ép hỏi tin tức về siêu năng lực, hắn càng là không chút nghĩ đến. Có đôi khi mấu chốt không phải ở chỗ ta chọn làm cái gì, mà là ta chọn không làm cái gì. Nên hiểu được thứ đạo lý ấy, nhưng hắn cũng không phải là không làm gì cả. Sợ thua bẹp phi. Bán thêm hai phát bùa choáng cho bỏ ghét, nên bấy giờ mới xoay người rời đi. Nếu không phải hiểu biết về bùa chú bây giờ còn có hạn, hắn sẽ rất không ngần ngại cho gã trộm này một phát bùa nôn sen. Nghĩ đến siêu năng lực của gã, hắn thầm nghĩ bản thân nhất định phải càng thêm cẩn thận, thế giới này quả nhiên không hề đơn giản, cũng không phải chỉ có một mình hắn là siêu phàm. Trong trò chơi này, hiện tại hắn cũng chỉ có duy nhất một mạng. Sau khi ghi nhớ kỹ điều đó, nên mở bản đồ trên điện thoại tìm đường trở về chợ hoa sữa, hắn vẫn chưa quên mục đích ban đầu của mình là muốn mua thức ăn. Và có vẻ như vận mệnh vẫn luôn là diệu kỳ như vậy, nên trước đó vẫn luôn cố tình tìm kiếm mà không thấy, thì bây giờ trên đường trở về chợ, hắn lại vô tình phát hiện một mảnh vá nằm ngay trong một tiệm vải trên một con đường mà hắn đã đi qua trong lúc đuổi theo gã trộm. Thấy trong tiệm lúc này đang có vài vị khách, hắn cảm thấy đây vừa hay lại là thời cơ thích hợp, thế là cũng không chần chừ gì mà bước vào bên trong. Gặp chủ tiệm một người phụ nữ trung niên và hình như đơn thân tỏ vẻ xin lỗi với mình vì đang bận tiếp người khách tới trước, nên gật đầu nở nụ cười thông cảm, đồng thời ra hiệu bản thân hiện tại không đổi, sẽ tự mình xem qua trước. Sau đó hắn liền tùy ý đi lại ngó qua trong tiệm, cũng cố tình mà lại vờ như vô ý dần dần tới gần chỗ có mảnh vá. Một kệ chứa đầy các sấp vải nhiều màu sắc được xếp vuông gọn gàng, ngay đằng sau là một mảng tường trắng có treo một bức tranh lớn. Con mảnh vá mà nên muốn tìm thì đang trôi lơ lửng ngay giữa bức tranh đó. Chương 16, giải phong ấn một mảnh vải màu nâu và tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nên lập tức nhận ra đây là một mảnh vá thường. Hắn thử đưa tay tới gần, quả nhiên không ngoài dự đoán, vòng tròn cổ ngự phong ấn mảnh vá đột ngột xuất hiện, ngăn không cho hắn lấy được mảnh vá. Không chút nào đúng, nên vẫn giữ thần sắc như thường. Hắn bình tĩnh tìm kiếm manh mối để mở khóa cái phong ấn này. Như mũ phân loại đã từng nhắc nhở ngày hôm qua, câu đố và lời giải thưởng xuất hiện cùng nhau, cho nên hẹn nện rất nhanh đã đặt mục tiêu lên bức tranh ngay trước mặt. Kệ vải ngay bên dưới thật ra cũng rất có khả năng, nhưng hắn nhận thấy bức tranh gần với mảnh vá hơn, cho nên quyết định sẽ ra tay với nó trước tiên. Hẹn nện áp sát lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bức tranh. Đây là một bức tranh được vẽ màu với nội dung không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một rừng cây dưới ánh nắng hoàng hôn buổi chiều. Hắn nhìn một lúc vẫn không phát hiện được bất kỳ manh mối nào. Luốt cầm suy tư trong chốc lát, nên chợt lui lại mấy bước, quyết định lấy góc độ bao quát hơn để xem xét bức tranh này. Quả nhiên có hiệu quả, từ góc nhìn toàn cảnh, hắn lập tức có cảm giác màu sắc của bức tranh giống như có liên hệ với một thứ gì đó, chỉ là trong lúc nhất thời hắn chưa nghĩ ra được đó là thứ gì. Nên đứng khoanh tay nhìn bức tranh, ngón trỏ tay phải chậm rãi gõ từng nhịp lên bắp tay trái, thật nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu một cách nhanh chóng. Phải có liên hệ với thứ gì đây? Thời gian. và buổi hoàng hôn thì phong ấn sẽ tự phá giải. Không có khả năng lắm ửng, những cái cây kia rất có thể, chúng được vẽ với những gam màu khác nhau. Càng ở gần với mặt trời thì màu càng nóng, càng ra xa thì màu càng lạnh, đây quả thật là một chi tiết đáng ngờ, nhưng phải làm gì với nó đây? Mình hẳn đã bỏ qua dữ kiện gì vậy? Phải rồi, ở đây là tiệm vải. Những cái cây có các màu sắc khác nhau, mà nói về màu sắc tầm mắt của em nên lập tức chuyển xuống kệ vải bên dưới bức tranh, nhìn các sấp vải vương vắn đầy màu sắc trên đó, lại đối chiếu với màu sắc của những cái cây trong bức tranh, hắn tin rằng bản thân đã tìm thấy đáp án. Để mở phong ấn này, cần phải xếp lại mấy sấp vải này theo màu sắc của những cái cây kia, nhưng nên xếp như thế nào đây? Trầm ngâm suy tư trong vài giây, ánh mắt của em nên chợt ngó tới phần trên của bức tranh, ngay lập tức liền đã có câu trả lời. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng la bàn lên để xác định phương hướng, thoáng liếc về phía chủ tiệm một cái, thấy người phụ nữ đó đang chào hàng với một người khách khác cũng tới trước mình, hắn liền tận dụng thời cơ này làm chuyện mà mình muốn làm. Én nên đi đến trước kệ vải, theo phương hướng đã xác định bằng la bàn, từ tây sang đông, hắn bắt đầu sắp xếp lại các sấp vải có ở trên kệ, màu nóng ở đằng tây, màu lạnh ở đằng đông, các màu trung tính thì lại để ở giữa. Đương nhiên, hắn cũng không hề hành động một cách lộ, thay vào đó giả vờ như đang xem xét, chọn lựa, cầm từng sấp vải cần đổi chỗ lên rồi bỏ xuống ở nơi mà mình muốn. Những sấp vải cần thay đổi vị trí thật ra cũng không nhiều, vậy nên chẳng mấy chốc mà En Nen đã làm xong nhiệm vụ của mình. Trong quá trình này hắn còn vô tình nhặt được một chiếc nhẫn kim cương rơi ra từ trong kệ vải, hẳn là ai đó đã vô tình bỏ quên nó ở chỗ này, sau đó bị mấy sấp vải đè lên nên cũng không có người nào phát hiện ra. Nhìn thấy người chủ tiệm đã tiếp xong vị khách cuối cùng, đang cười niềm nở đi về phía mình, En Nen cũng nhanh chóng đưa tay về phía mảnh vá thường. Lập luận của hắn về lời giải cho phong ấn là chính xác, các vòng tròn cổ ngựa xoay quanh mảnh vá nhanh chóng vỡ tan, còn nó thì bị hắn thu thập, hóa thành một vệt sáng bay vụt đến chỗ mũ phân loại. Phù thủy năm thứ nhất ẹn nền đã thu thập được mảnh vá thường mặc dù chỉ mới giải qua hai phong ấn, nhưng ẹn nền gần như tin chắc, câu đấu của các mảnh vá thường hẳn cũng chỉ có độ khó đơn giản như vậy mà thôi, chỉ cần bỏ ra một ít thời gian, hơi hơi động não là có thể phá giải. Có điều cũng tương tự như vậy, để phá giải phong ấn của mảnh vá bạc, mảnh vá vàng hoặc thậm chí là còn hơn thế nữa nếu có, e rằng không còn đơn giản như vậy, biết đâu được có thể còn phải bỏ ra cả máu và nước mắt. Nhưng dù là như vậy thì sợ là cũng chỉ khiến ẹn nền càng thêm hứng thú, đối với kẻ đã kinh qua biết bao độ khó địa ngục như hắn, trò chơi càng khó, đấu trí càng cao. Mỉm cười chào hỏi với người chủ tiệm, liếc xuống bàn tay của chị ta, chân mày của Enden hơi nhướng lên, trước câu hỏi nãy giờ đã chọn được mẫu vải nào ưng ý hay chưa hắn không đáp mà hỏi ngược lại, cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, không biết chị chủ hiện đã lập gia đình hay chưa. Người chủ tiệm hiển nhiên không ngờ được hắn sẽ hỏi câu ấy, trên gương mặt nom đã ngoài 35 hiện rõ vẻ bất ngờ, trong ánh mắt xuất hiện một tia vui vẻ, hiển nhiên là đã hiểu lầm ý của hắn khi hỏi câu này. Cũng không thể trách được chị ta, Enden mặc dù không đẹp trai như tài tử nhưng cũng được gọi là ưa nhìn, lại thêm cái thần thái biếng nhác nhưng lại trộn lẫn trong đó vẻ nghiêm túc, đầy mâu thuẫn mà lại vô cùng độc lạ. Chẳng mấy khó hiểu nếu như hắn có thể hấp dẫn một số máy bay hạng tốt, hạng sang. Nhưng rồi người chủ tiệm giống như nhớ ra gì đó, trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối đáp, thật đáng tiếc, nhưng tôi đã có chồng rồi. Đáng tiếc cái gì? Én nền chẳng hiểu nổi người chủ tiệm đang nghĩ gì mà lại có vẻ mặt ấy, hắn cũng không quá để tâm, lấy chiếc nhẫn kim cương đang để trong túi ra đưa về phía chị ta, đồng thời nói, chị xem thử đây có phải nhẫn của chị không, tôi vừa mới nhặt được ở chỗ này. Trên mặt người chủ tiệm lộ rõ vẻ bất ngờ, nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Én nền, chị ta lập tức không kìm được sự mừng rỡ, cười hớn hở đáp, đúng, đúng. Tôi tìm nó mấy bữa mà không thấy, dầu thúi ruột, thiệt là cảm ơn cậu quá. Hắn chỉ lắc đầu cười nhạt nói không có chi. Bốn lúc đầu hắn mới bước vào trong tiệm, nhìn thoáng qua thấy trên tay người chủ tiệm không đeo trang sức gì nên cho rằng chị ta có lẽ là đơn thân, lúc nhặt được chiếc nhẫn cũng không liên tưởng đến việc nó thuộc về chị ta, chỉ khi tới gần nhìn thấy có vết ngấn ở ngón vô danh mới chợt vỡ lẽ ra, thế là vật quy nguyên chủ. Về phần chiếm là của riêng, chà, én nền có thể lấy hết sự chân thành ra để nói, so với kim cương ngoài đời thật, hắn càng có hứng thú hơn với mấy viên đá, viên ngọc trong các trò chơi. Cường hóa vũ khí, khảm vào trang bị, hoặc vừa gom đủ 160 viên liền chơi sổ số một phát, như vậy không thơm hơn sao? Trở lại vấn đề chính, mảnh vá đã lấy được, nhẫn cũng trả lại cho chủ, én nền đã không còn gì để làm ở đây. Trước lời mời gọi chọn vài may áo sẽ đặc biệt giảm giá mạnh cho mình của người chủ tiệm, hắn chỉ cười từ chối, nói rõ bản thân hiện tại vừa mới thất nghiệp, chỉ vào xem qua cho đỡ thèm thôi chứ không dám mua. Nhưng ai biết chị chủ nghe vậy liền hào phóng bảo sẽ miễn cả tiền vải lẫn phí may vá của một cái áo cho hắn, cũng không rõ là để đền ơn tìm thấy nhẫn hay là vì nguyên do nào khác. Trước sự thịnh tình khó mà chối từ của chủ tiệm vải, én nền cũng chỉ đành miễn cưỡng chọn lấy một sấp vải cạ rổ hai màu trắng xanh. Sau khi chọn lựa kiểu dáng sẽ may, cũng như được lấy số đo một cách khá kỹ càng, hắn tựa như chạy chối chết mà thoát khỏi tiệm vải, hẹn tuần sau sẽ đến để lấy áo. Quay lại chợ hoa sữa để mua thức ăn về trữ trong tủ lạnh, xong việc én nền liền đón xe buýt về nhà, kết thúc một buổi sáng với không ít biến cố. Cách đó không lâu, gần con hẻm mà én nền đánh choáng gã trùm mũ. Lewison cầm trên tay thiết bị dò tín hiệu siêu nhiên có hình dạng gần giống với máy tính bảng, bước chân đều đặn thẳng tắp, càng lúc càng tiến đến gần chỗ gã trộm vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Hắn cảm thấy bản thân đã rất gần với mục tiêu rồi. Chương 17, siêu trộm Kai Clu bước vào trong con hẻm nhỏ, sau lớp kính râm, hắn nhìn thấy được một thân ảnh đang nằm liệt trên mặt đất. Hắn bước đến gần kẻ đó, hạ kính râm xuống một chút, khi nhìn thấy được gương mặt của người đang hôn mê bất tỉnh, hắn không kìm được thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Đây là người quen, mà đã là người quen thì rõ ràng không phải là đối tượng mà Clu đang muốn tìm kiếm. Hắn gấp đôi thiết bị trong tay mình lại, một lần, hai lần rồi ba lần, cho đến khi nó chỉ còn là một cái hộp đen nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mới dừng lại, sau đó nhét vào trong túi. Lu đứng quanh tay, nhìn trời nhìn đất, nhìn trái nhìn phải, rồi lại cúi đầu nhìn gã trộm mũ, miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ buồn chán. Lại thở dài một hơi, hắn cực chẳng đã đành phải ngồi xổm xuống, tay trái vỗ một cái không nặng không nhẹ vào má gã này, trầm giọng kêu, "Này, tỉnh." Gã trộm mũ vẫn nằm im bất động. Lu lại thở dài, đây là lần thứ ba, sau đó không chút chần chừ đưa tay vô vào bên má còn lại của gã trộm, lực tay có tăng lên không ít so với trước đó. "Này, tỉnh." Thấy cái thằng này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cứ thế mà lặp lại cử chỉ trước đó, vỗ một cái, gọi một tiếng, tạo thành một vòng lặp vô cùng đều đặn. Cho đến 2 phút sau, khi Lu chuẩn bị tiếp tục vỗ vào má phải của gã trộm mũ, hắn đông thấy mí mắt của gã run run, chân mày hơi nhíu lại, thế là bèn thu tay lại, nhanh chóng đứng thẳng người dậy, một tay bỏ vào túi, tay còn lại đẩy kính râm che lại đôi mắt của mình. Ôi, gã trộm mũ nhăn mặt nhai răng, chống cả hai tay tự đỡ người dậy, hai con ngươi lộ ra vẻ mơ hồ giống như vẫn chưa kịp nhận rõ mọi thứ xung quanh. Bà mẹ đúng lúc này, chợt có một giọng nói lạnh nhạt truyền từ trên xuống, "Lần thứ mấy rồi, Kai?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả cơ thể đang giã rời của gã trộm mũ Kai bỗng chốc cứng lại, gã không chỉ là khách quen của hắn, mà hắn cũng là khách quen của gã, sao Kai có thể quên được giọng nói của một trong những kẻ mà gã cho là đáng ghét nhất cái thành phố Lưu Ý Dạ kẻ Nhật này. Lewison, siêu đặc vụ cấp 1 của một cái cục chết tiệt có cái tên dài ngẳng được gọi tắt là cục vệ địa, là người đầu tiên tới thông báo cho gã biết bản thân đã bị văn phòng giám sát của cục vệ địa cho vào danh sách theo dõi, ngăn cấm gã sử dụng siêu năng lực ở thế giới thực, cũng là người đầu tiên bắt gã bỏ vào nhà tù của cục viện bất lực nơi có thể hạn chế hết thảy các siêu năng lực trên đời. Hơn nữa không chỉ một, mà là 3 lần, lần gần nhất còn giam gã suốt 3 tháng mới thả. Túi mặt phồng mang trần má, nghiến răng nghiến lợi, lúc hai ngẩng mặt lên, hiện ra trong mắt luôn là một gương mặt đang giả vờ vô tri, đôi mắt chớp chớp ra vẻ tội nghiệp. Ai nói với giọng ngu ngơ, "Ý, đặc vụ Wilson, sao ông lại ở đây? Là có nhiệm vụ gì mới sao, cần tôi hỗ trợ không?" Lù từ trên cao nhìn xuống gã, đằng sau lớp kính râm là một ánh mắt lộ rõ vẻ phiền hà. "Hai, danh hiệu siêu trộm, văn phòng phân hạng năng lực của cục vệ địa cho ra đánh giá tiềm lực là A, năm nay mới vừa 20 tuổi, bỏ học hồi cấp 3, là một kẻ bất hảo, một tay lái lùa, một kẻ trộm cắp vì đam mê, thường xuyên vi phạm điều luật bảo mật của cục. Đồng thời, gã cũng là đối tượng có siêu năng lực đầu tiên mà Lù tiếp xúc từ lúc mới nhận công tác ở văn phòng giám sát, cũng có thể coi là một người có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Để tổng kết về cái thằng này, dựa vào kinh nghiệm cá nhân từ 2 năm trước đến hiện tại, Lù chỉ có thể dùng một từ, trẻ trâu. Nghĩ tới đây, Lù nhịn không được cho Kai một đá vào giữa đùi, không thèm để ý đến tiếng kêu la thảm thiết rõ là giả dối của thằng nhóc này, hắn lạnh lùng hỏi, "Sao cậu bất tỉnh?" Kai tiếp tục giả vờ gào khóc, nhưng thấy Lù có chân lại định tới một cú đủ lực, gã lập tức đàng hoàng đáp lại, "Bị trích điện, ngay đi." Lù thoáng nhíu mày một cái, hỏi tiếp, "Trộm thứ gì?" "Một cái Omega, thơm quá, nhịn không được." Hà hà, Kai tiếp tục trợn mắt nói láo, thần thái tự nhiên như thật. Dù sao đây cũng không phải lần đầu gã bị Lù tra hỏi kiểu này, chỉ khác ở chỗ là lần này không cần hắn giúp gã trả đồ vật về cho khổ chủ. Lù gật đầu một cái, cũng không biết là có tin lời của gã hay không, không hỏi thêm câu nào liền quay người muốn đi. Ai thấy thế liền không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt, vội đều, ấy, ông không bắt tôi bỏ tù sao? Lù không quay đầu, cũng không dừng bước, tiếp tục đi xa khỏi gã, chỉ bỏ lại một câu nói, sẽ có người tới. Rồi sau đó biến mất ở đầu hẻm. Ai nhìn theo bóng lưng đã khuất của Lù, ánh mắt láo liêng, miệng thì lẩm bẩm, chật chật, xem ra thằng chả gặp phiền phức không nhỏ. Chiếu theo tình hình này, hẳn là không có cách xác định vị trí của mục tiêu, nếu không tới đây thì gã tắt tiếng, nhưng người nhìn về phía tấm kính vỡ màu đen nằm cạnh thùng rác ở cuối hẻm, nhớ đến âm thanh mình nghe được cũng như thứ nhìn thấy được trước khi choáng ngất, gã không khỏi cảm thấy bản thân thật thông minh khi nói dối Lù. Ha ha, thông minh như tôi. Tôi ra, má đau thế. Ai tới gần chỗ tấm kính đen, khi thấy hai gò má đã sưng lên trông thấy của mình, gã cuối cùng không cách nào cười hả hê như mới nãy nữa. Đồ chó Lù Hữu Sẩn. Quận 13, phố Hoa Loa Kèn, trong căn nhà nhỏ nơi hẻm cụt. Lúc này đã gần 11 giờ sáng. Sau khi ẹn đèn trở về nhà và cho các thứ rau củ, thịt cá mà mình đã mua được ở chợ hoa sữa vào trong tủ lạnh, hắn liền vệ sinh cá nhân một cách đơn giản rồi hí hửng mang theo mũ phân loại chạy lên tầng trên. Xoa tay hai cái, hắn thầm cầu nguyện ra cái gì cũng được ngoại trừ gã Lệ Ổng, sau đó liền thọc tay vào sâu bên trong mũ phân loại, lục lọi phần thưởng có được từ mảnh vá. Chẳng mất bao lâu ẹn đèn đã sờ được thứ ấy, vào tay có cảm giác dẻo mỏng, hắn tự hỏi liệu đấy có phải là một tấm da dê ghi lại thứ phép thuật nào đó, thế là ánh mắt chợt sáng lên, không chần chừ nữa mà nhanh chóng rút thứ ấy ra khỏi chiếc mũ. Nhưng rồi thứ đập vào mắt hắn không phải là một tấm da nào cả, thay vào đó là một chiếc áo choàng phù thủy màu đen có thể bao phủ từ đầu đến chân, nó cứ thế phồng lên và lơ lửng ngay trước mặt hắn, nếu bây giờ mà là đang lúc buổi tối tắt đèn thì khung cảnh này át hẳn rất dọa người. Trễ lò nỉ chúc phúc, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bậc thường, áo choàng phù thủy sơ cấp ngay sau âm thanh thông báo tựa như máy móc của mũ phân loại, tấm da dê hổ lộ rèm cũng kịp thời hiện lên. Áo choàng phù thủy sơ cấp, mẫu tự thiết kế, xin hãy tự lựa chọn các chi tiết cho áo choàng kiểu dáng viền áo màu sắc huy hiệu bừa hếm mảnh và trong tiệm vải rút thưởng được thứ có liên quan đến tiệm vải. Ẹ nền cảm thấy rất có lý, nhưng nghĩ đến một túi gôn gã Lệ Ổng cỡ nhỏ, hắn lại không khỏi muốn chửi ầm lên. Tạm gác nỗi đau về phần thưởng trước đó sang một bên, hắn bắt đầu lựa chọn chi tiết cho chiếc áo choàng phù thủy. Trước hết là kiểu dáng, hắn chọn áo kiểu đôi tôm với đôi áo không quá dài, chỉ tới cổ chân, lại chọn loại có ống tay áo dài, rộng, trong tay áo có ngăn đặc biệt để cất giữ đũa phép, lúc cần dùng chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ có ngay đũa phép trong tay. Bởi vì đã có mũ phân loại, nên hắn không chọn loại mũ và áo tách rời, thay vào đó chọn loại có mũ trùm có thể che khuất nửa khuôn mặt. Sang đến phần biển áo, với cả trăm loại chi tiết biển hiện ra trên tấm da dê, ẻn nền sàng lọc một hồi rồi chọn lấy loại họa tiết hình ký hiệu bảo bối tử thần. Màu sắc cũng được hắn lựa chọn rất nhanh, tổng thể màu đen sậm, viền áo màu trắng họa tiết đen, nút cài màu bạc. Sau đó là tới phần huy hiệu in trên ngực áo, đây mới là phần mà ẻn nền cảm thấy khó lựa chọn nhất. Chương 18, giới hạn luyện tập viền áo đã dùng họa tiết bảo bối tử thần rồi, đến phần huy hiệu ẻn nền không muốn tiếp tục dùng lại nó. Số kiểu dáng huy hiệu mà hắn có thể chọn thật sự rất nhiều, từ huy hiệu của các nhà ở Hogwarts cho đến hiệu Vermoni, các trường học khác rồi cả các đội quỷ đi, thậm chí là dấu hiệu hắc ám của bọn tử thần tự tử. Dù nhiều là vậy, nhưng phạm vi lựa chọn của ẻn nền lại gói gọn trong các huy hiệu của trường Hogwarts. Dù sao hắn cũng được mũ phân loại công nhận là học sinh chính thức của Hogwarts, thánh ca trường học cũng nghe qua, chỉ có học viện được phân loại là hơi kỳ quái. Vợ dịp phải đỏ. Ừm, mình cũng không phải thằng liều. Sơ lì thơ dịn. Cũng không có tham vọng gì lớn. Lớp lẹp thì thế nào nhỉ, mình cũng thật thà, chất phát đây chứ trí tuệ siêu phàm. Dạ bền cơ hư, đó không phải là đang nói đến mình sao? Hắn ngậm nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại không chọn huy hiệu của bất kỳ nhà nào trong bốn nhà này, thay vào đó là huy hiệu trường của Hogwarts. Chính là loại có chữ H ở giữa cùng logo bốn học viện ở xung quanh, tuy có hơi màu mè nhưng hắn cảm thấy chọn nó là thích hợp nhất, không cần phải phân vân chọn riêng một nhà nào. Mũ phân loại thì không nghĩ vậy, nó cười lạnh nói, logo hạt cạ bằng ở dưới tiếp địa, nó mới là thích hợp với người nhất. Giọng nói của chiếc mũ nghe có mấy phần cay nghiệt, có vẻ như nó vẫn còn ghi nhớ mối thù bị hắn dùng đùa làm sạch làm mất đi sự thuần khiết. E nền chẳng chấp, vợ như không nghe thấy, bắt đầu lựa chọn chi tiết cuối cùng cho chiếc áo choàng phù thủy. Đùa hếm tên như ý nghĩa, chính là những loại bùa chú đặc biệt được ếm lên trên áo choàng, có thể duy trì trong thời gian rất dài, hoặc mất đi hiệu lực khi áo choàng bị hư hại. Áo choàng phù thủy sơ cấp chỉ được ếm tối đa 3 loại bùa chú đặc biệt, trong đó có một loại bắt buộc phải chọn gọi là Donnie đóng giày, hiệu quả là khiến cho nó có thể tự động thay đổi kích cỡ sao cho vừa vặn với người mặc. Đối với hai loại bùa còn lại, ẻn nền phân vân giữa 3 loại hiệu quả là thủy hỏa bất xâm, đông ấm hệ mát cùng tuy mềm mà cứng. Loại đầu tiên có thể phòng cháy, chống ẩm chống nước, nghe vào rất không tệ, nhưng trên tấm da dê hổ lộ rèm cũng có nhắc nhở, đối với các loại lửa hoặc nước đặc biệt, ví dụ như lửa của lời nguyền lửa quỷ thì hiệu quả này hoàn toàn vô dụng. Loại thứ hai coi như một cái điều hòa di động, có thể giúp ẻn nền đến sa mạc mà vẫn cảm thấy mát mẻ, lên núi tuyết mà không mất đi ấm áp, cũng hết sức tiện dụng. Loại cuối cùng lại có hiệu quả bảo vệ, khiến cho áo choàng có thể chống đỡ được các loại công kích vật lý, như gươm giáo đâm vào mà không thủng, thậm chí trên tấm da dê còn phát ra một đoạn hình ảnh đạn bắn vào người, chỉ là kết cục thế nào thì không thấy chiếu. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng ẻn nền quyết định là lấy an toàn làm đầu, thoải mái xếp sau, cho nên lựa chọn thủy hỏa bất xâm cùng tuy mềm mà cứng. Lựa chọn thiết kế này. Xác nhận, chọn lại hắn chọn xác nhận, tấm da dê thoáng cái liền biến mất. Chiếc áo choàng phù thủy đang lơ lửng ở trước mặt ẻn nền bỗng cấp tốc biến đổi với tốc độ mắt trần có thể thấy được, từ kiểu dáng cho đến màu sắc, họa tiết và huy hiệu. Cuối cùng, khi mấy hàng chữ rùn phát ra ánh vàng chợt lóe lên trên chiếc áo choàng rồi bỗng biến mất, nó liền bay đến sau hắn, hai tay áo giang ra hai bên, phập phồng phập phồng. Ẻn nền hiểu ý, cũng mở rộng vòng tay. Ngay lập tức, chiếc áo choàng phù thủy tự động mặc vào trên người hắn, thuận theo chiều cao, số đo của hắn mà thay đổi kích cỡ, vừa vặn đến từng chi tiết. Hắn lấy đũa phép từ trong ba lô ra, bỏ vào trong ngăn nhỏ ở ống tay áo. Sau đó tùy ý vung mạnh tay mấy cái mà đũa phép không hề có dấu hiệu gì muốn văng ra. Sau đó hắn lại dùng ngón cái gạt vào chiếc nút nằm ở mặt trong của cổ tay áo, đũa phép ngay lập tức trượt xuống, phần đầu cán đũa bị chiếc nút kia tách thành hai mảnh kẹp lấy, bảo đảm việc hắn có bắt hụt thì cũng không sợ đũa phép rơi mất. Ẻn nền rất hài lòng với tính năng này của chiếc áo choàng, hắn kế đó lại cầm lấy cái dao dọc giấy ở trên bàn, căng phần vạt áo ra rồi bắt đầu lấy lưỡi dao cớ mạnh lên đó. Sau khi cớ đến đỏ cả tay, hắn mới dừng lại, còn vạt áo thì vẫn y nguyên như mới, đừng nói là rách hay bong chỉ, đến cả một vết ngấn cũng không có. Nét hài lòng trên mặt hắn lại càng đậm hơn, đứng dậy ưỡn ngực đi qua đi lại, phất đuôi áo, phẩy tay áo, trông rất là hứng chí. Mũ phân loại rất không ưa điệu bộ này của hắn, mắng một tiếng đồ nhà quê. Ẻn nền đang cao hứng nên không hề tức giận, và lại, nghe chiếc mũ lên tiếng, hắn bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn ngồi xuống ghế nói, tôi nhớ ông đã từng nói, các thiết bị theo dõi của một lệ không thể thấy được đồ vật tôi rút ra, nhưng họ lại có thể nhìn thấy nếu như nhìn trực tiếp. Đoạn lại hỏi, vậy nếu như tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng này rồi bị camera thu hình lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta sẽ thấy tôi trần truồng hay hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Mũ phân loại cười khinh bị đáp, ngươi đoán xem. Thấy chiếc mũ làm tiêu, ẻn nền cũng chỉ đành nhún vai một cái, không có ý định định bợ nó. Bởi vì hắn có thể tự mình tìm ra câu trả lời. Ẻn nền lấy điện thoại di động ra, mở camera trước, bắt đầu tự quay hình. Một khung cảnh khá kinh dị hiện ra, trên màn hình điện thoại chỉ có mỗi cái đầu của hắn đang lơ lửng. Ẻn nền kéo mũ trùm đầu lên che, vậy là đến cái đầu cũng không còn, hắn hoàn toàn biến mất trong màn hình. Đã có được thứ mình muốn biết, hắn tắt camera, cất điện thoại sang một bên, trên mặt xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Tàng hình trước camera, đây có thể xem như loại hiệu quả đặc biệt ẩn mà chiếc áo choàng phù thủy này mang lại, trong một số trường hợp, có lẽ nó có thể mang lại tác dụng không ngờ. Đối với áo choàng phù thủy sơ cấp, ẻn nền quả thật yêu thích không buông tay, tiếp tục mặc nó để luyện tập sật vẽ phỉ với bộ công cụ tự chế của mình. Nhưng bởi vì không chọn bùa hếm đông ấm hẻ mát, cho nên dù yêu thích thế nào thì mặc lâu cũng nóng, chẳng được 10 phút thì hắn đã phải cởi nó ra. Lúc bấy giờ cũng đã đến gần giữa trưa, ẻn nền tạm gác việc luyện tập đùa choáng sang một bên, bắt đầu rửa rau nấu đồ ăn, giải quyết bữa trưa của mình, tiếp tục dạo quanh không gian mạng để tìm hiểu về thế giới này. Sau đó quay trở lại với việc luyện tập thần chú. Đến chiều, sau khi liên tục bắn trúng 14 cái chai liên tiếp chỉ trong một đợt làm phép, hắn có cảm giác phương thức luyện tập này của mình đã đến giới hạn của nó, vấn đề chỉ còn là hắn có thể nhớ được bao nhiêu con số mà mũ phân loại hô lên, chứ về mặt độ chính xác hay tốc độ ra đòn đã không còn đạt được tiến bộ. Thu đũa phép vào trong tay áo, hắn thầm nghĩ, mình cần một nơi rộng lớn hơn, nếu mà mục tiêu cũng có thể di chuyển thì quá tuyệt vời. Nhưng để đáp ứng được yêu cầu này, e nên cần phải ra khỏi nhà mới có thể đạt đến, nhưng làm như vậy thì rủi ro bại lộ năng lực siêu phàm là rất cao, nếu mà táo bạo hơn, vào rừng sâu núi thẳm để đỡ cờ với hổ báo, vậy thì kỹ năng sinh tồn cũng là một vấn đề, đây quả thật là phương án chỉ có thể nằm lại ở mặt ý tưởng. Sau khi gặp qua siêu trọng thai, biết được ở thế giới này cũng có người sở hữu sức mạnh siêu nhiên, hắn ban nay đã dò la trên internet về chuyện đó, phát hiện không có chút dấu vết nào về siêu năng lực ở thế giới thực, người ta chỉ bàn luận về nó như một điều hư cấu chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. E nên không biết chuyện này có liên quan gì đến vụ sự kiện thống nhất trái đất bị che giấu hay không, nhưng hiện tại hắn hiểu một điều là không nên tiếp tục thăm dò về nó nữa, nhất là trên không gian mạng. Bây giờ, việc luyện tập đùa choáng tại nhà đã không còn hiệu quả, hắn cũng không cảm thấy khổ não vì điều đó, bởi vì hắn vẫn còn 3 câu thần chú trong sách hướng dẫn mà bản thân chưa học qua. Gỡ lại sẽ ổn, cố lọ họ tủ và ạ rẻ tổ mõ mẹ tùm, hắn chỉ cần chọn một trong 3 câu thần chú này để bắt đầu luyện tập. Chương 19, đùa trượt đùa làm chậm ạ rẻ tổ mõ mẹ tùm là một loại đùa chú có thể làm chậm một người hoặc một vật thể, khá hữu dụng để giảm tốc khi rơi xuống từ trên cao, bất kể là cứu người lỡ chân té từ trên lầu cao hay giữ cho một bình hoa khỏi vỡ, hoặc là làm chậm bước tiến của kẻ thù. Đùa khóa cổ lọ họ tụ là loại bùa chú có thể khắc chế cũng như bị khắc chế bởi bùa mở khóa ạ lọ hổ mổ dạ tùy thuộc vào trình độ của người sử dụng. Tác dụng của nó chính là có thể dùng để khóa cửa từ xa, tính ứng dụng trong thực chiến không cao. Đùa trượt gờ là sẽ ổ có thể biến cầu thang thành máng trượt, hoặc biến các địa hình gồ ghề trở nên trơn trượt, là một câu thần chú mà ẹn đến cho là chơi sẽ rất vui, cũng như có thể tạo nên hiệu quả bất ngờ trong việc chiến đấu. Đùa khóa tạm thời gác sang một bên, hắn có chút ấn tượng không tốt đối với mấy loại bùa chú liên quan đến khóa cửa. Về phần đùa làm chậm và bùa trượt, sau một hồi suy tư, E nên quyết định chọn học tập câu thần chú mà hắn cho là thú vị hơn trước, gỡ lại sẽ ổn. Thế là hắn bắt đầu làm lại quy trình cũ, đầu tiên là đọc kỹ phần lý thuyết trong sách hướng dẫn, luyện tập phát âm, luyện tập vung đũa bằng bút chỉ, kết hợp hai thứ ấy lại rồi cuối cùng là tiến đến giai đoạn thực hành. Đứng trước cái cầu thang nhỏ hẹp trong nhà, E nên hồi tưởng lại các yếu điểm trong việc làm phép, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu vung đũa làm phép. Gỡ lại sẽ ổn. Gỡ lại sẽ ổn có 3 âm tiết, đọc là gỡ lại e hở o h, trọng âm đặt ở giữa. Âm thanh niệm chú của hắn lúc này không có vẻ nghiêm túc như những lần trước, trái lại nghe vào giống như ẩn chứa mấy phần cảm xúc vui tươi, khí hửng. Quả nhiên, hứng thú chính là người thầy tốt nhất. E nền một phát tăng ngay, cái cầu thang ngay dưới chân hắn lúc này thoáng cái đã biến thành một máng trượt phẳng phiu. Hắn không chút do dự ngồi xuống trên đó, không ngoài dự đoán, nó vô cùng chân tuột, nhoáng cái mà hắn đã trượt thẳng xuống dưới nhà, cảm giác ma sát cực kỳ nhỏ bé, có thể nói là phi thường mật mông. Khoe miệng hơi nhếch lên, E nền định chơi thêm lần nữa thì gương mặt đống nhiên cứng đờ. Hắn chợt nhận ra một điều là cái máng trượt này chỉ có xuống chứ không có lên, muốn đi lên tầng trên chỉ có thể chờ hiệu quả của bùa chú biến mất, hoặc là bây giờ hắn bỗng nhiên học được đùa giải thông dụng để giải trừ hiệu quả phép thuật của G lại CO. Nhưng sự thật phũ phàng này lại cho hẹn nền một gợi ý để tập luyện câu thần chú này, đó chính là hắn có thể lấy việc khống chế sao cho đùa trượt chỉ biến một nửa cầu thang thành cầu trượt, bên còn lại vẫn giữ nguyên là cầu thang làm phương hướng luyện tập. Bây giờ săn tiện đang chờ thời gian hiệu lực của G lại CO kết thúc, hắn cũng tranh thủ dùng sực ghi phi dọn dẹp dưới bếp. Chừng 20 phút sau, hiệu quả của đùa trượt không còn nữa, hẹn nền lên lại tầng 2. Bắt đầu thử luyện tập gỡ lại sẽ ổ theo phương hướng mà bản thân đã tưởng tượng ra. Hắn đứng trước cầu thang, đũa phép chỉ lệch về một phía, ánh mắt cũng chỉ tập trung vào một bên của cầu thang, niệm chú, gỡ lại sẽ ổ. Không còn đơn giản như trước, phép thuật tuy được sử dụng thành công nhưng hiệu quả lại chẳng giống như mong muốn của hắn, cả cái cầu thang đều biến đổi thành máng trượt chứ không chỉ một bên như trong tưởng tượng. E nền cũng không nản chí, lần này hắn không trượt xuống mà quay trở lại trước bàn, khởi động máy tính bắt đầu dùng Google tìm kiếm thứ mình muốn. Hay nói chính xác hơn là một nơi mà hắn có thể yên tâm luyện tập phép thuật mà không cần quá lo sẽ bị người khác phát hiện. Nơi đó phải đủ bí mật và vắng vẻ, không gian cũng đủ lớn để hắn thoải mái thi triển phép thuật, cũng không thể quá xa, tốt nhất là có thể đến luyện tập rồi trở về nhà ngay trong ngày, không tốn quá nhiều thời gian vào việc di chuyển. Đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng, mãi cho đến khi ẹn đến sử dụng GLCO mà vẫn giữ lại được một mé nhỏ của cầu thang, hắn mới tìm được một nơi miễn cưỡng gọi là thích hợp. Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa trượt GLCO lẹ bèo một ẹn đến không để ý đến thông báo về việc hắn đã thông thạo đùa trượt ở mức cơ bản, tiếp tục tìm kiếm thông tin về địa điểm luyện tập mà hắn đã khổ công chọn ra. Trong số các nơi mà hắn đã tìm được, chỗ này là gần quận 13 nhất, đó là một nhà máy bỏ hoang nằm ở ngoại thành New York, xung quanh không có dân cư, chủ yếu là đồi trọc cùng các bụi cỏ cao rậm rạp, cách cao tốc khoảng 300m, từ nhà hắn đến chỗ đó cũng chưa đến 20 cây số. Vắng vẻ, rộng rãi, không có người cũng chẳng có camera, lại không mất quá nhiều thời gian để đi đường, chỗ này gần như hoàn hảo nếu như không có một vấn đề. Không có tuyến xe buýt nào dẫn đến chỗ đó cả, nếu như thuê taxi sợ là cũng không có bao nhiêu tài xế dám tiếp đơn, hơn nữa hắn còn có ý định sử dụng chỗ đó làm nơi luyện tập trong thời gian dài. Như vậy chi phí cũng quá cao so với tình hình tài chính hiện tại của hắn. Nhưng ẻ nền cũng không muốn tiếp tục phí thời gian tìm một chỗ càng hợp ý hơn, vấn đề này cũng không lớn, cho nên hắn lựa chọn giải quyết vấn đề. Hôm qua, trong lúc hứng chí dùng đùa làm sạch dọn dẹp nhà cửa, hắn đã tìm thấy một số thứ hữu dụng. Ẻ nền kéo ngăn bàn, lấy từ trong đó ra một cái bìa nút đã khá cũ, nó có chứa một số giấy tờ quan trọng của An Lê, trong đó có hai cái bằng lái xe mô tô và một cái bằng lái xe ô tô. Với kinh phí hiện giờ của mình, Ene đương nhiên không thể nào nghĩ đến việc mua một chiếc ô tô, kể cả là loại xỉ của hẹn. Cho nên thứ hắn nhắm đến chính là một chiếc xe máy cũ, kiểu dáng hay thương hiệu đều không quan trọng, chỉ cần dùng bền và tính năng vẫn ổn định là được. Ene bắt đầu dùng Google tìm kiếm một số tiệm xe cũ ở trong khu vực quận 13, sau khi đã ghi lại được một số địa chỉ có đánh giá tốt, thấy đồng hồ đã gần 11 giờ, hắn quyết định hôm nay tới đây là đủ. Vỡ lại xe ô. Dùng đua trượt biến cầu thang một mảng trượt, hắn nhanh chóng trượt xuống dưới nhà. Mặc dù việc luyện tập sao cho cầu thang chỉ có một bên biến hóa, một bên giữ nguyên vẫn chưa thành công, nhưng hắn cũng phần nào học được cách kiểm soát cường độ của thần chú. Phát gỡ là xe ô này của hắn hiện tại chỉ có thể duy trì được 8 phút hiệu quả, chờ hắn vệ sinh cá nhân xong thì cầu thang cũng sẽ biến trở lại như cũ, đảm bảo hắn có thể lập tức lên giường đi ngủ. Nốt. Một ngày hết sức phong phú cứ thế trôi qua, ẻ nền chẳng mất bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu, xung quanh căn nhà nhỏ vẫn luôn yên tĩnh như ngày hôm qua. Loa đỉnh sáng hôm sau, ẻ nền vẫn thức dậy từ sớm giống như hôm qua. Mặc dù sở tập vẽ phí đã khó mà tiến bộ thêm bao nhiêu, nhưng hắn vẫn cứ luyện tập, coi như là thể dục buổi sáng. Tự làm điểm tâm cho tiết kiệm, sớm hơn cả ngày hôm qua, hôm nay mới chỉ 7 giờ 10 phút thì hắn đã ra khỏi cửa, chủ yếu là vì hắn cần ghé không ít tiệm xe để xem xét, hơn nữa có mấy chỗ bắt xe buýt không tiện, cần hắn quốc bộ không ít. Dù vậy, mãi cho đến khoảng 10 giờ rưỡi, đi qua 7 tiệm xe cũ, ẻ nền vẫn còn một tiệm cuối cùng chưa ghé qua. Ở mấy tiệm trước đó, hắn cũng chọn được ra 3-4 chiếc phù hợp với yêu cầu của mình, nếu tiệm cuối cùng này không có lựa chọn nào tốt hơn hoặc chí ít là ngang bằng thì hắn sẽ quay lại mấy tiệm cũ. Lững thững bước trên một con phố vắng, hai bên đường chủ yếu là các xưởng nhỏ đang phát ra tiếng máy móc làm việc kinh hai, ẻ nền rất nhanh đã tìm tới tiệm xe cuối cùng. Đó là một bãi đỗ xe khá lớn, mặt đất toàn là sỏi đá, các loại mô tô, ô tô cũ mới đều có, bên trong còn có một gara sửa xe trông hơi cũ kỹ. Chỗ này không có tên tuổi gì, trên Google cũng chỉ để địa chỉ làm tên, số lượt đánh giá cũng ít, nhưng bởi vì rất gần với tiệm xe trước đó nên hắn cũng ghi lại, bây giờ sẵn tiện ghé qua xem sao. Thấy cả bãi đỗ xe không có một người trông chừng, ẻ nền nhún vai một cái, không nhanh không chậm đi về phía gara sửa xe. Hắn nghe được có tiếng động cơ phát ra từ trong đó. Chương 20, tay đua, mảnh vá hôm nay có vẻ như gara này không mở cửa, ẻ nện đi vòng qua bên hông của gara, hắn nhìn thấy có một cái lối vào nhỏ. Chắn trước mặt hắn là mấy chiếc xe cả hai bánh, cả bốn bánh, có chiếc còn nguyên vẹn, có chiếc thì bị tháo tung ra, có chiếc thì lật ngửa lên trời, các loại linh kiện lớn nhỏ nằm tán lạc trên mặt đất, trông lộn xộn cực kỳ, ẻ nện tự hỏi người sửa chữa làm sao phân rõ cái nào thuộc về xe nào để lắp lại cho đúng. Dù bị không ít chướng ngại vật chắn trước mặt, nhưng đôi mắt hắn vẫn tìm ra một khe hở để nhìn thấy một bóng người đang lom khom làm gì đó với một chiếc mô tô kế bên. Thấy được người, Ennen liền lên tiếng chào hỏi, "Xin chào, tôi nghe nói ở đây có bán xe cũ." Nói rồi hắn bắt đầu luồn lách qua các chướng ngại trong gara, từ tốn bước đến chỗ bóng người kia. Bóng người đang hí hoáy xử lý chiếc mô tô cũng không hề dừng lại việc mình đang làm, cũng chẳng quay lại chào hỏi, chỉ có giọng nói to lớn lại vang dội truyền đến, "Ở hết cả ngoài ấy, muốn gì xin tự chọn." Âm thanh mặc dù mạnh mẽ đầy nội lực, nhưng nghe qua rõ ràng là của một người đàn ông đã có tuổi rồi. Ennen nhảy vọt qua một cái đầu xe máy, đồng thời nói, "Thật ra tôi không hiểu về xe lắm, bác có thể nhín chút thời gian tư vấn cho tôi được không?" Người đàn ông kia đáp, "Vậy cậu chịu khó chờ đi, tôi chưa xong chuyện." Gặp thái độ của người đàn ông này mặc dù không thể nói là bất lịch sự, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là chào đón khách, Ennen không nhịn được sinh ra ý nghĩ muốn quay lại tiệm xe cũ. Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt sau đó hắn liền nhịn được, bởi vì ở góc bên phải của gara, hắn bất ngờ nhìn thấy một mảnh vá thường đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nó nằm lơ lửng trên đầu xe của một chiếc xe đua hai bánh, đằng trước là một màn hình lớn chừng 5-60 inch. Ennen bước tới gần chỗ đó, giả vờ như hứng thú với chiếc xe đua, thực chất thì lại đang tìm kiếm manh mối để mở phong ấn của mảnh vá. Nhưng rồi ở trên chiếc kệ sắt nằm kế bên màn hình, hắn phát hiện một vật khiến cho bản thân không khỏi có chút bất ngờ. Đó là một bức ảnh lớn được trưng ở vị trí trung tâm, bối cảnh của bức ảnh có vẻ như chính là gara này, trong ảnh là rất nhiều người đang quay quanh một chiếc ô tô vui vẻ ăn mừng, mà ở giữa những người đó chính là một gương mặt dù Ennen mới chỉ gặp qua một lần nhưng lại ghi nhớ rất kỹ. Gã thanh niên có siêu năng lực đã trộm mũ phân loại. Đây là chủ gara lúc này tựa hồ đã hoàn thành một công đoạn nào đó, thoáng nghỉ tay, ngẩng đầu ngó sang bên này, thấy Ennen đang nhìn chăm chăm bức ảnh trên kệ, ông ta lấy khăn lau mồ hôi, đồng thời cười ha hả nói, "Cậu cũng biết cái hả?" "Cha, cũng phải. Cái thằng nhóc ấy, mới 18 tuổi đã vô địch giải đua toàn lưu ý ra, mặc dù không chính thức." "Không chính thức, vậy tức là phi pháp." Nghe vậy, Ennen có chút lo nghĩ về tính hợp pháp của mấy chiếc xe ở đây, nhưng hắn càng hứng thú hơn với gã trộm có siêu năng lực, thế là nói, "Ai? Cái thằng chỗ ấy." Thấy hắn nói vậy, chú gara không nhịn được phá lên cười rồi nói, "Cậu cũng bị nó trộm qua rồi hả? Vậy xem ra gia sản của cậu cũng không đơn giản." Ông ta bắt đầu nói đến chuyện bản thân cũng vì bị ai trộm một chiếc xe quý mà làm quen với gã, đương nhiên, làm quen được cũng là vì sau khi chạy chán chê một thời gian thì ai chủ động trả lại xe, cũng như ông ta rất phục cái tài lái xe điệu nghệ của gã. Nghe được chuyện này, Ennen không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Thế mà chủ động trả lại. Hắn không cho là một siêu năng lực ra cần phải kiêng kỵ gì một chủ gara vô danh, thế là liền có một phỏng đoán, liệu gã trộm tên là ai kia kỳ thực không hề có lòng tham chiếm đoạt tài sản của người khác, gã chỉ đơn giản là có đam mê với việc trộm cắp. Khả năng này rất cao, hơn nữa càng thêm củng cố. Bởi theo lời của chủ gara cùng với bức ảnh trước mặt thì ai còn được xem là một tay đua thiên tài, loại tài nghệ có tính rủi ro cao này có thể mang lại cho gã một gia sản kết sủ, cần gì phải đi ăn trộm ăn cắp. Nghiện ăn trộm. Quả nhiên, mặc kệ là ở thế giới nào thì cũng tồn tại mấy kẻ quái thai. E nên thầm nghĩ, sau đó gác chuyện về thai sang một bên, tiếp tục tìm kiếm manh mối giải phong ấn cho mạnh bá. Cũng không có gì khó khăn, sau khi nhìn kỹ lại, phát hiện chiếc xe đua bị cố định với một tấm giá đỡ dày màu đen ở bên dưới, lại có mấy sợi dây kết nối với màn hình lớn ngay đằng trước. Hắn liền đoán được nó không phải xe thật mà có thể là một máy chơi game mô phỏng đua xe, nếu muốn giải phong ấn hẳn là cần thông qua trò chơi này. Thấy ánh mắt của hắn, chú bị ủng nên biết được tên chủ gara trong lúc trò chuyện với bảo, thế nào, cậu cũng có hứng thú với đua xe à, môn này cũng không phải chăm chỉ là chơi được đâu. Nên cười nhạt, trong ánh mắt chỉ có tự tin, bình tĩnh đáp, hàng thật việc thật thì không dám chắc, nhưng nếu là trò chơi, tôi ở trong top 0,1% của thế giới. Thế giới cũ thì vẫn là thế giới. Thấy hắn tự tin như vậy, chú bị ủng đông sinh ra không ít hứng thú. Đến cả việc trong tay cũng gắt lại, đứng dậy đi đến chỗ của Enen, lớn giọng nói, ghê gớm như vậy sao, trước đó cậu nói muốn mua xe, thế thì cậu tìm đúng nơi rồi. Lúc nãy không để ý, bây giờ chú bị ủng tới gần, Enen mới phát hiện ông chú này cao lớn vô cùng, dù là người da vàng nhưng cao tới gần 2 mét, hơn nữa trông vẻ ngoài đã hơn 50 nhưng cơ bắp vẫn cứ cuộn cuộn, săn chắc, bắp tay chắc phải to bằng bắp đùi của hắn. Lúc này chú bị ủng không người bật mấy công tắc trên giá đỡ của chiếc xe đua, do ôm ồm băng lên, vào được top 10 trong ghi chép của máy này, chú giảm cho cậu 500 tiền mua xe, mỗi thăng một hạng lại giảm thêm 5%, top 1 chính là nửa giá, đây chính là quy tắc của tiệm này. Nghe tiếng động cơ của chiếc xe gầm lên như thật, lại thấy màn hình trước mặt bật sáng, ánh mắt én nền sáng lên, hỏi, chú bị ủng định cho tôi mấy lượt chơi. Chú bị ủng lấy chiếc mũ bảo hiểm từ trong cốp xe ra đưa cho hắn, cười ha hả đáp, chơi chừng nào không lên hạng được nữa thì thôi. Hào phóng. Đón nhận ngón cái nhấn like của Enen, ông chú này vui vẻ đón nhận, sau đó ngồi xổm trước màn hình hỏi, đúng rồi, cậu tên là gì, để tôi lưu vào trong máy. An hắn ngập ngừng trong chốc lát rồi đáp, Enen. Ok, có thêm số má gì không? Từ 3 số 7 là được. Chú bị ung nhanh chóng thao tác trên màn hình rồi đứng dậy cười nói, cậu chỉ cần chọn tên của mình trên màn hình hiển thị của xe là chơi được rồi, hệ thống sẽ tự động lưu thành tích. Enen gật đầu làm theo, sau đó đội mũ rồi nhanh chóng nhảy tọt lên xe, bắt đầu màn chơi của mình. Không thể không nói, công nghệ của thế giới này quả thật tiên tiến vô cùng. Hắn cứ tưởng cái mũ bảo hiểm kia chỉ để tạo tác dụng tâm lý thôi, không ngờ lại có thể gia tăng cảm giác trải nghiệm chân thật hơn không ít. Thông qua đó, đường đua trên màn hình bỗng trở nên sống động như thật, hơn cả xem phim 3D, tựa hồ hắn đang ở ngay trên đường đua, lúc tăng tốc có thể rõ ràng cảm giác được gió đang táp vào mặt mình. Các tính năng của chiếc xe đua cũng được mô phỏng gần như xe thật, hắn phải mất không ít thời gian để làm quen với nó, cảm giác tương tác với môi trường cũng cực kỳ chân thật, hắn có thể nhận rõ lúc nào mình đang chạy trên địa hình gồ ghề, lúc nào ở trên đường nữa, đường đất hay thẳng cỏ. Bởi vì còn khá mới lạ nên thành tích ban đầu cũng không lý tưởng. Nhưng sau mỗi màn chơi, thứ hạng của Enen đều có sự để thăng, hơn nữa theo hắn dần quen thuộc với trò chơi, biên độ thăng hạng này lại càng lúc càng lớn hơn. Cho đến khoảng 2 giờ đồng hồ sau, chú bị ủng đã không còn bận tâm đến việc mình đang làm, ông ta đứng cạnh Enen đang ngồi ở trên xe, có chút thẫn thờ nhìn cái tên Enen 777 đang xếp ở vị trí số 1 trên bảng thành tích của những người từng chơi của chiếc máy này. Không những thế, ở bảng thành tích tính tổng của cả trò chơi, Enen 777 cũng nằm trong top 200 thế giới. 0,1%. Là thật. Chú bị ủng thì thảo. Chương 21. Công cụ giao thông kỳ thật không chỉ chú bị ủng, đến cả Enen cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước những gì bản thân làm được. Mặc dù hắn khá tự tin rằng mình có thể đạt được thành tích như thế này, nhưng cũng cần một khoảng thời gian dài hơn, chứ không phải chỉ mất có chừng 2 tiếng như bây giờ. Hắn đông phát hiện, sau khi trở thành phù thủy, không chỉ khả năng hồi phục hay thể lực của mình đã tăng lên trên diện rộng, mà đến cả tốc độ phản xạ cũng có bước tiến vượt bậc so với khi còn ở thế giới cũ, trực giác cũng trở nên vô cùng nhanh nhạy và chính xác đến kỳ quái, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn có thể phá ghi chép trong tiệm nhanh đến như thế. Mặc dù cũng có chút muốn thử xem có thể đạt top 1 thế giới hay không, nhưng so với trò mô phỏng đua xe này, Enen hiển nhiên càng coi trọng trò chơi phù thủy của bản thân hơn rất nhiều, vậy nên sau khi hoàn thành yêu cầu cao nhất của chú bị ủng, hắn cũng không tiếp tục chơi mà cởi mũ xuống xe. Về phần mảnh vá thường thì đã tự động bị mũ phân loại hấp thu khi hắn đạt tới hạng 7 trong ghi chép. Phù thủy năm thứ nhất Enen đã thu thập được mảnh vá thường gặp Enen xuống xe, chú bị ủng mới như hoàn hồn, vội hỏi, không chơi nữa sao, chú thấy cậu còn có thể tiếp tục thăng hạng nữa đó. Hắn lắc đầu cười, đáp bằng một sự thật, đúng là có thể, nhưng cần bỏ ra rất nhiều thời gian. Không hề đơn giản như mới nãy đâu chú. Nghe vậy, ông chú chủ ga ra thoáng trầm tư một chốc rồi gật đầu, hiển nhiên cũng hiểu được rằng lời hắn nói không sai. Rồi ông ta nở nụ cười hào sảng nói, "Được, cậu đúng thật là ghê gớm. Nói cho chú bị ủng, cậu muốn chọn xe kiểu gì, chỗ này của tôi cái gì cũng có, bảo đảm để cậu hài lòng." Thế là én nên nói ra yêu cầu của mình, hắn không có ý định quay lại mấy tiệm cũ. Phát hiện mảnh vá ở đây, lại biết chú bị ủng có quan hệ với tên siêu năng lực gia kiêm tay đua thiên tài kia, rõ ràng là người không đơn giản, cũng khó có khả năng vì chút ít tiền mà lừa mình mua xe rộng. Trừ phi ông chú này cũng có đam mê đặc biệt nào đó giống thai. Quan trọng hơn hết là có chiết khấu đến 50%, có thể giúp cái ví tiền vốn không quá mập của hắn giữ lại ít chất béo, Enen có điên mới không mua xe ở chỗ này. Về phần chú bị ủng, mặc dù có chút bất ngờ trước yêu cầu của Enen vì vẫn luôn cho rằng hắn có gia sản thâm hậu, nhưng ông ta không thắc mắc gì thêm, vẫn cứ nhiệt tình dựa theo yêu cầu của hắn mà giới thiệu kỹ càng mấy chiếc xe cũ, đồng thời còn khuyến khích hắn thử theo nghề tay đua chuyên nghiệp xem sao, hiển nhiên là có ấn tượng rất sâu với màn trình diễn ban nãy của hắn. Enen thích thú nhìn xe. Còn về đề nghị của chú bị ủng thì hắn chỉ cười xòa bảo sẽ suy nghĩ thêm, hắn hiện tại đã tham gia một trò chơi một mạng rồi, không có ý định chơi thêm trò thứ hai. Chừng 10 phút sau, hắn cuối cùng chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý. Theo như chú bị ủng nói thì chủ cũ của chiếc xe lúc trước sử dụng chưa quá lâu thì đã đổi xe mới, nên cũng chưa từng xảy ra hỏng hóc gì, bảo đảm dùng bền, hơn nữa giấy tờ cũng đầy đủ, hắn không cần phải lo lắng về tính hợp pháp. Nhưng cũng bởi vì vậy mà giá cả của nó cũng cao hơn một ít so với những chiếc khác, dù ẻ nên được giảm nửa giá thì vẫn phải tiêu tốn một khoản không nhỏ, có điều hắn cũng không quá bận tâm về chuyện này. Chào tạm biệt chú bị ủng, hắn lái chiếc xe mới tậu đến cơ quan có thẩm quyền xử lý nốt một số thủ tục còn lại, dạo qua mấy con phố xem thử xem có phát hiện được một mảnh vá nào khác hay không, cuối cùng trắng tay về tới nhà. Hiện tại đã hơn 2 giờ chiều, nhưng trong lúc leo hạng trò đua xe thì chú bị ủng đã hào phóng mời hắn ăn một bữa pizza, vậy nên ẻ nền cũng không cần phải lo cho cái bụng của mình, cứ thế đẩy xe vào nhà rồi rửa giấy sạch sẽ, vọt lên phòng chuẩn bị rút thưởng. Xoa xoa tay, thầm nói một câu mẹt lìn phù hộ dưới đôi mắt trợn ngược của mũ phân loại, hắn nhanh chóng thọc tay vào bên trong chiếc mũ, lục lọi lung tung. Chẳng qua bao lâu, ẻ nền đã sờ trúng một vật gì đó, cảm giác giống như một cái cán gỗ dài. Liên tưởng đến việc hôm qua mình đã rút được áo choàng phù thủy sơ cấp từ mảnh vá có được ở tiệm bài, lại nghĩ đến mảnh vá hôm nay là có được ở trong một gara sửa xe, hắn giống như đoán được bản thân đã rút được thứ gì. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, hắn không chần chừ nữa mà trực tiếp rút thứ đó ra khỏi mũ phân loại. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, ý nghĩ của hắn đã trúng phóc. Trễ lò nỉ chúc phúc, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bậc thường, trổi bay cờ lìn xuyệt năm ngay sau âm thanh thông báo máy móc của mũ phân loại chính là tấm da dê hồ lộ rèm. Một chiếc chổi bay cổ lỗ sĩ do công ty chổi bay cỡ lìn xuyệt thiết kế cỡ lìn xuyệt năm từng được phát và rót giờ hẹn Atli sử dụng khi chơi cho đội bịt địch của nhà gờ dịp phải đỏ, có lẽ nó cũng hữu dụng trong việc đáp lại một lời cầu hôn. Trong tay hẹn nền lúc này là một cây chổi dài, dựng thẳng lên còn cao hơn hắn, nó có ngoại hình khá giản dị, ngoại trừ việc cán chổi hoàn toàn không thích hợp cho việc cầm quét và phần đầu chổi hoàn toàn vô dụng nếu có người muốn dùng nó quét rác. Sự xuất hiện của nó rất đúng lúc, ngay khi hẹn nền đang có ý định chuyển sang một chỗ rộng rãi hơn để luyện tập phép thuật, vừa hay còn có thể dùng nó để tập bay. Chỉ là trước đó hắn cần tìm một biện pháp bảo đảm sự an toàn, ở thế giới này cũng không có giáo sư lọc hạt giúp hắn nối xương. Trung hợp thay, trong 7 loại bùa chú của sách hướng dẫn 7 câu thần chú ngẫu nhiên liền có bùa làm chậm, có thể bảo vệ ẹn nền không phải chịu tổn thương nếu chẳng may rơi xuống từ trên cao. Đã như vậy, bây giờ hắn cũng có thể bắt tay vào luyện tập bùa chú này ngay và luôn. Vẫn là quy trình cũ, sau đó ẹn nền bắt đầu thực hành bằng cách tung một quả bóng nhỏ lên trần rồi niệm phép vào nó. À dẹ tổ mọ mẹ tùm. Lần thử đầu tiên, hắn bắn hụt câu thần chú của mình, vậy nên cũng không biết là phép thuật có hiệu quả hay không. À dẹ tổ mọ mẹ tùm. À dẹ tổ mọ mẹ tùm. Đến lần thứ 3 thì ẹn nền mới dùng đùa chú bắn trúng quả bóng, nhưng đây là một câu thần chú thất bại, bởi quả bóng không rơi xuống với tốc độ chậm đi, thay vào đó, nó giống như bị một cây gậy bóng chạy vô hình đánh một phát, cứ thế bắn mạnh về phía trần nhà. Nó không chịu nổi lực từ cú đánh ấy, nổ bành một tiếng, lúc rơi xuống đã hoàn toàn dẹp lép. Trong nhà kho vẫn còn mấy quả bóng đồ chơi giống vậy, nhưng ẹn nền cũng không muốn phá hủy thêm một quả nữa, thay vào đó hắn vò một tờ giấy thành một nắm rồi ném thẳng lên, tiếp tục công cuộc luyện tập của mình. Loa đỉnh trong khi đó, tại phân cục thành phố Lưu Ý Dạ của cục vệ địa, bên trong trụ sở bị mật dưới tầng hầm để xe của thư viện thành phố. Sở chỉ huy trưởng văn phòng giám sát trước bàn làm việc của người đứng đầu văn phòng giám sát tại phân cục thành phố, cấp trên của mình éo bật Swanson một siêu đặc vụ cấp 2, Lewison bắt đầu thuật lại dấu hiệu đỏ đã phát sinh 2 ngày trước, cũng như những hành động của mình ngay sau đó. Sau 48 giờ không tìm thấy mục tiêu, Lù tuân theo quy định trong cục, báo cáo cho cấp trên để tìm phương hướng giải quyết khác. Nghe xong báo cáo của Lù, chỉ huy Swanson tuy không cười nhưng trên gương mặt đã ngoài 30 vẫn giữ thần thái hiền hòa, anh ta nói, xem ra là một ca hiếm gặp. Sau đó nhắm mắt lại, rơi vào suy tư. Chừng một phút sau, anh ta mở mắt ra, bảo, cho tôi 5 phút. Vừa dứt lời liền đi ra khỏi văn phòng. Lù không nói một lời, cứ thế đứng yên tại chỗ, tựa như một pho tượng. Sau đúng 5 phút, chỉ huy Weston quay trở lại văn phòng. Đứng sau bàn làm việc, anh ta nhìn thẳng vào mắt Lù, nói với giọng nghiêm túc, cục trưởng đã thông qua, từ giờ tạm dừng hết thảy các công việc khác của anh ở văn phòng giám sát, chỉ cần tập trung vào việc giải quyết trường hợp này. Trong thời gian này anh được cấp quyền hạn tạm thời của cấp chỉ huy phó, cũng như có quyền truy cập vào tờ rộ mẹ tờ giờ, chi tiết cụ thể tôi sẽ gửi thông báo chính thức cho anh trong thời gian sớm nhất. Đoạn lại mỉm cười nói, những gì tôi vừa nói hiện đã có hiệu lực, chuyện sau đó đến lượt anh trổ tài rồi, cố lên. Vâng, ngài chỉ huy. Lù đưa nắm đấm để lên thẻ tên trên ngực áo, Albert Weston cũng làm động tác giống vậy, sau đó cả hai cùng gật đầu một cái. Hoàn thành nghi thức chào tạm biệt, Lù liền quay người rời khỏi phòng chỉ huy, quay trở lại văn phòng giám sát. Albert Weston thì ngồi lại xuống ghế, nhìn theo hướng Lù rời khỏi, trong ánh mắt có vài phần đăm chiêu. Chương 22, lên đường đi xa lại là một ngày mới bắt đầu. Hôm nay hẹn nên không còn luyện tập sở tập vẽ phí để làm thể dục buổi sáng nữa, thay vào đó hắn mang những thứ bản thân đã chuẩn bị vào tối qua để lên trên xe, như đồ ăn, thức uống, bếp gas nhỏ, VV sẵn sàng cho chuyến đi đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành. Đúng 7 giờ sáng, sau khi đã khóa kỹ cửa nhà, hắn liền lái xe đến trạm xăng gần nhất tiếp đủ nhiên liệu, sau đó thẳng tiến đến nhà máy bỏ hoang. Vì cần phải đội mũ bảo hiểm, hẹn nên không thể mang mũ phân loại lên đầu, vậy nên dọc theo đường đi hắn cũng không biết có tồn tại mảnh vá nào hay không. Hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối gì, bởi theo những gì hắn đã trải qua thì địa điểm mà các mảnh vá xuất hiện thường thường phải mang một ý nghĩa nào đó, khó mà khi không nằm ngay giữa đồng không mông quạng. Đoạn đường chưa đến 20 cây số, ẹ nền mất hơn 40 phút để di chuyển, cho đến khi đã đến nơi xung quanh không còn nhà dân, hắn liền quẹo xe vào một con đường trải toàn sỏi đá. Nhìn từ xa đã thấy các công trình giống với những hình ảnh bản thân thấy được trên mạng, hắn chịu đựng sự rắn sóc trên con đường dẫn tới nhà máy, đi nốt chừng 300 mét còn lại, rất nhanh đã tới được chỗ mình muốn đến. Xung quanh nhà máy được dựng rào sắt bao bọc lại, trước mặt hẹn nền lúc này hai cánh cửa sắt lớn được khóa lại bằng dây xích, chỗ nút thắt được chốt bởi một cái khóa ngoại cơ đã loang lổ biết gì. Nhà máy này mặc dù hiện tại không còn được sử dụng, nhưng dù sao vẫn là nơi có chủ, muốn tùy ý ra vào cũng không dễ, cần có công cụ hỗ trợ phá cửa hoặc leo rào. Hẹn nền không cần những công cụ đó, bởi hắn là một phù thủy hàng thật giá thật, chỉ cần tới một phát ạ lọ hồ mổ dạ là đủ rồi. Mặc dù đùa mở khóa của hắn bây giờ còn chưa luyện tập thành công, chỉ có thể phá khóa, nhưng không quan trọng, miễn là có thể đạt tới mục đích là được. Tắt máy xuống xe, Eden đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi đảm bảo không có camera an ninh hay người nào, hắn liền lấy áo choàng phù thủy sơ cấp từ trong mũ phân loại ra mặc vào, cố gắng che thật kín người mình. Kế đó hắn liền đi lại gần chỗ cửa bị khóa, sau đó giống như nghĩ lại, lui về sau 3 bước, ngầm nghĩ thêm một lúc rồi lại lui tiếp 3 bước, cho đến khi đã cách cửa chừng 3 mét. Cảm thấy đã có vẻ an toàn, Eden liền gạt cái nút trong cổ tay áo, chiếc búa phép gỗ thông liền trượt xuống trong tay hắn. Ở trên đầu hắn, mũ phân loại chợt cười lạnh nói, Peter Petty giờ cũng không nhát chết như ngươi. Đây là cẩn thận. Ế nền phản bác một câu liền không còn để ý đến chiếc mũ nữa, hắn chậm rãi giơ đũa phép lên, bắt đầu hồi tưởng lại các yếu điểm của bữa mở khóa. Mặc dù nói là không quan trọng mở khóa hay phá khóa, nhưng nếu được chọn, hắn đương nhiên muốn luyện tập thành công ngón đũa chú này. Hít một hơi thật sâu, mang theo niềm tin kiên định và quyết tâm mở ra ổ khóa trước mắt, Ế nền bắt đầu vùng đũa theo quỹ tích trong sách hướng dẫn, đồng thời chớp đúng thời cơ mà niệm chú, ạ lọ hồ mồ ra. Tách. Không còn là tiếng nổ vang giống như lúc hắn luyện tập với cửa phòng ở nhà, cái ổ khóa to tướng mà cũ kỹ trước mắt hắn lúc này đã tự động tách rời. Kèm theo đó là một thông báo mà hắn đã có phần quen thuộc. Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa mở khóa ạ lọ hổ mổ dạ lẹ bẹo một quả nhiên như Eden đã từng nghĩ, khi hắn thật sự cần dùng đến nó, vậy cũng không quá khó khăn để hắn sử dụng thành công một câu thần chú. Thu hồi đũa phép, hắn tiến lại gần cửa, tháo ổ khóa rồi gỡ dây xích xuống, sau đó dùng sức mở hai cánh cửa lớn ra một khoảng đủ cho hắn lái xe tiến vào. Eden cho rằng nếu trình độ đùa mở khóa của mình cao thâm hơn thì có lẽ cũng không cần làm những việc này, chỉ cần một phát niệm chú là tất cả mọi thứ sẽ tự thoát ra, cửa cũng sẽ tự động mở toang. Ngồi lại lên xe, hắn chậm chậm lái xe tiến vào trong khu nhà máy bỏ hoang, nhưng cũng không đi được quá xa vì có nhiều nơi cỏ dại mọc đầy, có mấy chỗ còn cao đến nửa người. Nhưng đối với tình huống này, Eden đã có dự chủ từ trước. Từ trong số những đồ đạc mang theo trên xe, hắn lấy ra hai cái liềm cắt cỏ, sau đó liền niệm sực gỉ phì lên bọn chúng. Với biến thể của bùa làm sạch, hai chiếc liềm cắt cỏ giống như được hai người vô hình cầm lấy, bắt đầu thoăn thoắt dọn dẹp đống cỏ cao cản đường Eden, cử động của chúng cực kỳ đều nhịp và đồng bộ. Chẳng mất bao lâu, một con đường đã được dọn ra trước mặt Eden, hắn cứ thế lái xe đến công trình gần nhất ngay trước mặt mình. Đó là một nhà xưởng lớn được dựng lên bằng gạch, mặt tường loang lổ, bám đầy rong rêu, bốn bề có nhiều khung cửa kính lớn cho ánh sáng chiếu vào, bên trên là phần mái cong được lập bằng tôn hiện đã có nhiều chỗ rột. Tiến được bước đầu tiên thì đằng sau đã không còn trở ngại, ẻ nền xe nhẹ đường quen thi triển thành công đùa mở khóa thêm một lần nữa, sau đó lưng đứng bước vào bên trong nhà xưởng. Chỗ này rộng phải có hơn 500 mét vuông, trần cũng rất cao, bên trong gần như trống rỗng, chỉ có các dấu vết in hẳn trên mặt đất chứng tỏ chỗ này đã từng có rất nhiều máy móc sản xuất. Theo hệ nền tìm hiểu được thì nơi đây từng là nhà máy sản xuất đồ gia dụng nhà bếp của một công ty đa lĩnh vực, chỉ là sau đó kinh doanh thất bát nên đành phải cắt giảm. Hắn đi dạo loanh quanh bên trong nhà xưởng, chưa được bao lâu đã cảm thấy hơi nóng, đành cởi áo choàng ra bỏ vào trong mũ phân loại, đồng thời lấy ra một cái quạt mini cầm tay từ trong những đồ vật mang theo trên xe. Bật công tắc cho quạt tuổi, hệ nền đạp mạnh lên đoạn cầu thang sắt trước mặt mấy cái, thấy nó có vẻ vẫn còn chắc chắn mới yên tâm đặt chân, tiếp tục đi lên cao. Hệ nền bước vào trong một gian phòng được dựng lên từ các tấm tôn, ở phía dưới cũng có hai gian phòng kiểu này, bên trong chẳng có đồ vật gì cả. Nhưng ở gian phòng này thì khác, hắn bất ngờ phát hiện ở chỗ này thế mà lại có một mảnh bát thường, nó lúc này đang lơ lửng giữa một khung cửa kính đã vỡ. Mũ phân loại lèm bèm, chó ngáp phải rồi. Eden lập tức nhếch miệng lên cười, dù sao kẻ ngáp cũng đâu phải tôi. Chiếc mũ nghe xong, giống như nhận ra bản thân đã nói sai gì đó, nét mặt thoáng cái liền trở nên cứng đờ, trong thời gian ngắn không còn hó hé thêm tiếng nào nữa. Eden chiếm được lợi trong việc này, nhưng không thừa thắng xông lên, hắn cũng lâm vào trầm mặc, suy nghĩ xem làm sao để lấy được mảnh bát này. Bên trong gian phòng này thật sự là cái gì cũng không có. Hắn dù đã cố tình tới gần các vách tôn xem có chữ viết hay vết tích gì không nhưng đều không tìm thấy gì. Sau đó hắn nhìn lên trần rồi lại nhìn xuống dưới chân, nhưng cũng không có manh mối nào. Nếu đã như vậy ẻ nền nhìn lại vị trí mà mảnh vá xuất hiện, khung cửa kính bị vỡ. Đây là một khung kính lớn hình vuông được chia thành 9 ô vuông theo tỷ lệ 3:3, chỉ có duy nhất một ô kính bị vỡ và cũng là nơi mảnh vá đang lơ lửng, đó chính là ô vuông ở vị trí trung tâm. Theo ông thấy thì tôi nên lấp đầy khoảng trống hay là đánh vỡ hết thảy? Trước câu hỏi của hắn, mũ phân loại chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời. Ẻ nền cũng không thật sự cần câu trả lời của chiếc mũ. Hắn tạm thời không vội vận động, rời khỏi gian phòng này, xuống trở lại bên dưới. Đứng ở giữa nhà xưởng nhìn lên, một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt Eden, hắn rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó. Chương 23, một cái bạc Eden sau khi nhìn kỹ lại mới thấy, ở phía bên phải của nhà xưởng có hết thảy 8 gian phòng được dựng lên bằng các tấm tôn, chia thành 3 tầng, 3 trên 3 giữa và 2 dưới, vị trí của gian phòng có mảnh vá cũng trùng hợp ở vào trung tâm của tầng dưới. Phía dưới cùng sở dĩ chỉ có 2 gian phòng dựng bằng tôn bởi lẽ gian thứ 3 chính là phòng vệ sinh được làm bằng gạch. Từ góc độ của hắn nhìn lại, 9 gian phòng này mặc dù diện tích và vị trí đều có độ sai lệch, không thể vuông vức giống như khung cửa kính 3:3, nhưng châm trước một chút cũng có thể xem như là tương tự. Đã phát hiện manh mối, Eden không có lý do gì để chần chừ, hắn liền lần lượt đi vào trong các gian phòng này để tìm ra lời giải cho phong ấn của mảnh bá thường, kể cả cái phòng vệ sinh đã bị bỏ hoang lâu ngày kia. Hắn phát hiện ba gian phòng dưới mặt đất đều không có cửa kính, ba gian phòng trên cùng đều có cửa kính, nhưng chỉ có gian ở giữa là vẫn còn nguyên vẹn, hai gian còn lại đều bị vỡ. Hơn nữa trùng hợp làm sao là vị trí ô kính bị vỡ cũng trùng khớp với vị trí của gian phòng. Đối với hai gian phòng còn lại ở tầng giữa, chỉ có gian phòng bên trái là bị vỡ một ô kính, vị trí bị vỡ cũng xảy ra tương tự như hai gian phòng phía trên. Hắn còn tìm được một chiếc đũa cũ kỹ ở trong gian phòng này, có vẻ như người của nhà máy đã bỏ sót nó lại trong lúc dọn dẹp. Đến đây thì lời giải cho câu đố của mảnh vá đã quá rõ ràng, hắn nên xách theo chiếc đũa cũ quay trở lại gian phòng có mảnh vá thường. Đứng trước khung kính có 9 ô bông, hắn bỏ qua những ô khớp với vị trí của những gian phòng không có cửa kính hoặc phần kính vẫn còn nguyên vẹn, sau đó dùng đũa đập vỡ những ô kính còn lại. Chất lượng của những tấm kính này rõ ràng là chẳng ra gì cả, tiếng loảng xoảng liên tục vang lên, hắn nên chẳng cần mất quá nhiều công sức đã đập vỡ bọn chúng. Đoằng. Xong việc, hắn bước đũa xuống sàn, sau đó đưa tay về phía mảnh vá thường trước mặt. Hiển nhiên lời giải mà hắn đưa ra đã hoàn toàn đúng, các vòng tròn cổ ngữ nhanh chóng vỡ tan, con rồi cũng bị mũ phân loại ngắt lấy. Chỗ này trừ hẹn đền ra thì chẳng còn người nào khác, vậy nên hắn cũng không cần phải chờ trở về nhà rồi mới tiến hành rút thưởng, trực tiếp cởi mũ phân loại xuống tại chỗ rồi thò tay vào trong lục lọi. Rất nhanh, hắn đã mò thấy một thứ có vẻ như là một cái quai cầm kim loại, sờ vào có cảm giác cứng cáp, lạnh lạnh, hơn nữa còn cảm thấy nặng nặng. Không lẽ là một cái chảo, hoặc là nồi? Hắn nhớ tới nơi này là nhà máy sản xuất đồ dùng nhà bếp, nhưng cũng không cần đoán già đoán non, chỉ cần rút ra là sẽ ngay lập tức có được câu trả lời. Hắn nên dùng sức kéo một phát, cái nồi ấy cũng theo đó mà xuất hiện ngay trước mặt hắn. Và nó quả thật là một cái nồi, hay nói chính xác hơn là một cái bạc màu đen không biết là được làm bằng đồng hay là thiếc. Trễ lò nỉ chúc phúc, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bậc thường, bạc lớn nhỏ tùy ý sau thông báo của mũ phân loại chính là phần chú thích của tấm da dê hổ lộ rèm. Một chiếc bạc có thể thu nhỏ biến lớn theo 7 mức độ khác nhau, tiện lợi cho việc mang vác dùng đũa phép gõ vào quai cầm bên trái để biến lớn, bên phải để thu nhỏ ngoại trừ nhẹ. Nó cũng không có điểm gì đặc biệt khác với lúc còn ở bên trong chiếc mũ, nên lúc này cảm thấy cái bạc này đúng là thật nhẹ, hắn có thể dùng một tay nhấc lên hạ xuống dễ dàng, ước chừng chưa đến 2 kg. Hẳn là ban nay nó còn chưa kịp bị hếm đùa giảm cân. Hắn thầm nhủ một câu đùa nhạt, sau đó đông sờ cảm tự hỏi, nhưng đến bây giờ một chút kiến thức ma dược thậm chí là thảo dược cũng không có, có thể làm gì với nó bây giờ. Mũ phân loại nghe vậy liền lên tiếng chế nhạo, đương nhiên là để nấu ăn rồi, xem ra hành trang hôm nay ngươi mang theo bị dư cái nổi. Nên nghe chiếc mũ nói thế cũng không hề cảm thấy tức giận, trái lại hai mắt còn sáng lên. Hắn hỏi, này, nếu như tôi nấu sẵn thức ăn ở trong bạc, rồi đem bạc bỏ vào bên trong ống, vậy đồ ăn của tôi có thể bị biến chất không? Mũ phân loại ngay lập tức rú lên, chết tiệt. Sao ngươi lại có cái suy nghĩ chết tiệt đó? Một chiếc mũ cao quý và vĩ đại như ta đây, ngươi coi ta là cái gì? Tủ lạnh sao? Ngươi đừng hỏng, chỉ có thứ gì đến từ ta mới có thể quay lại với ta, ngươi chôn cái ý nghĩ đó đi, tên phù thủy nhỏ láo xược. Đê tiện. Hèn nhát. Ê nên nắm chiếc mũ để ra xa xa, mặc cho nó không ngừng léo nhéo, bản thân thì chép miệng một cái. Không khỏi tiếc nuối vì ý nghĩ mà mình vừa mới nảy ra đã chết từ trong trứng nước. E nên dùng đũa phép nghịch cái bạc một chút, sau đó mới nhét nó trở vào trong mũ phân loại. Hắn lúc này không vội luyện tập đùa chú hay bay bằng chổi. Vì sự xuất hiện bất ngờ của mảnh vá thường, hắn chợt sinh ra hứng thú dò xét cả khu nhà máy bỏ hoang. Ngoại trừ nhà xưởng này, thì bên ngoài vẫn còn một số công trình lớn nhỏ khác đang chờ hắn khám phá. Thế là E nên tạm thời rời khỏi nhà xưởng, tiếp tục dùng sực ghi phì lên liềm cột để dọn đường đến mấy chỗ khác có trong khu vực nhà máy. Nhưng cao hứng mà đi thì mất hứng mà về. Ở những chỗ còn lại trong nhà máy như nhà kho, nhà bếp hay nhà nghỉ của công nhân viên, hắn đều không phát hiện được bất kỳ một mảnh vá nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn quay trở lại nhà xưởng lớn, tiếp tục thi hành mục tiêu chủ yếu của bản thân khi tới chỗ này là luyện tập phép thuật. Mấy cái chai dùng để luyện tập đùa choáng ở nhà cũng được Ennen mang theo, hắn buộc dây treo chúng dưới những bậc thang dẫn lên tầng trên của nhà xưởng, sau đó đứng cách chừng 10 mét, đây là khoảng cách tối đa mà hắn với sức bẹ phì lẹ mẹo một có thể đánh tới, hắn bắt đầu niệm chú. Lúc này hắn tạm thời không cần mũ phân loại đọc số, bởi ở khoảng cách này muốn đánh trúng được những cái chai đó cũng không phải dễ, cần tự mình luyện tập trước một chút để làm quen. Đến gần giữa trưa, sau khi đã có thể làm được việc nhắm chuẩn đùa choáng vào mấy cái chai, Ennen mới bắt đầu để cho mũ phân loại tham gia vào công cuộc luyện tập. Hừ hừ, không có mũ ta đây ngươi chẳng thể làm nên tích sự gì. Chiếc mũ vẫn chưa qua cơn cáo kỉnh ban sáng, nhưng nó cũng không từ chối việc giúp Ennen luyện tập phép thuật, luôn sẵn lòng hỗ trợ các phù thủy nhỏ là một trong số ít những phẩm tính tốt hiếm hoi của nó. Mặc dù tên phù thủy nhỏ này cũng không dính dáng gì tới chữ nhỏ này. 1. Sở thủ bẹp phì. 4. Hụt. 5. Liên tục là những lần thi triển đùa choáng hụt mục tiêu của Ennen, trong bài tập yêu cầu phản xạ nhanh này không có nhiều thời gian cho hắn ngắm kỹ, vậy nên đây cũng là điều dễ hiểu. Sau chừng 20 phút, hắn cuối cùng cũng có thể bắn trúng cái chai có đánh số trùng với con số mà mũ phân loại đọc lên. Ennen lúc này đã thấy hơi thấm mệt, rõ ràng việc sử dụng sật bẹ phì ở khoảng cách tối đa hiện tại khiến hắn tiêu hao không ít thể lực lẫn tinh thần. Thế là Ennen tạm dừng việc luyện tập lại ở đây, bắt đầu dùng bếp gas mini xào nấu những nguyên liệu mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, lấp đầy chiếc bụng đang đói cồn cào của mình. Giải quyết xong bữa trưa, hắn dùng sập gỉ phì làm sạch mặt đất dưới chân, sau đó lại trải một tấm bạt ra để làm chỗ nằm nghỉ. Phen nghỉ ngơi này cũng không phải quá thoải mái, dù có quạt cầm tay mini để làm mát nhưng Ennen vẫn không tránh khỏi cảm thấy nóng lực. Hắn lúc này chỉ ước gì trong 7 câu thần chú ban đầu của sách hướng dẫn có đùa đóng băng, hoặc là áo choàng phù thủy sơ cấp có thể để hắn chọn 4 loại hiệu quả bổ ếm, vậy thì hắn có thể lấy thêm đông ấm hè mắt rồi. Giải lao khoảng 40 phút, đến hơn 1 giờ chiều, sau khi trạng thái của cả thể xác lẫn tinh thần đã khôi phục gần như đầy đủ, hắn nên lại tiếp tục công cuộc luyện tập đùa chú của mình. Chương 24, Lũ đang điều tra trong nhà máy bỏ hoang nằm ở ngoại thành New York. 2. Sở thuốc Bẹp Phi. Frank. 6. Sở thuốc Bẹp Phi. Frank. 37. Sở thuốc Bẹp Phi. Sở thuốc Bẹp Phi. Frank. Frank. Sau gần 2 giờ luyện tập, Eden lúc này đã có thể liên tiếp dùng đùa choáng đánh trúng mấy cái chai ở khoảng cách 10 mét, hơn nữa hắn cũng đã có thể làm được việc bắn trúng liên hoàn 2 chai trong một đợt làm phép. Thành quả luyện tập xem như khả quan, nhưng Sở thuốc Bẹp Phi vẫn dừng lại ở lẹ bẹp 1, hắn cảm thấy có lẽ muốn đạt tới lẹ bẹp 2 vẫn là cần thông qua thực chiến mới được. Lúc này hắn cảm thấy hôm nay luyện đùa choáng tới đây đủ rồi, nên đổi sang luyện đùa làm chậm, ngón đùa chú này vẫn chưa đạt tới lẹ bẹp 1, thậm chí là còn chưa thể sử dụng thành công. Ẻn đến sao có thể quên bên trong mũ phân loại còn có một cây chổi bay, vậy nên hắn càng muốn nhanh chóng học được đùa làm chậm để tự mở lớp học bay. Để chuẩn bị công cụ luyện tập cho câu thần chú này, hắn đã dùng giấy tập cũ có ở nhà để gấp thành mấy cái phi tiêu giấy. Đứng ở giữa nhà xưởng, Ẻn đến bắt cây búa phép của mình ở bên hai, ngay sau khi dùng lực ném mạnh một cái phi tiêu giấy thẳng lên nóc xưởng, hắn liền nhanh chóng co tay lại cầm búa phép rồi chỉ về phía cái phi tiêu mà niệm chú. À dẹ tố mọ mẹ tùm. Điều. Cái phi tiêu giấy đang xoay vùn vụt trên cao không rơi xuống một cách chậm rãi, thay vào đó nó trực tiếp bay vèo sang ngang, chạm tường rồi nhanh chóng rơi rụng. Đây hiển nhiên là một lần làm phép thất bại. Nên mặt không đổi sắc, tiếp tục sử dụng một cái phi tiêu giấy khác để luyện tập đùa làm chậm. Hắn có một cảm giác không tên là câu thần chú vừa rồi của mình đã có sự tiến bộ, mặc dù không nhiều. Hắn cứ thế kiên trì luyện tập, mặc dù tiến độ không khả quan như những ngón đùa chú khác, nhưng sau mỗi một đoạn thời gian lại có thể nhìn thấy sự cải thiện rõ rệt. Từ lúc đầu khiến cho phi tiêu giấy bay tứ tung, sau khoảng nửa giờ đồng hồ, hắn đã có thể làm cho nó giảm đi một chút tốc độ rơi xuống, chỉ là biên độ giảm không quá đáng kể. Nhưng điều đó chẳng hề gì, cứ cách mỗi 20-30 phút, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ rơi từ trên cao xuống của chiếc phi tiêu giấy càng lúc càng chậm. Đến đây thì có thể xem như là Eden đã sử dụng thành công ạ rẻ tổ mò mẹ tùm, chỉ có điều loại bữa chú này vẫn chưa hề đạt tới lẹ mẹ một, hơn nữa còn có một tin xấu là mãi cho đến hơn 6 giờ tối, hắn đã có khoảng 1 giờ đồng hồ không hề cảm thấy sự tiến bộ trong lúc luyện tập. Toàn thân đều là cảm giác mỏi mệt, Eden cũng không cố chấp tiếp tục luyện tập, hắn bỗng hiểu ra rằng trừ phi gặp phải tình huống bản thân thật sự cần dùng tới bữa làm chậm, nếu không thì tốc độ tiến bộ sau đó sẽ vô cùng chậm chạp, cần không ít thời gian mới có thể chạm tới lẹ mẹ một. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Hắn vươn vai một cái sau đó bỏ một số đồ vật không cần thiết mang về như bếp gas, chén bát các thứ vào trong một gian phòng trống, lại lấy tấm bạt mà bản thân đã dùng để nằm nghỉ bao lại cho đỡ bụi. Lái xe ra đến trước cửa khu nhà máy bỏ hoang, Eden đóng cửa rồi gài xích khóa ổ lại hết thảy như cũ, sau đó mới chính thức lên đường về nhà. Lúc này đã gần 7 giờ tối nhưng mặt trời vẫn còn hiện diện, hắn vừa lái xe trên đường hóng gió vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn ở phía xa xa, trong lòng sinh ra một tia cảm giác bình yên, tinh thần dường như cũng hồi phục nhanh hơn lúc bình thường một ít. Chờ đến khi hắn quay trở lại phố Hoa Loa Kèn, mặt trời lúc này mới hoàn toàn mất dạng, ánh trăng và các ngôi sao thay cả tỏa sáng. Một ngày không có quá nhiều biến động cứ thế trôi qua. Loa đỉnh trước thời gian này, ở văn phòng giám sát của cục vệ địa tại thành phố New York. Lewison ngồi trước bàn làm việc, trên đầu đeo một cái hỉ phồn, nhìn chăm chú lên màn hình trước mắt, một bên chân mày hơi hơi nhướng lên. Dấu hiệu đỏ không thể dò ra nguồn gốc kia ngày hôm nay vẫn xuất hiện như thường lệ, chỉ có điều vị trí gợn sóng lan ra đã có sự thay đổi, hoàn toàn ra khỏi khu vực quận 13, xuất hiện ở gần cao tốc. Lu gạt mi râu của hỉ phồn xuống, trầm giọng nói vào trong mài, tờ rồ mẹ tờ rơ, tổng hợp dữ liệu của toàn bộ những người rời khỏi quận 13 kể từ 10 giờ tối ngày hôm qua cho đến 1 giờ trước. Ngay sau đó, một âm thanh nghe vừa có vẻ lạnh lùng của máy móc, lại vừa có nét ôn hòa của một người đàn ông chứng trạc liền vang lên bên Hạch Lù. Vâng, thưa đặc công Wilson. Tiến trình thu thập dữ liệu đã được bắt đầu, thời gian để hoàn thành tiến trình ước tính là đã thu thập xong. Nhanh quá. Lù vẫn mặt lạnh như tiền, tiếp tục đưa ra chỉ lệnh. Tờ rồ mẹ tờ rơ, đối chiếu dữ liệu vừa có được với toàn bộ dân cư hiện tại của quận 13, lọc ra một danh sách những trường hợp trùng khớp. Vâng, thưa đặc vụ Wilson. Dữ liệu dân cư đang được tổng hợp đang trong quá trình đối chiếu quá trình sàng lọc đã hoàn thành, có tổng cộng 1138 trường hợp đáp ứng yêu cầu, một bảng danh sách với hồ sơ lý lịch đính kèm đã được tạo nên trong máy tính của anh, đặc công Wilson. Nhiều như vậy? Khóe môi của Lù hơi mấp máy một cái, hắn thật không dám chắc có thể tìm ra mục tiêu từ trong danh sách này, nhất là khi dữ liệu mà tờ rồ mẹ tờ rơ thu thập được chắc chắn không thể nào là đầy đủ. Vẫn sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ, như sẽ có người sống chui không hộ khẩu, người từ nơi khác tới, hoặc là những kẻ lách qua được camera, mặc dù tỷ lệ mà mục tiêu nằm trong những trường hợp ngoại lệ đó là rất thấp, nhưng suy đến cùng vẫn là có khả năng xảy ra. Nhưng nếu như không có tờ rộ mẹ tờ giật hỗ trợ, vậy thì Lũ muốn sàng lọc ra một danh sách kẻ hiểm nghi cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào. Cho nên nói gì thì nói, hắn vẫn rất là cảm thấy biết ơn khi được trao quyền sử dụng tờ rộ mẹ tờ giật siêu hay do các nhà khoa học ở trong cục chế tạo ra. Đây thật sự không phải một đặc quyền nhỏ. Theo Lũ biết thì trong tình huống bình thường cũng chỉ có cục trưởng phân cục là có thể tùy ý trao đổi với tờ rộ mẹ tờ giật, dù là cấp chỉ huy cũng phải xin cấp quyền hoặc nhận chỉ lệnh mới có thể có quyền truy cập. Quay trở lại chuyện chính, Lũ mở thư mục chứa file tài liệu mà tờ rộ mẹ tờ giật vừa mới tổng hợp, mí mắt của hắn không khỏi giật hai cái khi nhìn thấy con số kích thước của file tài liệu đó. Thâm thở dài một tiếng, hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể mở file tài liệu đó ra, bắt đầu sàng lọc hồ sơ xem có kẻ nào khả nghi hay không. Lướt qua hồ sơ của người đầu tiên, Lũ giống như nghĩ đến gì đó, nói vào trong hải, tờ rô mẹ tờ rơ, nếu như vị trí của dấu hiệu U thay đổi, lập tức thông báo cho tôi, đồng thời ghi nhớ thời điểm cuối cùng mà nó xuất hiện ở vị trí cũ. Dấu hiệu U là cái tên mà hắn đặt cho dấu hiệu đỏ không thể xác định nguồn gốc kia. Tờ rô mẹ tờ rơ đáp lại, đã nhận chỉ lệnh, thưa đặc vụ Wilson. Thế là trong nhiều giờ sau đó, Wilson không chút ngơi tay, lật hết tư liệu của người này đến người khác trong mớ hồ sơ của hơn 1.000 người. Trong quá trình này, hắn còn không ngừng nhờ tờ rô mẹ tờ giật kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng, lịch sử truy cập internet, sổ khám bệnh, cũng như các hoạt động xã hội của các đối tượng hiểm nghi xem có thể phát hiện được manh mối nào hay không. Hắn đã từng thấy qua không ít án lệ người bình thường trở thành siêu năng lực gia, dễ thấy nhất chính là mục tiêu vì gặp phải một biến cố đột ngột nào đó trong cuộc sống mà thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên, như bệnh tật, người thân qua đời, một cú sốc khó chấp nhận hay rơi vào tình huống cận kề nguy hiểm. Nhưng ngồi làm việc đến tận khi màn đêm buông xuống mà lũ vẫn không xác định được một đối tượng khả nghi nào. Danh mục hồ sơ còn cần xem xét thì tuy đã xuống dưới 1.000 người, nhưng lại có cảm giác vẫn còn dài tưởng chừng như vô tận. Đang lúc lũ đang tra không biết là hồ sơ thứ 150 hay 160 thì một người đồng nghiệp xem như khá là thân thiết với hắn, đặc vụ có thâm niên trong cục chú đặt bưng tới cho hắn một ly cà phê. Không có khuyên hắn nên nghỉ ngơi hay gác lại để ngày mai làm, người đặc vụ đã ngoài 40 này chỉ mỉm cười nói, siêu đặc vụ cấp 1 thì cũng nên làm ly cho tỉnh. Cảm ơn. Lũ gật đầu, nhận lấy ly cà phê, cũng không để ý đến chú đặt vừa mới thoáng lộ một nụ cười kỳ quặc. Khi hắn vừa uống một hớp thì bỗng nghe được âm thanh của tờ rổ mẹ tờ giật vang lên bên hai, đặc vụ Wilson, dấu hiệu U vừa quay lại quận 13. Hay lắm. Thân xác của Lũ không chút thay đổi, nhưng chân trái của hắn ở dưới bàn lại không kìm được nhún nhẹ một cái, cũng không nhận ra ly nước trong tay mình thật ra chỉ có mùi cà phê mà thôi. Lúc này đã là 10 giờ đêm. Chương 25, lần đầu tập bay để xem mi trốn chỗ nào. Lũ Wilson có chút khấp khởi mừng thầm. Trong giọng nói mang theo một tia hân hoan rất nhỏ nói với tờ rô mẹ tờ giờ, thu thập dữ liệu của những người đã trở về quận 13 kể từ lần cuối dấu hiệu U xuất hiện ngoài cao tốc này, sau đó đối chiếu chúng với những hồ sơ chưa được tra duyệt, lọc cho tôi một danh sách của những mẫu trùng nhau. Vẫn là siêu hai tờ rô mẹ tờ giờ với tông giọng vừa lạnh lùng vừa ôn hòa, vâng, thưa đặc vụ Wilson. Danh sách cũng đã được thay đổi, sau khi loại bỏ các trường hợp nằm ngoài yêu cầu, có 197 trường hợp đạt yêu cầu của anh. Lù suýt nữa thì run tay làm đổ cà phê, hắn không ngờ vậy mà vẫn còn nhiều như thế. Xem ra vận mệnh đã an bài đêm nay là một đêm không ngủ của hắn. Loa điểm, sáng hôm sau. Quận 13, trong con hẻm nhỏ ở phố Hoa Loa Kèn. Eden đã thức dậy từ sớm, sau khi ăn một bữa sáng đơn giản với sữa, trứng và bánh mì, hắn liền đẩy xe ra khỏi nhà, bắt đầu chuyến đi đến nhà máy bỏ hoang với hành trang đã nhẹ gánh hơn ngày hôm qua không ít. Hắn cũng không ngay lập tức rời khỏi quận 13, thay vào đó chạy qua một số nhà thuốc bất kể đông tây để xem có thể phát hiện mảnh vá nào không, hắn cho rằng có thể rút thưởng được thứ liên quan đến ma dược nếu tìm thấy mảnh vá ở những địa điểm này. Nhưng Eden rõ ràng là đã từ mở. Những nơi hắn đi qua không có bất kỳ một mảnh vá nào cả, xem ra thời gian sắp tới sẽ giống như mũ phân loại đã nói, hắn chỉ có thể dùng vạc lớn nhỏ tùy ý để nấu đồ ăn mà thôi. Tạm gác ý nghĩ điều chế ma dược sang một bên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thành thật làm việc nằm trong tầm tay mình lúc này, chạy xe một mạch đến nhà máy bỏ hoang. Lần này đã quen đường, cho nên hẹn đèn chỉ mất chừng 35 phút là tới được nơi. Thuần thục dùng đùa mở khóa để mở cửa tiến vào bên trong, hắn trước tiên là ở trong nhà xưởng lớn luyện tập 1 giờ bữa choáng cùng nửa giờ bữa làm chậm, sau đó mặc áo choàng phù thủy sơ cấp lên người rồi đi ra khỏi nhà xưởng. Đứng ở bãi đất trống tại vị trí gần trung tâm của khu nhà máy bỏ hoang, bốn phương có các kiến trúc lớn nhỏ trong nhà máy che chắn. Sau khi một lần nữa xác định kỹ là chỗ này không có người nào khác, Eden mới lấy cây chổi bay cờ lìn xịp nằm cũ kỹ ra khỏi mũ phân loại. Đã không có người có thể bắt gặp, vì đặc tính không bị thiết bị một lệ thu hình của đồ vật rút ra từ trong mũ, hắn cũng không sợ có người dùng công nghệ cao như vệ tinh chụp được hình ảnh của mình. Đối với ý định tự học bay bằng chổi này của Eden, mũ phân loại chỉ chế nhạo nói trước, ta cũng không biết dùng bữa chữa xương đâu. Eden thả chổi bay trên mặt đất, đối với chiếc mũ đang treo ở sau gót mình. Hắn chỉ mỉm cười hỏi lại, ngoại trừ chiếc tâm bí thuật, ông còn biết phép thuật nào khác sao? Chiếc mũ cười lạnh đáp, chà, có vẻ tự tin ha, chúc ngươi sớm ngày gãy chổi. Eden khẽ lắc đầu cười, tôi không sợ nha, cỡ lỉnh suy mà thôi, cũng không phải niềm mật 2001 hay phi dễ bẩn. Mũ phân loại lập tức khinh bị nói, trong túi có 7 gã lệ ông mà thôi, cũng dám giả bộ phú hảo. Bị chiếc mũ nhắc tới chỗ đau, Eden liền không tiếp tục dây dưa đấu võ mồm với nó nữa, bắt đầu hồi tưởng lại những gì mình biết về cách sử dụng chổi bay. Xem nào, trước tiên là đưa tay ra kêu nó lên. Trong đầu hắn hiện lên một vài cảnh phim cũ kỹ, lòng bàn tay phải mở ra hướng xuống chỗ chiếc cờ lìn suy năm, trầm giọng kêu một tiếng, lên. Cái chổi hơi run run, một giây sau liền không còn động tĩnh khác. Eden lập tức hiểu được, e rằng hắn không có thiên phú chơi quỵt địch như Harry Potter rồi, nhưng cũng không đến nỗi tệ lậu như hở mị ẩn. Lên. Lần này hắn tập trung hơn, quát thêm một tiếng, cái chổi lúc lắc trái phải 2 cái, sau đó tiếp tục nằm bất động. Không để ý đến tiếng cười hí hí của mũ phân loại truyền đến từ sau, Eden hô tiếng lên này đến lần thứ 3. Lần này cờ lìn suyệt năm không còn chỉ cờ quậy dưới mặt đất, hắn có thể nhìn thấy cán chổi của nó đang chậm chậm nâng lên cao, nhưng được chừng 30 cm thì giống như đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, bất lực ngã trở lại mặt đất. Eden không chút nản lòng, lại hô thêm mấy lần, mỗi lần quyết tâm của hắn lại càng tăng lên, cái chổi bay cũng càng nâng lên cao hơn sau mỗi lần. Lên. Bập. Đây là lần thử thứ 11 của Eden. Sau một tiếng hô trầm vang hữu lực, cờ lìn suyệt năm vốn đang nằm yên trên mặt đất lập tức bắn thẳng vào trong lòng bàn tay của hắn. Đồng thời, Eden có thể nhận thấy được. Từ chỗ hắn cầm trên thân chổi lúc này đang truyền đến một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như đang thúc giục hắn nhanh chóng dùng nó bay lên, tự do thỏa thích trao liệm tại bầu trời bao la. Tâm động thì hành động, hắn liền xoay thân ngồi lên trên cờ lìn suy năm. Không như ẹn nền đã tưởng tượng, trên thân trổi bay lúc này giống như có một tấm đệm vô hình, ngồi lên rất là thoải mái, không cần sợ bị kẹt trúng cái gì. Rồi làm sao để bay? Hắn bắt đầu gặp phải một vấn đề khác, trên trổi bay cũng không có cần số, tay ga hay bàn đạp gì cả, hắn không biết phải làm sao để khởi động nó. Nhìn trái nhìn phải, ẹn nền ngâm nghĩ một lúc, sau đó ôm tâm thái thử nghiệm mà dùng chân đạp một cái ra đằng sau. Không ngờ vậy mà lại được, ngay thời khắc đó, cỡ lìn suy năm bắt đầu trượt về phía trước, đồng thời cũng chậm chậm thăng lên cao. Ẹ nền vì thế mất đi cảm giác chân đạp trên mặt đất, nhưng cũng nhanh chóng cảm giác được có thứ gì đó vô hình đang kê dưới lòng bàn chân của mình. Thiết kế cũng hợp lý. Ẹ nền khẽ gật gù, có đệm ngồi cũng có kê chân, hắn bây giờ mới biết trổi bay cũng không bất tiện như bản thân từng nghĩ. Cỡ lìn suy năm lên cao chừng 3 mét rồi dừng lại, hắn cứ thế lơ lửng giữa không trung, cũng không hoàn toàn bất động mà có một xíu cảm giác phập phù không đáng kể. Giờ là tới phần tìm cách điều khiển trổi bay. Ẹ nền thử ra chỉ lệnh cho cái trổi bằng ý nghĩ, nhưng phát hiện cỡ lìn suy năm vẫn lơ lửng tại chỗ, liền biết là phải dùng biện pháp thủ công để điều khiển thứ này. Chắc chắn là không thể nào dùng đùa chú để điều khiển, nếu không thì trong phim ảnh mỗi tên cầu thủ quỵt địt đều đã phải cầm đũa phép trên tay. Hắn đưa tay lần mò xung quanh thân trổi, không phát hiện có bất kỳ tay cầm vô hình nào, liền đem mục tiêu tập trung vào cán trổi, đây là chỗ dễ cầm nắm nhất. Én nện rút đũa phép ra từ trong tay áo, chỉ thẳng vô người mình sẵn để đề phòng bất chắc, tay trái còn rảnh thì nắm chặt cán trổi, nắm nó kéo lên. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, cơ lìn suy năm bắt đầu có chuyển động mới, nó không lơ lửng tại chỗ nữa mà hướng thân trổi lên đồng thời bay lên cao hơn, thân trổi cũng càng lúc càng đến gần trạng thái tạo thành một góc 90 độ so với mặt đất. Ẹ nền không mấy hoảng loạn, hắn nhanh chóng đè cán trổi xuống, nó liền không còn hướng lên cao nữa mà bắt đầu trôi xuống, chờ đến khi đã song song với mặt đất thì hắn liền thu hồi lực tay, thế là cái trổi liền dừng lại. Tìm thấy được cách điều khiển, hắn liền nhanh chóng thử các loại thao tác tương tự khác. Nắm cán trổi kéo qua trái, thế là nó kéo trái. Nắm cán trổi kéo qua phải, thế là nó kéo phải. Khi hắn nghiêng người về hướng 2 giờ mà kéo cán trổi lên, nó liền bay lên hướng 2 giờ chứ không phải 12 giờ, đè cán trổi xuống hướng ngược lại thì nó bay xuống hướng 8 giờ chứ không phải 6 giờ. Lúc rẽ ngoặt, càng nghiêng người về phía nào thì quẹo sang phía đó càng nhanh, mà khi làm điều trái ngược thì biên độ lúc rẽ sẽ càng rộng hơn. Đó là về tư thế nghiêng người, còn khi chúi người về phía trước hoặc ngả người ra đằng sau, ẹn nền phát hiện đó lại là phương thức điều chỉnh tốc độ bay của chổi. Chúi người về phía trước thì sẽ làm chổi bay tăng tốc, mà ngả ra sau thì giống như đang bốc thắng, biên độ càng lớn thì tăng tốc càng nhanh hoặc phanh lại càng mau. Sau khi nghiên cứu ra cách điều khiển, ẹn nền liền thỏa thích dùng cờ lìn suy năm bay lượn mấy vòng, từ lúc đầu cẩn thận bay chậm cho đến khi đã tăng tốc lên tương đối nhanh, cũng thử qua một vài thao tác không quá khó. Cả quá trình đều không cần dùng tới ạ rẹ tổ mò mẹn từng một lần nào. Chương 26, phát hiện cuộc lũ sau khi cảm giác hưng phấn trong lần đầu sử dụng trổi bay qua đi, ẹ nền cũng chỉ lượn thêm chừng 10 phút liền đáp xuống mặt đất. Chủ yếu là không gian để hắn bay lượn có quá nhiều hạn chế, cũng chỉ loanh quanh bên trong khu nhà máy bỏ hoang, dù sao chỗ này chỉ cách đường cao tốc có 300 mét, nếu rời khỏi đây sợ là có nguy cơ không nhỏ bị người khác nhìn thấy. Trở lại trong nhà xưởng, ẹ nền tiếp tục luyện tập đùa chú. Hắn không tập trung vào một loại đùa chú nào, mà thay phiên luyện tập tất cả, đùa choáng, đùa thắp sáng đũa, đùa làm trộm, đùa mở khóa, đùa trượt cho đến cả thứ đùa chú mà hắn thành thạo nhất, đùa làm sạch. E nền chăm chỉ như vậy, nếu như là ở hồ gợt e rằng các giáo sư đều sẽ không ngần ngại mà cộng cho hắn không ít điểm. Tất nhiên là ngoại trừ ở nạp e. Hôm nay tiếp tục là một ngày luyện tập đầy năng suất của E nền, hắn càng thêm thành thạo các loại đùa chú bản thân đã học, lại còn thành công học được sử dụng trổi bay, có thể nói là một ngày tươi đẹp. Nhưng đối với một người nào đó, hôm nay có vẻ như cũng không tươi đẹp lắm. Loa đỉnh, cục vệ địa, văn phòng giám sát. Đêm qua Cluison đến cuối cùng cũng không thể công tác xuyên đêm, không phải vì hắn không muốn, mà bởi vì sau khi biết được hắn không còn quá tỉnh táo, chú Đạt đã báo cáo chuyện này với chỉ huy Weston, thế là Clu liền bị anh ta ra lệnh cưỡng chế đi nghỉ ngơi. Lúc này quay trở lại văn phòng, trước mắt Clu chính là hơn 180 hồ sơ của kẻ hiểm nghi cần tra duyệt. Dấu hiệu U vẫn xuất hiện với quy luật giống như ngày hôm qua, 3 ngày ở gần cao tốc S, có lẽ đến đêm vẫn sẽ quay trở về quận 13. Thế là Clu liền nhờ tờ rổ mẹ tờ giật một lần nữa lọc ra một danh sách những người hiểm nghi, đối chiếu lại với danh sách của hôm qua. Hắn cứ tưởng làm như vậy sẽ thu hẹp được phạm vi cần giả soát, nào ngờ số hồ sơ cần tra duyệt vẫn cứ nằm ở con số hơn 160, không hề giảm được bao nhiêu. Chẳng bằng tự sàng lọc. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn bắt đầu mở ra file tài liệu đã được tờ rổ mẹ tờ giật chỉnh sửa nhiều lần, tiếp tục công cuộc tìm kiếm đối tượng khả nghi. Việc này hiển nhiên tốn không ít công sức, nhưng bởi vì kẻ gây ra dấu hiệu ú cũng không bị người bình thường phát hiện, nên lũ có dư giả thời gian để xử lý, bằng không thì chỉ huy Weston đã huy động nhân lực giải quyết vụ này từ lâu chứ không cần trao quyền cho hắn. Lại là một ngày dài trôi qua, cho đến tận tối mịt. Sau khi dấu hiệu U đúng như dự đoán đã xuất hiện lại ở quận 13, Lù cũng hoàn tất việc đọc qua toàn bộ các hồ sơ có trong danh sách tổng hợp. Mặc dù vẫn chưa tìm ra kẻ đứng đằng sau dấu hiệu U, nhưng hắn cũng đã thành công liệt ra 13 đối tượng có mức độ hiểm nghi cao nhất, hắn cũng tin rằng người mà mình muốn tìm khả năng rất cao chính là một trong 13 đối tượng này. Thu hẹp được phạm vi tìm kiếm, Lù cũng không đợi chú Đạt dùng cà phê giả tới kiểm tra mức độ tỉnh táo của bản thân, rất tự giác rời khỏi văn phòng, chỉ có điều hắn không về nhà mình nghỉ ngơi mà ngủ lại trong phòng nghỉ của phân cục. Sáng hôm sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, hắn nhanh chóng quay trở lại văn phòng giám sát, bắt đầu tra xét kỹ tới từng chân tơ kẽ tóc của mỗi một đối tượng hiểm nghi. Mãi cho đến tận trưa, tiến độ của hắn cũng chỉ tới với hồ sơ của người thứ bảy, nhưng may mắn là càng tra xét kỹ người này, hắn lại càng phát hiện được nhiều điểm đáng ngờ. An Lê, 25 tuổi, cha gây trọng tội vào tù, mẹ ruồng dây gia đình, người thân thiết nhất là bà nội cũng đã qua đời, không có bạn bè gì, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc trong một công ty nhỏ, bị đồng nghiệp đới móc ra cảnh khiến cho mất đi cơ hội thăng tiến. Clue bình tĩnh đọc lại dòng tóm tắt mà mình đã nốt lại đêm qua, ngón trỏ thi thoảng lại gõ nhẹ lên con lăn chuột. Trong mấy trường hợp thức tỉnh siêu năng lực mà hắn đã gặp qua, không ít người cũng có số phận hẩm hiu, thậm chí là bi đắt hơn cả thế này, vậy nên hắn mới cho đối tượng này vào danh sách hiểm nghi cao nhất. Tóm tắt vẫn chưa hết, Lu tiếp tục đọc. Trong hồ sơ lý lịch có một vết nhơ, tấn công gây thương tích cho đồng nghiệp, bị cục cảnh sát quận 13 câu lưu một tuần trong trại giam mặt cả bằng. Dưới dòng này, hắn còn bôi đỏ thời gian phóng thích của đối tượng, bởi vì đó cũng là ngày mà dấu hiệu Lu xuất hiện ở lần đầu tiên. Lu không cho rằng đây là một sự trùng hợp. Hắn bắt đầu thử đặt giả thuyết xem đối tượng có thể thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên trong hoàn cảnh nào. Nếu là cú sốc vì chuyện gia đình, vậy cũng quá xa xôi, không nói đến hai sự kiện liên quan đến cha mẹ đối tượng hiểm nghi, dù là sự qua đời của người bà cũng đã diễn ra cách đây vài năm, nếu mà đối tượng thức tỉnh vào thời điểm ấy thì đã sớm bị tiền bối của hắn xử lý rồi. Có lẽ là lúc đó thì thầm một câu, Lũ liền nói vào trong mải, tờ rộ mẹ tờ rộ, thu thập cho tôi toàn bộ các đoạn ghi hình ở nhà hàng nơi đối tượng hiểm nghi số 7 xảy ra xô xát với đồng nghiệp, thời gian từ lúc đối tượng xuất hiện ở hiện trường cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Vâng, thưa đặc vụ Wilson. File video đã được tái tạo thành công trong máy tính của anh. Hắn vừa yêu cầu thì tờ rộ mẹ tờ giật đã cho ra kết quả. Lu cũng không còn lấy làm ngạc nhiên trước tốc độ xử lý của siêu AI này, hắn mở thư mục vừa mới xuất hiện trong máy, phát hiện có hết thảy 5 đoạn video khác nhau, 3 từ camera của nhà hàng và 2 từ điện thoại di động của người có mặt ở đó, tờ rộ mẹ tờ giật đã ghi chú lại điều đó. Lu mở từng video lên quan sát, nhưng sau một lúc lâu, khi mà đã xem qua cả 5 video, hắn vẫn không phát hiện được dấu vết nào cho sự thức tỉnh của đối tượng hiểm nghi. Theo những tài liệu mà tiền bối trong cục thu thập, cũng như kinh nghiệm cá nhân của hắn, thời điểm đối tượng thức tỉnh sẽ hiếm khi ngay lập tức thể hiện ra năng lực của mình, vì vậy cũng không tạo thành dấu hiệu đỏ. Thay vào đó, sẽ có một vài hiện tượng như màu mắt đột nhiên thay đổi, tóc dựng đứng lên, làm chập mạch thiết bị điện gần đó, phiến đồ thủy tinh xung quanh tự động vỡ nát, hoặc là đơn giản hơn như chóng mặt, ngất xỉu hay chảy máu mũi. Rõ ràng, đối tượng hiểm nghi trong video không có bất kỳ một dấu vết nào tương tự, mắt hắn đỏ lên cũng chỉ vì uống rượu cũng như cơn giận gây ra, không phải do thức tỉnh năng lực. Lù đưa tay vuốt nhẹ một bên thái dương, sau đó tiếp tục đưa ra chỉ lệnh, tờ rộ mẹ tờ rơ, tập hợp cho tôi tất cả các đoạn ghi hình có mặt đối tượng hiểm nghi ở trong trại giam mặt cả bằng. Vâng, thưa đặc vụ Wilson, yêu cầu của anh đã được hoàn thành. Ngay trong thư mục mới tạo trước đó liền xuất hiện các file video mới, được tờ rộ mẹ tờ rơ chia thành 7 video tương ứng với 7 ngày đối tượng hiểm nghi ở trong trại giam. Lù mở ra video của ngày đầu tiên, lấy tốc độ gấp 4 lần để quan sát, gần như không bỏ qua bất kỳ một giai đoạn nào trong ngày của đối tượng, kể cả lúc ngủ. Nhưng hắn vẫn cứ không phát hiện được gì. Chẳng lẽ xảy ra trong nhà vệ sinh? Lu không khỏi nghĩ như vậy, dù sao đó cũng là nơi duy nhất mà camera không chiếu tới. Hắn thở dài một hơi, tắt đi video thứ nhất. Lúc Lu định mở video của ngày thứ hai thì chú Đạt đỗ tới gần chỗ của hắn, trên tay cũng cầm theo một ly cà phê để đưa cho hắn. Thấy ánh mắt có vẻ hoài nghi của Lu, chú Đạt chỉ cười nói, yên tâm, là cà phê. À phải, cậu có thể nghi ngờ tôi, nhưng tuyệt đối đừng nghi ngờ sự thông minh của tờ rộ mẹ tờ rợt. Ông ta bỏ lại một câu nghe có vẻ ẩn ý rồi quay trở vị trí làm việc của mình. Lu mặt không biểu tình nhìn theo bóng lưng chú Đạt, uống một ngụm cà phê, sau đó nói vào trong máy, tờ rộ mẹ tờ rơ, giúp tôi cắt ra những đoạn ghi hình mà đối tượng hiểm nghi số 7 có biểu hiện kỳ lạ. Hắn rõ ràng là hiểu được chú Đạt muốn nhắc nhở mình chuyện gì. Vâng, thưa đặc vụ Wilson. Một video mới đã được cập nhật vào trong thư mục. Lu đặt ly cà phê xuống, bắt đầu mở video mới nhất lên xem. Khi thấy cảnh đối tượng hiểm nghi tựa hồ nắm lấy một thứ gì đó vô hình trên đầu mình ném đi, đồng thời còn có vẻ hốt hoảng ngã lăn ra đất, hắn biết bản thân đã đánh giá thấp khả năng của một siêu AI như tờ rộ mẹ tờ rơ. Chương 27. Siêu nhiên tái hiện nên không hề biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của Lu Wilson. Sau khi giải quyết bữa trưa, hắn lúc này đang thử tập dùng phép khi đang bay bằng chổi. Chuyện này thật sự không hề dễ dàng. Nên ban đầu cứ ngỡ nó cũng sẽ tương tự như lúc hắn vừa di chuyển vừa làm phép ở trên mặt đất, nhưng việc phải phân tâm điều khiển thêm cả chổi bay khiến độ khó tăng lên rất nhiều. Bởi vì vậy mà đừng nói dùng phép trúng mục tiêu bản thân nhằm đến, đến cả việc niệm chú thất bại cũng xảy ra như cơm bữa. Bỏ đi vậy, thử nhiều lần không được, nên cũng chỉ đành đáp xuống mặt đất, chấp nhận một sự thật rằng để có thể cưỡi chổi chiến đấu, hắn cần phải tiêu tốn thời gian rất dài để luyện tập, hơn nữa thành quả chưa chắc đã xứng đáng với công sức bỏ ra. Trừ phi là hắn có thiên phú siêu việt như Harry Potter, tài sử dụng chổi bay tựa như là bản năng bẩm sinh mà có, không còn phải phân tâm quá nhiều vào việc điều khiển chổi bay nữa. Nên tiếp tục thành thật luyện tập phép thuật một cách bình thường, cũng chế ra nhiều bài tập khác nhau để tăng cao hiệu quả luyện tập. Ví dụ như với bữa làm chậm, hắn ném một lần hai chiếc phi tiêu giấy lên trời, thử xem với một lần niệm ạ dẹ tổ mò mẹn cũng có thể làm chậm được nhiều hơn một vật thể không. Sau khi xác định là tạm thời không thể làm được, hắn liền đổi sang phương hướng khác, niệm liền hai phát ạ dẹ tổ mò mẹn tùng để thử độ chính xác của mình. Nền cũng dùng phương thức này để luyện tập đùa choáng, xem phi tiêu giấy như mục tiêu biết di động. Chỉ là hiệu quả cũng không phải là tốt lắm. Bởi tốc độ rơi của nó tuy nhanh nhưng lại không có biến hóa gì phức tạp, đường di chuyển cũng chỉ có một kiểu từ trên xuống, chờ hắn tìm được thời cơ niệm chú thích hợp liền không còn bao nhiêu tác dụng luyện tập. Thế là hắn liền tăng số lượng phi tiêu giấy lên, đồng thời không chỉ sử dụng một loại đùa chú. Hắn tự giả tưởng xem cái phi tiêu nào là đối tượng cần cứu thì niệm ạ dẹ tổ mò mẹn tùng, là đối tượng kẻ thù thì sử dụng sật thuộc phi. Nền cũng mô phỏng ra một số trường hợp chiến đấu cụ thể, giả tưởng rằng mấy cái trai kia là kẻ địch có khả năng tấn công từ xa, thế là hắn phải không ngừng chạy, nhảy, nhào lộn, đồng thời bắn đùa choáng về phía bọn chúng. Hoặc ví dụ như hắn đang phải chạy trốn kẻ thù ở nơi có nhiều cầu thang lên xuống, hắn phải khống chế sao cho khi bản thân dùng đùa trượt biến cầu thang thành cầu trượt để tẩu thoát, thì thời gian duy trì của đùa chú sẽ thật ngắn, đến phiên kẻ địch muốn trượt theo thì cầu thang đã biến trở lại như cũ. Thành quả luyện tập cũng coi như khả quan, đến tối hôm nay, mặc dù không có loại đùa chú nào lên lẹ mèo, nhưng những câu thần chú mà ẹn nện tập trung vào như sật thua bẹ phi, vỡ lẹ xệ ố đều có được một ít tiến bộ. Mang theo thân thể mệt mỏi nhưng tâm trạng khoan khoái, hắn bắt đầu lái xe quay trở lại bên trong thành phố. Lúc đi ngang qua một huyện nhỏ ở ngoại thành tiếp giáp với quận 13, hắn chợt nghe mũ phân loại kêu lên, nhìn kìa, bên trái ngươi. Ẹn nện vô ý thức quay đầu nhìn sang, dưới ánh đèn điện lờ mờ, đập vào mắt hắn là những dãy nhà cao thấp không đều, có cũ có mới, có khang trang cũng có sập sệ. Hắn cảm thấy khó hiểu nói, có cái gì đâu? Mũ phân loại lập tức ngả báng, mắt mũi như ngươi cũng không cần lo gặp phải bà Silix. Sợ tu biết, nhìn lên. Nếu mà có bà Silix thì cũng chỉ từ trong người ông ẹn đền vừa nhìn lên vừa mở miệng phản kích chiếc mũ, nhưng vẫn chưa hết câu thì đã im tiếng, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều bị thu hút bởi hai người đang chạy nhảy trên các mái nhà kia. Một người chạy, một người đuổi. Người đang đuổi đằng sau có vẻ như là một người đàn ông, ăn mặc rất kín, quần thể thao, sneaker, hù tỉ trùm kín thân trên, trước mặt còn che bằng một chiếc khẩu trang màu đen, hai bàn tay cũng đeo một cặp găng tay màu đen. Chạy trên mái nhà mà chẳng khác gì đất bằng, bước chạy như bay, gã tựa như một con mèo vô cùng linh xảo, thậm chí còn hơn cả thế, đi ngang trên tường, đạp lên lan can, nhảy vọt từ chỗ này sang chỗ khác nhẹ nhàng không một tiếng động. Bộ dáng này của gã cho ẹn nền cảm giác giống như là một lý dạ. Hắn thẳng thốt. Phải, rất giống một lý dạ, nhất là khi tên đó liên tục ném phi tiêu về phía người đang bị truy đuổi, động tác vô cùng nhanh gọn và thành thạo, cả độ chính xác và uy lực cũng không cần phải bàn cãi, hắn có thể nghe rõ tiếng phi tiêu xẹt qua không khí, mà kẻ đang chạy đằng trước cũng chẳng chịu thua kém. Kẻ này cũng là một người đàn ông, ăn mặc xuề xòa, râu ria sồm soàm, hai chân để trần, trông rõ là một người trung niên đã có tuổi nhưng thể lực lại không hề kém cạnh gã nhị dạ đang đuổi đằng sau, tốc độ chạy không thua gì một vận động viên điền kinh thời sung sức. Mặc dù bước chạy không thể linh xảo được như người đang đuổi theo mình, nhưng ông ta cũng có năng lực đặc biệt để bù đắp lại chênh lệch giữa cả hai. Ẹn nền có thể thấy rõ, những chỗ mái tôn mà ông ta chạy qua, lúc đạp lên đều sẽ biến thành vô cùng bằng phẳng, những thanh lan can mà phải ai có khiếu diễn xiết mới đi lên được, ông ta chỉ cần đặt chân là chúng tự động trải rẽ ra. Hắn suýt nữa thì muốn tố ông ta đạo nhái khi thấy một đoạn cầu thang kim loại bị biến thành đường trượt, nhưng sau đó đành thôi khi thấy nó lập tức biến thành một bãi trông khi gã nhị dạ kia sắp đặt chân lên. Ẹn nền cho rằng chờ sau này học được biến hình, đây là một chiêu mà hắn có thể học hỏi. Quay trở lại với người đàn ông trung niên kia, trước những làn phi tiêu sắc lẹm của gã nhị dạ, ông ta chỉ cần đưa tay ra sau búng tay mấy cái, thế là chúng thay phiên nhau biến thành những đồng xu vô hại mặc cho ông ta chụp lấy. Lúc mà gã nhị dạ tăng mạnh hỏa lực, không đủ thời gian để biến phi tiêu thành đồng xu, ông ta cũng không hề nào đúng. Chỉ là một động tác đơn giản là rút cái đai lưng của mình ra phía sau, chỉ thấy nó xoay vèo một cái đã hóa thành một tấm khiên tròn chặn lại hết thảy phi tiêu. Cho nên nguyên cái thắt lưng kia đều là do kim loại biến thành. Mặc dù chỉ mới quan sát cuộc truy đuổi này một thời gian rất ngắn, nhưng thật không khó để ẹn nền đoán được rằng người đàn ông trung niên này rõ ràng là một siêu năng lực gia, hơn nữa cũng có năng lực không hề tầm thường, đó là biến đổi kim loại thành hình dạng mình muốn. Hắn cũng nhìn ra được phần nào hạn chế trong năng lực của ông ta, đó là cần phải chạm vào đồ vật thì mới có thể biến đổi được chúng, nếu không thì cần thông qua động tác búng tay. Hơn nữa không thể biến đổi nhiều hơn một đồ vật trong một lần sử dụng năng lực sao, ẹn nền lẩm bẩm, tiếp tục phỏng đoán các mặt hạn chế trong siêu năng lực của người đàn ông trung niên này. Có vẻ như cũng không biến ra được đồ vật quá phức tạp, là đòi hỏi sự hiểu biết về đồ vật mà mình muốn biến ư, hay là bị giới hạn bởi một thứ gì khác, giống như một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Hắn thấp giọng thì thầm khi thấy ông ta biến đồng xu trong tay thành một lưỡi dao ném về phía gã nhị dạ. Nếu đổi lại là hắn, vậy hắn sẽ trực tiếp làm ra một khẩu súng. Dù sao có lẽ ở một vũ trụ nào đó, chúa cứu thế bất đắc dĩ cũng cảm thấy Glock 17 dùng tiện hơn là đũa phép rất nhiều. Nãy giờ ẹn nên đặt nhiều sự chú ý đến người đàn ông trung niên hơn là gã nhị dạ, một phần là vì năng lực của ông ta gây ấn tượng mạnh hơn, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là bởi vì sau khi đội mũ phân loại lên, hắn đã thấy được một thứ đang lơ lửng ở trên đầu ông ta. Thứ đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong đêm, một mảnh vá thường. Chương 28, đùa làm chậm. Đây là mảnh vá đầu tiên mà ẹn nên gặp được xuất hiện trực tiếp trên một người chứ không phải một địa điểm nào đó. Hắn vừa lái xe bám theo hai người đang một chạy một đuổi kia, vừa hỏi mũ phân loại, mảnh vá như vậy thì tôi phải làm cách nào để lấy được, không lẽ là chạy tới tìm cách tạo thiện cảm với người ta? Chiếc mũ chỉ cười khẳng khắc đáp, nghe cũng có lý đó, ngươi thử xem thế nào. Ẹn nền nhún vai một cái không nói gì thêm, hắn đã biết trước là sẽ không dò la được gì hữu ích từ mũ phân loại, chỉ là mỗi lần có cơ hội đều sẽ thử một phen, biết đâu hôm nào chiếc mũ đổi tính. Thử thì thử thôi. Buông một câu nhẹ nhàng, hắn bắt đầu tăng tốc, hai người kia chạy trên nóc nhà nên có thể tùy thích muốn rẽ đi đâu thì rẽ, hắn thì không được, nếu không đủ nhanh rất có thể sẽ bị bọn họ cắt đuôi. Trong lúc chạy theo hóng cuộc đuổi bắt, nhìn thái độ của những người dân xung quanh, trong lòng Ẹn nền cũng không khỏi sinh ra một chút nghi vấn. Họ quá bình tĩnh, sao lại như vậy? Hắn tự hỏi, trong nhận thức của hắn, những người này rõ ràng là cũng nhìn thấy cuộc truy đuổi này, hơn nữa cũng thấy được gã nhị dạ và người đàn ông trung niên kia thể hiện ra sức mạnh siêu nhiên, nhưng ánh mắt của họ lại hết sức bình tĩnh, giống như chỉ đang chứng kiến một chuyện thường ngày ở huyện. Có gì đó quái lạ. Ẹn nền không cho rằng đây là hiện tượng bình thường, bởi theo những gì mà hắn rút ra được khi dạo trên Internet, phần lớn người trên thế giới này rõ ràng không biết gì về sự tồn tại của siêu năng lực ra, các loại sức mạnh siêu nhiên vẫn thuộc về phạm chủ hư cấu trong mắt họ. Có lẽ hai người này biết đáp án. Hắn nhìn người đàn ông trung niên và gã nhị ra một chiếc một sau chạy vào trong một khu chung cư cũ, vội vàng bẻ lái bám theo. Cũng vào lúc này, ngay sau khi hắn vừa mới tiến vào khu chung cư, hai người kia đều đã ngừng lại, chỉ có điều không phải để đàm phán ngưng chiến, mà tiến vào một trạng thái căng thẳng hơn. E nên nhìn về phía họ, hai con ngươi không khỏi co rụt lại. Không biết từ bao giờ, trong tay người đàn ông trung niên kia đã có một đứa trẻ sơ sinh đang khóc oa oa, và ông ta đang cầm một con dao sắc kề gần cổ đứa trẻ. Có lẽ mãi không thể thoát khỏi được gã nhị ra, ông ta liền nổi lòng ác độc dùng chiêu này để uy hiếp gã. Thấy cảnh này, thần sắc nhàn nhã vốn có của E nền cũng không còn nữa, trên gương mặt của hắn bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng. Hắn giống như đã biết nên làm như thế nào để lấy được mảnh vá trên đầu người đàn ông trung niên đó. Không nói một lời, hắn chạy xe đến gần hơn chỗ hai người kia đang đứng. Khi đi được 5 mét, E nền có cảm giác như bản thân vừa mới vượt qua một bức màng mỏng vô hình vậy, thế giới xung quanh đông trở nên yên tĩnh đi rất nhiều. Hắn vừa thấy kỳ lạ lại vừa thấy ngạc nhiên, đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng, lấy vị trí của gã nhị dạ làm trung tâm, cả một vùng không gian ở đây giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy. Khi E nền ngoái nhìn lại chỗ mà hắn có cảm giác đi xuyên cái màng mỏng vô hình kia, hắn mới phát hiện không gian đằng sau nó lúc này chỉ còn hai màu trắng đen. Đây là thế nào? E nền tự hỏi, nhưng tình huống bây giờ khiến hắn không có thời gian để tìm câu trả lời. Cũng chẳng lo được sẽ bị người khác phát hiện, hắn đưa tay ra sau cầm mũ phân loại lên rũ mạnh một cái, đồng thời nói, áo. Ngay lập tức, áo choàng phù thủy sơ cấp tựa như một dòng thác chảy ra từ bên trong chiếc mũ, nó tự động len lỏi, phồng ra co vào, rất nhanh đã được mặc chỉnh tề trên người hắn. E nền tắt máy xuống xe, kéo mũ trùm của áo choàng lên che khuất trán của mình. Cây búa phép gỗ thông không biết từ bao giờ đã trượt khỏi tay áo, hắn nắm chắc nó trong lòng bàn tay. Thoáng liếc một cái về phía một người bình thường đang ở gần mình nhất, thấy người đó không hề có vẻ gì là ngạc nhiên trước hành động mới vừa rồi của hắn, hắn liền không còn bận tâm, ánh mắt tập trung nhìn lên chỗ người đàn ông trung niên và gã nhị dạ đang giằng co. Ông làm như vậy thì lần sau không chỉ có mỗi tôi thôi đâu. Khỏi nhiều lời, hoặc là mày để tao đi, hoặc là đứa nhỏ này đi. Làm chết người là tội thêm ba bậc, ông không biết được đám nhà khoa học điên ở cái cục kia có thể làm gì với mình đâu. Thằng chó, tao không có giỡn với mày. Mắng chửi miệt thị người khác là không tốt đâu. Cái trong lúc nghe bọn họ nói chuyện, E nền không quên quan sát hoàn cảnh xung quanh, tính đường đánh lén người đàn ông kia, đồng thời sờ lấy chiếc mũ phân loại được treo sau đầu, trầm giọng hô, "Trời." Ngay khi cờ lỉn suỵt năm vừa tuột ra khỏi mũ, E nền chỉ mới chạm tay vào cán chổi, hắn liền nghe gã nhị dạ kia thét lên, "Chó đẻ." Cho nên ai mới nói mắng chửi người khác là tốt? Một câu nói rêu cợt chạy qua trong đầu, nhưng trên mặt E nền lại không có bất kỳ một nụ cười nào. Ngay tại một giây trước, người đàn ông trung niên kia đã ném mạnh đứa nhỏ trong tay lên không trung, về phía bên phải của ông ta, sau đó liền quay người đảo tàu sang hướng bên trái. Gã nhị dạ lúc đầu bị lao khốn nạn đó giữ khoảng cách hơn 4 mét, lúc này gã có thể cứu được đứa bé kia hay không cũng là một tần số, đừng nói đến việc tiếp tục đuổi theo ông ta. Nhưng trong cuộc chơi này, không phải chỉ có hai người tham gia. À dẹ tố mọ mẹ tùm. Từ dưới mặt đất, thế mà lại có một tia sáng tựa như hào quang nơi thiên đường chiếu lên, chuẩn xác dọi vào trên người đứa trẻ tội nghiệp sắp gặp cảnh tan xương nát thịt kia. Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa làm chậm ạ dẹ tổ mò mẹ tùm lẹ béo một đùa thắp sáng đũa, đùa tắt sáng đũa, đùa choáng, đùa trượt, đùa làm sạch, đùa mở khóa, đùa làm chậm đạt tới lẹ béo một phù thủy năm thứ nhất biết được bảy loại đùa chú lẹ béo một phù thủy năm thứ nhất đã trở thành học đồ đùa chú trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của gã nhị dạ. Lúc đứa trẻ chỉ còn cách mặt đất chưa tới 4 mét, nó đông nhiên tựa như hóa thành một sợi lông hồng, chậm chậm rơi xuống dưới, được một kẻ quái dị mặc một chiếc áo choàng rất phong cách, trong tay cầm một cái chổi có thiết kế kỳ lạ ôm lấy, nhẹ nhàng không một tiếng động đáp xuống ngay trước mặt E nền. Gã nhị dạ đưa tay ra nói, cảm ơn ông anh, để tôi trả nó về cho gia đình. E nền cũng không lòng vòng, gật đầu một cái rồi trực tiếp đưa đứa trẻ cho gã, dù sao hắn là kẻ tới sau, không biết lão khốn nạn kia cướp đứa trẻ từ chỗ nào. Gã nhị dạ cũng gật đầu với hắn một cái rồi không nói gì thêm, một tay ôm đứa trẻ, tay còn lại bám vào lan can tầng 2 sau một cú nhảy vọt. Sau đó gã chỉ nhún người vài cái liền đã leo tọt đến tận tầng 5, nhảy vào trong một hộ rồi mau chóng leo trở ra, tung mình lao nhanh tới hướng mà lão khốn nạn kia bỏ chạy. Thấy thế, E nền liếc chiếc xe cũ của mình một cái, sau đó chẳng hề do dự mà ngồi lên cờ lỉn suy năm, đạp chân mạnh một cái liền bay lên cao, chúi người về phía trước bám sát theo bóng lưng của gã nhị dạ. Hắn không hề hay biết, theo sự rời đi của mình và gã nhị dạ, không gian sau lưng bọn hắn cũng đang nhanh chóng đổi sang màu trắng đen. Mặc dù chỉ là một mẫu chổi đã lôi thời, nhưng dù gì cũng được cặp sinh đôi nhà hệ Atli dùng để thi đấu quyết định trong nhiều năm, tốc độ bay của cờ lỉn suy năm không thể nào nói là tệ được. Thế nên E nền chẳng mấy chốc đã bắt kịp gã nhị dạ, bay song song bên cạnh gã. Đón nhận ánh mắt kinh ngạc như muốn nói thì ra cây chổi này không chỉ có thiết kế kỳ lạ mà cách dùng cũng lạ kỳ của gã, hắn đưa tay đẩy phần mũ trùm đang che chắn lên, mỉm cười nói, thật là trùng hợp, tôi cũng không thích đồ chó đẻ. Sau đó hắn bay ra đằng trước gã nhị dạ, ngoái đầu lại phía sau nói, thế nào, có muốn quá giang không? Bị khẩu trang che không thấy miệng, nhưng nếu bất kỳ ai nhìn thấy ánh mắt của gã nhị dạ cũng sẽ biết là gã đang cười. Chỉ thấy gã giẫm nhẹ một cái, cả người liền bắn lên, hai chân nối thành một đường đứng vững trên đuôi chổi cờ lỉn suy năm, một tay nắm lấy vai của Eden. Âm thanh của gã cũng trôi theo cơn gió mát lạnh buổi đêm, tới đi ông anh.